Chương 1, Liên minh huyền thoại chương 1, Liên minh huyền thoại cuối tháng 11 năm 2024, thành phố Vinh, thủ phủ hành chính tỉnh Nghệ An, nơi đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Cũng ở trong thời điểm này, trong một trung tâm công nghệ, phòng dự thảo thông báo cho mọi người một tin tốt, tổ công tác số 9 của chúng ta vừa thành công thuyết phục quan hệ đầu tư lên một tầm cao mới cùng với Lũ Sở Cạ Giờ, một lần nữa xin cảm ơn sự cố gắng của tất cả anh em trưởng nhóm Bình với khuôn mặt tràn trề vui vẻ cười nói. Dứt lời, một tràng pháo tay không hẹn mà cùng lúc vang lên dồn dập đã đầy đủ bày tỏ được sự hưng phấn của tất cả mọi người. Dễ ạ, tôi đã bảo rồi mà, chúng ta kiểu gì cũng sẽ thành công, chết tiệt, hôm nay tôi phải làm một chầu tắm sông mới được ạ. Tùng, nhân vật hoạt ngôn nhất trong tim đều khiến mọi người không nhịn được cười. Bớt nói xàm đi Tùng. Là như thế này, với thành tích vừa đạt được, công ty vừa ra quyết định đặc cách cho chúng ta được thưởng một khoản tiền thưởng là 14 triệu đồng, đồng thời được định ra 2 ngày nghỉ nhằm khích lệ tinh thần của cả team. Nghe được Bình nói, cả nhóm ai nấy đều phấn khích hoan hô thật lớn với quyết định sáng suốt của sếp lớn. Cũng phải thôi, con người ai mà không muốn lấy được tiền cơ chứ? Hơn nữa đó còn là công sức vất vả của cả nhóm sau gần một tháng chạy y lẻ nào mệt mỏi. Khác biệt với hình ảnh trong khi mọi người đang tập trung lại nói chuyện thảo luận nên tận dụng thời gian nghỉ còn lại để đi đâu thì ngay tại góc bàn nhỏ, một chàng thanh niên nhìn qua tầm cỡ 26, 27 tuổi khá điển trai vẫn ngồi yên lặng nhắm mắt ngưng thần, đôi mí mắt đang nhăn chặt chứng tỏ tâm tình của cậu ta đang không bình tĩnh cho lắm. Thứ đồ gì? Hơn 1600 điểm, mày đùa tao chắc. Nếu lúc này có người nhìn vào màn hình trình duyệt trên chiếc máy tính của cậu ta thì chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy trên màn hình hiện thị rõ dòng thông tin bắt mắt. No 1, vì tờ trả lẹn trợ 1527 lờ tờ trả là Lục Cảnh muốn nhìn một chút top 1 dạ hàng hiện tại, xem với điểm số hiện tại của hắn còn cách biệt bao nhiêu. Không nhìn còn không sao, mà vừa nhìn kết quả xong, top 1 hiển nhiên kém chút để cho trái tim hắn đột nhiên muốn ngừng. Chết tiệt! Lần trước không phải hắn vừa nhìn xem chẳng phải là mới đạt hơn 1400 điểm sao. Lục Cảnh chỉ cảm giác hô hấp của chính mình đều có chút khó khăn, nhìn xem ngày kết thúc mùa giải chỉ còn có không đến một tuần, mà điểm số của hắn so với vị tờ còn cách nhau hơn 200 điểm lận. Hơn 200 điểm, coi như vị tờ ngửa lưng phơi ống quần trong khoảng thời gian này không đánh, hắn cũng không có khả năng tại trong vòng vài ngày đuổi kịp cậu ta được. Cái gì 200 điểm? Đúng, các bạn không hề nhìn lầm, là hơn 200 điểm, Lục Cảnh chỉ kém top 1 thách đấu hẳn hơn 200 điểm. Lục Cảnh không phải đang rảnh hơi chỉ để vào xem điểm số của người ta, mà hắn thật sự đang rất nghiêm túc leo thách đấu hẳn. Lục Cảnh với lấy một miếng táo xanh bỏ vào miệng, dứt khoát nhấn vào biểu tượng giao diện trò chơi. Trên màn hình máy tính đều là chữ Hàn, gần đây hắn đều chỉ chơi ở server Hàn, bởi vì ngành thể thao điện tử ở Hàn Quốc phát triển rất mạnh, cho nên dưới tác động của hiệu ứng kéo theo thì cao thủ ở server Hàn cũng nhiều hơn các khu vực khác, vì thế mà các người chơi trình độ tốt hay thậm chí là tuyển thủ có chút đẳng cấp đều sẽ tới server Hàn rèn luyện kỹ năng. Cơ lệch chuột chuyển đổi đến trình duyệt chính, Lục Cảnh kiểm tra một chút chiến tích của mình, tại hàng loạt ngôn ngữ tiếng Hàn mà hắn nhìn không hiểu một chữ nào, một dòng chữ tiếng Anh hiển thị bắt mắt rõ ràng, sơ bản trạ lẹn chờ no 11 cùng với 1321 lờ tợ vịn vô cùng lóa mắt. Trạ lẹn chờ cũng có nghĩa là bậc xếp hạng thách đấu đỉnh cao, đẳng cấp cao nhất trong trò chơi Liên minh huyền thoại này, mỗi một sệ vợ chỉ có 300 tên người chơi đạt được thứ hạng như vậy, nhóm người này cũng là những người đại biểu cho trình độ cá nhân đứng đầu nhất trong chiến trường trò chơi điện tử Liên minh huyền thoại. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không thừa nhận, gia hàng từ trước đến này cũng là sệ vợ cạnh tranh kịch liệt nhất, hội tụ đủ những người chơi có trình độ cao nhất, rất nhiều tuyển thủ tài năng cũng vì vậy mà được phát hiện. Dù là Lục Cảnh không thường xuyên khoe khoang trình độ của mình, nhưng cũng nhờ vào thao tác nhắn nhủi mà cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Rất nhiều người không biết rõ đều cảm thấy Lục Cảnh rất có thực lực, chỉ đợi đến lúc sẵn sàng, nhảy lên thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là chuyện trong tầm tay. Vì vậy, trên mặt hắn đều kém chút bộc lộ bốn chữ lớn gương mặt triển vọng. Chỉ là khi nhìn lại tuổi tác của mình, Lục Cảnh kìm nén khó chịu, 27 tuổi ở cuộc sống bình thường thì chỉ mới đang trong độ sung sức nhất. Tức là, trong sự nghiệp game thủ, tuổi tác của hắn đã xem như là quá già để tham gia thi đấu. Một lúc sau, nhóm người trong team bắt đầu hồ hởi chuẩn bị cho thời gian nghỉ cuối ngày, trong đó có hai người lúc này đi về phía Lục Cảnh. "Này Cảnh, cậu bớt xem mấy cái vô bổ kia đi. Nhóm bóng chuyển của chúng ta mới có 5 người, cậu vào luôn cho đủ người đánh một trận đi." Lục Cảnh nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn về nhóm người trước mặt, lại lần nữa lắc đầu thở dài, chán nản nói: "Anh nhân, em đã nói rồi, với cái trình độ đánh bóng của em, vào cùng anh em cũng chỉ thêm vương hữu, anh tìm người khác xem, nhưng mà tuổi anh bây giờ chuẩn bị đánh rồi, có tìm cũng không biết đâu, mà lần vậy thì bảo bên kia đánh 5vs5, em thật sự không quen chơi mấy trò thể thao này hả?" "Được rồi, cậu cũng ít chơi mấy cái trò vô bổ ấy đi, dành thời gian tập luyện thể thao còn tốt hơn." Anh nhân bất đắc dĩ lắc đầu: "Thằng em này thật sự là nghiện game quá rồi, anh đã khuyên nhủ biết bao lần vẫn chẳng thành công được. Không nên nhận xét một chiều vậy à, em thế nhưng là tinh anh trong cả toàn tỷ tỷ nhân loại đó nha, anh hùng liên minh thiên tài siêu cấp, mê mội thể thao, không làm việc đàng hoàng là không tốt, em làm như vậy là đang đi vào quỹ đạo đúng." Lục Cảnh nghiêm trang nói: "Chơi mẹ, mê mội thể thao mà gọi không làm việc đàng hoàng, chơi game là hướng đi đường đúng, cậu đúng là chỉ giỏi nghiêm chỉnh nói bậy nói bạn, nếu anh không có cái đứa em trai nghiện game ở nhà, anh còn suýt nữa tin sái cổ anh nhân." Bĩu môi khinh bỉ một cái. Nghe tới đây, Lục Cảnh hoàn toàn im lặng quay đầu không thèm cãi lại. Không đam mê thì làm sao hiểu được niềm đam mê cơ chứ? Trần Lục Cảnh sinh ra trong một gia đình tương đối bình thường như bao con người khác, có mẹ làm nhân viên kế toán, ba làm giám sát xây dựng. Gia đình không quá giàu có nhưng cũng có của ăn của để cho hắn một cuộc sống đầy đủ từ nhỏ đến lớn, vừa sinh ra đã được chú định là không cố gắng thì không thành công, có cố gắng thì không chết đói. Chỉ là, ba của hắn khi hắn mới vừa học xong cấp 3 thì bị bệnh mất, gia đình lại thường xuyên vì nợ nần mà không đốn, Cũng chính vì vậy mà Lục Cảnh phải vừa tự kiếm tiền học vừa ra ngoài làm thêm một phần giúp mẹ giảm thiểu áp lực, còn may mắn trình độ chơi game của hắn không tồi, rảnh rỗi cày thuê cũng kiếm được số tiền không nhỏ. Nếu như ba của mình không bệnh mà mất có lẽ. Thật đáng tiếc sủng mọ lở gì, đao quang kiếm ảnh liên tục lấp lóe, hai bên tổ chức mở ra một cuộc giao tranh cực lớn ở đường giữa khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhìn bảng điểm số hai bên hiển thị 21, 24 đủ để thấy được đội đỏ hay xanh đều đang đánh khó phân thắng bại, dưới tình cảnh giao tranh hỗn loạn, thật sự trong lúc nhất thời cũng không thể đoán được là bên nào đang chiếm được ưu thế lớn hơn. Nói thì chậm nhưng tình huống lại diễn ra rất nhanh chóng, hỗ trợ của đội màu đỏ trước tiên liền bị lên bảng điểm số, đội xanh chiếm được ưu thế liền tận dụng truy kích, ngay lập tức từ sau vách tường bạo phát ra một vòng xoáy xung kích đem toàn bộ cả bốn người còn lại cuốn vào. Chỉ bất kỳ AKS thì ra là một lệnh sóng âm từ họ thì ẩn nạ âm hiểm giấu phía sau tường, với màn quét sạch cả 5 người vừa rồi, rất nhanh trận đấu đã phân ra được thắng bại. Đệ Phi không có tâm trạng thưởng thức căn cứ của mình nổ tung, Lục Cảnh vô cùng thuần thục nhấn xuống Enternet F4, nhìn lấy bên đội bạn bắt mắt hiện lên mở vở tờ của Vi, hạng 2 vị tờ với ạ phê Lio, Lục Cảnh nhìn lấy hình ảnh này, hắn có chút im lặng. Đúng vậy, vừa mới bắn này, hắn không những không thể tăng thêm điểm, thậm chí điểm xếp hạng còn cách biệt so với vị tờ càng lúc càng lớn. Được rồi, hắn thua thật không có gì để nói, đi đơn gặp phải đội bạn là tuyển thủ còn không sao, lại kéo thêm đồng bọn kèm theo nữa thì cũng hết cách. Được rồi, đánh cũng không lên nổi, tranh thủ chút ít thời gian đánh cho vài vị đại gia kiếm chút ít tiền vậy. Chương 2, ứng dụng kỳ lạ chương 2, ứng dụng kỳ lạ vịt tỏ gì vẫn lại là thứ âm thanh giọng nữ quen thuộc truyền đến, khuôn mặt vốn đang có chút nghiêm túc của Lục Cảnh mới rốt cục giãn ra mà gật đầu cười thỏa mãn. Master, chỉ cần là người từng chơi qua Liên Minh Huyền Thoại, đều sẽ hiểu được mấy chữ này có ý nghĩa như thế nào. Mà Lục Cảnh còn là người so với người khác càng hiểu hơn rất nhiều, bởi vì không ngoài việc chơi game bình thường, hắn còn là một dân mang chức nghiệp cải thuê. Hơn nữa còn là một trong những vương giả tuyệt đối trong lĩnh vực này. Rốt cuộc cũng đánh xong cái đơn này, mấy tên nhà giàu này đúng là rảnh hơi mà Lục Cảnh nết miệng ngẫm nghĩ. Chỉ là theo hắn, bỏ món tiền lớn vào những cái viễn bông này thật sự không đáng giá, vì như vậy rất không công bằng, bọn hắn có thể làm gì khi đánh ở bậc dạ rất cao mà trong khi trình độ thực chất chỉ ở dạ vàng. Đúng là chỉ có những loại người thừa tiền mới nguyện ý bỏ ra vốn gốc như vậy. Điều đó hoàn toàn là sự thật, mặc dù Lục Cảnh cũng là con người kiếm ra đồng tiền từ bọn họ. 666, cảnh ca quá bá. Chiến thần cho xin một sợ lọt leo cùng được không liếc mắt nhìn vào màn hình bên cạnh, lưa thưa vài chục cái bình luận, Lục Cảnh cũng biết chính mình cũng nên nói chút ít gì đấy giữ nhiệt cho buổi lễ trẻ em này, nhưng với một người ít nói như hắn, nghĩ cả nửa buổi chỉ nhả ra được một câu, chào 587 người đang xem nhé, ai đánh thì vào cùng tôi đoán không hề sai, ngoài nghề cày thuê này, Lục Cảnh bên cạnh còn là sợ trẻ à mẹ trò chơi có chút danh tiếng. Trước mắt phòng live trực tiếp thường ngày vẫn loanh quanh vài trăm đến sắp xỉ 1000 người xem, số liệu này không tính cao, thậm chí ngay cả sở trẻ ạ mẹ hạng trung cũng không phải, nhưng ít ra dựa vào chơi game kiếm chút ít tiền bạc vẫn là không thành vấn đề. Lục Cảnh vào phần đăng xuất đổi một tài khoản khác tiếp tục đánh thêm vài trận nữa, bởi vì là trình độ đã đến rất cao trong game, vậy nên khi xuống đánh tại mấy bậc ra bạc kim cương này, mặc dù cũng đã là cấp bậc khiến hầu hết con nghiện game áo ước, nhưng đối với hắn thật sự khá đơn giản. Bởi vậy nên lịch sử đấu gần như đều bao phủ một màu vàng kim với hàng loạt danh hiệu MVP là điều không mấy bất ngờ. Mãi đến sau 3 tiếng, Lục Cảnh mới tắt lệ trẻ ảm, cỡ lắc chuột lọ gặp trò chơi, Lục Cảnh ở thông tin giao diện chụp ảnh lại mấy cái tài khoản, lần lượt gửi cho mấy cái dãy số xa lạ kèm theo một icon ok, sau khi đợi đối phương xác nhận và chuyển phí, ngay sau đó mới đứng dậy rời khỏi ghế. Nhìn quanh căn phòng tiện nghi của mình, mặc dù là có vẻ khá lộn xộn, Lục Cảnh cũng không mấy để bụng, tiện thể chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai xạ bộ rổ, Lục tìm một lát vẫn không thấy món đồ gì ăn tối, Lục Cảnh mới với lấy chiếc ví bên tủ rời đi khỏi nhà. Tiến đến siêu thị nhanh gọn mua vài gói mì ăn liền mới về phòng tiện tay xé ra một bao mì gói, nhúng thẳng vào nước nóng liền há miệng hút vài sợi mì gói, rất nhanh liền ăn sạch sẽ. 9 giờ tối, trong phòng ngủ. Lục Cảnh nhìn xem liên tiếp mấy dòng tiêu đề ngẩn người trầm mặc không nói. Chỉ thấy nội dung đại khái liền có là bom tấn chuyển nhượng mùa xuân, tuyển thủ trẻ đầy, niềm hy vọng mới của Dĩnh Đồng Gaming thay thế vị trí dù lờ. Rẽ ở đột một chia tay đương kim vô địch T1, hướng đến tham vô địch cùng hờ LE tuổi trẻ thật là tốt AI. Khẽ thở dài một cái, Lục Cảnh đóng lại trang web, rời khỏi máy tính, lấy điện thoại di động ra muốn tìm một chút trò chơi họ phở lìn điểm đạm thư giãn tinh thần một tí, đây là thói quen đã kéo dài gần 5 năm của hắn mỗi khi buồn bực. Mở khoa điện thoại, chọn vào giao diện tìm kiếm đêm, chỉ là hiện tại hiện lên trước mắt không phải là giao diện trắng đen như trước, mà là một trình duyệt hắn chưa gặp bao giờ. Đinh, trò chơi đang khởi động thành công, chúc mừng bạn trở thành người chơi đầu tiên của lựa chọn của bạn. Trò chơi là thể loại độc quyền một người, không nạp thẻ, không quảng cáo, không vi phạm tiêu chí, không tổn hại sức khỏe. Rất vui vẻ đón tiếp bạn âm thanh nhắc nhở vừa kết thúc, Lục Cảnh nhìn lấy màn hình điện thoại của mình. Hàng loạt dấu chấm hỏi liên tục nổi lên trong đầu hắn. Quảng cáo trò chơi mới. Ê chờ đã, chẳng phải đã nói là không quảng cáo sao? Lựa chọn cái quái gì? Hắn chọn làm tỷ phú được không? Chẳng lẽ nhà phát hành biết mình hiện tại tâm tình không tốt cho nên giao cho mình cái loại này giải buồn? À ừm, đúng là khá thú vị nghĩ như vậy. Hắn đưa tay nhấn vào dòng xác nhận đăng nhập. Chúc mừng bạn, bạn đã trở thành người chơi đầu tiên và duy nhất thu được tư cách tham gia trò chơi. Xin mời bạn đưa ra lựa chọn. Hệ thống sẽ giúp bạn thực hiện ý nghĩ của mình ngay khi vừa đọc xong chú thích, thì đồng thời một câu hỏi đã lập tức xuất hiện trên điện thoại. Mời ngài lựa chọn sở thích nghề nghiệp của bản thân. Lục Cảnh vô thức buột miệng, game thủ chuyên nghiệp Linh. Xác nhận nghề nghiệp, mời bạn lựa chọn trò chơi yêu thích 1. Bạn 2. Liên quân Mobile 3. Bang Bang 4. Đỏ Tà 5. Liên minh Huyền Thoại 6. Hỏi thưa, Liên minh là chân ái lục cảnh bĩu môi cảm khái một câu. Đinh, đã xác nhận mời bạn lựa chọn nhân vật 1. Trung niên, 30, không khuyến nghị lựa chọn, độ tuổi qua lớn trong tầm nghề nghiệp. Hai thanh niên, 18-28, tự do lựa chọn, độ tuổi trong tầm nghề nghiệp. Ba thiếu niên, 15-17, đề nghị lựa chọn, độ tuổi thích hợp hoàn hảo trong tầm nghề nghiệp. Làm sao cảm giác trò chơi này có chút lừa bịp? Game thủ tuổi trung niên. Thần kinh sao? Đương nhiên là thiếu niên lục cảnh không cần nghĩ liền lựa chọn. Đinh, đã xác nhận lục cảnh lần nữa điền vào một đống vấn đề. Theo thời gian dần trôi qua, cái trò chơi chết tiệt này để lục cảnh bắt đầu hoài nghi rằng mình có phải đã rơi vào một âm mưu ăn cắp dữ liệu nào đó hay không. Ngay tại lúc hắn càng ngày càng cau mày, chuẩn bị dừng lại, rốt cục trên điện thoại di động của hắn nhảy ra một dòng nhắc nhở, mời ký chủ lựa chọn bối cảnh theo dòng thời gian độ tuổi 1. Năm 2014-2, năm 2015-3, năm 2016 số 1 lục cảnh bản năm đáp. Sau đó không có sau đó. Hoàn thành tư liệu, xác nhận người chơi đã hoàn thành yêu cầu, trò chơi chính thức khởi động. Thông báo sau khi khởi động, trò chơi sẽ tự động tiêu hủy xong. Nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt, lục cảnh ngớ ngẩn. Lập tức điều hành điện thoại ra màn hình chính, đã không còn thấy trò chơi lúc này ở đâu, giao diện ứng dụng cũng đã trở về bình thường. Mẹ nó, vậy là không có gì cả. Chẳng lẽ là tên bịp bợm nào đó đang trêu đùa thật? Đúng là bọn nhà phát hành không có lương tâm, âm thầm tự nhủ bản thân không nên tức giận, lục cảnh sờ sờ lên đầu, quyết định bản thân nên đi ngủ sớm. Vừa nghĩ liền làm, thay xong đồ ngủ, lục cảnh tắt đèn điện, ngửa đầu lập tức nhắm mắt. Hắn không hề biết, điện thoại di động của chính mình bất chợt sáng lên, một dòng thông báo hiện hiện, trò chơi bắt đầu khởi động. Chào mừng người chơi đến với lựa chọn của bạn trong giấc mơ, lục cảnh thầm lẩm nhẩm, nếu như để cho mình trẻ lại 10 năm, chỉ cần 10 năm mọi chuyện có thể thay đổi rồi. Ấn bất chợt trong cơn mê ngủ, từ đại não đông truyền đến một cảm giác đau nhói dữ dội khiến hắn không kìm được nhịn non. Chương 3, trọng sinh chương 3, trọng sinh buổi sáng, thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày 9 tháng 9 năm 2014. Nhìn xem ngày tháng đầy đủ trong cuốn lịch cũ kỹ trên tay, lục cảnh thật sự ngơ ngác. Mới vài tiếng đồng hồ trước, hắn còn yên giấc ngủ ngon trên giường, vậy mà bây giờ lại trọng sinh trở về 10 năm trước. Trò chơi chết tiệt đó lại là thật, lục cảnh tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra trò chơi mà hắn vào ngày hôm qua hoàn toàn là thực sự. Mình thật sự đã xuyên qua. Cảm giác hết thể cái này, tựa như là đang sống ở trong mơ vậy. Lục cảnh ngồi đờ ra mất nửa ngày, rốt cục mới xác nhận được bản thân đã trở lại 10 năm trước. Quay trở về là mình năm 2014, thế nhưng mọi thứ đối với lục cảnh lúc này trở nên thật khác lạ, hắn vẫn là hắn, cha mẹ cũng là như vậy, chỉ là cảm giác lại không hề giống như vậy. Có lẽ ở nơi sâu xa, tựa hồ như thật có thiên ý nằm ngửa lưng một hồi. Ký ức của hiện tại theo từng đợt đổ về khiến cho đầu óc của hắn có chút choáng váng. Lục cảnh ngồi cạnh bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài trầm âm. Đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một vẻ tang thương, tựa hồ không nên xuất hiện ở một chàng thiếu niên 17 tuổi. Được rồi, những thứ trước kia chỉ là rác rưởi, không nên suy nghĩ nhiều, tâm tình phải thật tốt, tốt. Chuyện tốt nên nhắc lại 3 lần. Tự thôi miên bản thật một lúc, lục cảnh mới nết miệng ngưỡng thẳng sống lưng. Tâm tình lúc này mới cảm giác thật sự thoải mái hơn nhiều. Năm 17 tuổi lục cảnh đương nhiên vẫn chỉ là một tên nhỏ học sinh cấp 3 bình thường, chưa biết đến chuyện hút thuốc, cũng không uống rượu, đương nhiên càng chưa biết khái niệm tình đầu là cái mẹ gì cả. Có chăng chỉ là hắn lúc này đã tự biết được bản thân mình đã có thiên phú không tồi về đêm. Ân, nghiện đêm cũng là năng khiếu. Ở cái năm 14 này không có bao nhiêu gia đình có thể tự sắm cho mình một đài PC về nhà, còn may lục cảnh lại được ba mẹ ưu ái sắm về cho hắn một chiếc để tiện cho việc học tập. Chỉ là tuổi thơ đã sớm quen với việc không được trải qua niên đại điện thoại internet khuấy đảo, vậy nên ngoài việc học ra, bản thân muốn chơi game thì rất tự giác chạy ra một tiệm net cỏ trong khu vực, đam mê mà rất khó thay đổi. Cái tuổi mới lớn đầy sức sống này, lục cảnh cũng không phải là không có tham vọng, có thể tự bản thân mình ở năm 18 tuổi đánh lên được bậc thách đấu sùm Monoji, có thể đoán được tiên phú của hắn như thế nào. Đáng tiếc là trước kia, hắn sinh sai thời đại. Lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ này tung lộn xộn trong đầu, chuyện đã qua thì không nên để nặng trong đầu làm gì cả. Bỏ một vài quyển sách vào trong cặp, không quên mang theo chiếc điện thoại Samsung đời cũ, cẩn thận khóa lại cửa nhà, một cậu nhóc 17 tuổi với linh hồn vượt thời đại bước ra khỏi nhà với một mục đích cao cả. Đi học. Cũng may là dù sau khi ra trường đi làm, lục cảnh vẫn chỉ quanh quẩn qua lại trong thành phố. Nếu không hắn thật sự nghi ngờ bản thân mình sẽ lạc đường đến trường. Trên dòng đường nhộn nhịp, hàng đám học sinh nam nữ kéo nhau đi bộ bên lề đường, hoặc đứa thì đạp những chiếc xe vòng qua lượn lại, hoặc khoác cặp liên tục chạy qua bên người nhau, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nô đùa trêu chọc gọi nhau ý ới. Trên con đường thanh xuân học trò này, trong dòng tuổi thẻ thơ ngây này, lục cảnh vẫn hiện diện trong đó, chỉ là bản thân hắn có vẻ như không phù hợp với hoàn cảnh này. Cô đơn và trơ trọi. Thời tiết năm nay có vẻ như thật không mấy lạnh lẽo. Giữa cái tiết trời tháng 9 gần kề đầu đông, bầu trời vẫn len lỏi đôi ba tia nắng màu vàng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, bên đường đôi ba cửa hàng tạp hóa treo lên hàng dàn món hàng ăn vặt đóng trong mấy bao bì đỏ đỏ xanh xanh trông khá bắt mắt, xung quanh còn tụ họp một nhóm học sinh chờ đợi mua hàng, vừa nhìn là đã biết làm ăn không tệ. Ở cái năm 2014 như này, đám học sinh với bộ đồ trắng và đen thuần khiết, tính ra bây giờ còn chưa có mấy cái thứ trang phục rườm rà kỳ dị như sau này. Bằng chứng thì cũng rất đơn giản, nếu như ở cái thời của hắn, cứ tưởng tượng một đám nữ sinh túm tụm năm bảy ngồi xuống bên một sạp hàng vỉa hè bánh mì, đồ nướng, dán bốc khói nghi ngút như thế này, hắn dám đảm bảo chỉ cần túi đầu xuống một cái thì thể nào cũng được một bữa rửa mắt với cái cạp quần trễ xuống để lộ cả mảnh quần lót rồi. Mẹ nó nghĩ lại đúng là học sinh bây giờ có đa dạng các cách kiếm tiền thật. Trường Trung học phổ thông lớp 12A4 Bảo Trung, 4 điểm. Lần này thành tích của em cực tệ, lần sau kiểm tra học hành cẩn thận, điểm như vậy một lần nữa gọi phụ huynh cho tôi, hiểu không? Dạ thời Nguyễn Ánh Tuyết 7,25 điểm tạm ổn, lần sau cố gắng vâng Trần Lục Cảnh đọc đến cái tên này, trên khuôn mặt của thầy mới hiện lên vẻ tươi cười hài lòng, giọng điệu thân thiết đọc lên, 9,5 điểm dạ dưới ánh mắt hâm mộ của các bạn học, Lục Cảnh chậm rãi bước lên bục giảng nhận lấy bài thi. Đợt kiểm tra này em phát huy rất tốt, không ngừng cố gắng, qua năm này nếu thi giải toán của tỉnh đạt kết quả tốt, có thể tuyển thẳng vào đại học em muốn vào năm sau rồi, cố gắng a em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy. Lục Cảnh cầm lấy bài thi trở về chỗ ngồi, nội tâm không có một chút chấn động, ngày trước ở cái tuổi này hắn cũng là đứa học sinh xuất sắc bậc nhất trong lớp, 3 năm phổ thông đều luôn đạt được học sinh giỏi của lớp. Đáng nhẽ ra phải hơn chục năm rồi thì kiến thức cấp 3 của hắn phải mất đi không ít mới phải, chỉ là có lẽ do quá trình xuyên qua đã khiến cho những kiến thức này hoàn toàn trở nên nguyên vẹn. Vậy nên đừng nghĩ hắn thường xuyên chơi game mà thành tích học tập không tốt, ngược lại là đáng khác. Hơn nữa do lớn lên còn có mấy phần đẹp trai, thành tích học tập lại miễn chê, thỉnh thoảng còn có thể thu được vài dòng tin nhắn tỏ tình không biết của cô nàng nào gửi tới. Mà chứ, tên ớt ơ này lại cao điểm nhất lớp, nghiện đêm bây giờ còn điểm cao như vậy, có để cho người khác sống hay không? Đa phần bạn học cước cao ghen tị. Theo góc độ của học sinh, Lục Cảnh có thể xem như là thành công không nhỏ, thế nhưng hắn một tay chống lấy đầu, con mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảm giác mục tiêu phía trước của mình có chút mù mịt. Lục Cảnh không tự nhận chính mình thông minh, thậm chí là lúc nhỏ trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa đã bắt đầu chập chững học mẫu giáo năm đầu, hắn vẫn còn ở nhà ngu ngơ khóc mẹ nheo đòi mẹ. Thế nhưng cũng không biết là có phải đột nhiên khai khiếu hay không, càng lớn Lục Cảnh lại càng cảm thấy bản thân mình lại thông minh một lớn lên cũng xem như có chút ít điển trai, nhìn qua vốn là không có gì phải phiền não, nhưng bởi vì biến cố mà khiến hắn không còn có lựa chọn. Ba của hắn làm tại công trình thường xuyên tụ họp ăn uống, lâu ngày liền có tật nghiện rượu, sức khỏe mấy năm này thường không tốt, thỉnh thoảng còn phải nghỉ làm ở nhà, mẹ lại chỉ là một thu ngân tại siêu thị, tiền lương ít ỏi nuôi sống một gia đình, thực sự khó khăn. Nhớ ngày đó, hắn là học sinh tốt nhất toàn trường, nếu cứ theo tiến trình như vậy, tương lai của hắn sẽ là học đại học, sau đó ra trường tìm một công việc nào đó thật tốt để làm. Nhưng là, từ cái ngày ba hắn mắc phải cái căn bệnh ung thư gan này, tương lai của hắn đã hoàn toàn lệch khỏi quy tích. Hắn không thể hiểu nổi, gia đình vốn đang bình thường của mình, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Cho nên, mình cố gắng để làm cái gì nữa? Cũng vào lúc đó, hắn phát hiện bản thân mình thật sự bắt đầu đam mê một cái trò chơi tên là Liên Minh Huyền Thoại, cái này khiến ba mẹ lo nát lòng. Hắn nói với ba mẹ, chính mình muốn làm một game thủ chuyên nghiệp, không muốn tiếp tục vào việc học này nữa. Đợi làm game thủ chuyên nghiệp, hắn sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho ba. Nhưng mà, đón tiếp hắn chính là một trận răn dạy cảnh cáo, ba chỉ nói với hắn một câu khiến hắn chẳng thể nào quên được. Chỉ cần con tốt nghiệp xong cấp 3, lúc đó muốn làm cái gì cũng được, ba hoàn toàn ủng hộ đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại đều làm hắn cực kỳ hối hận. Giá như lúc đó hắn không bốc đồng, mọi chuyện có lẽ đã hoàn toàn tốt đẹp. Thế nhưng, với suy nghĩ lúc đó của một thằng nhóc mới lớn, Lục Cảnh đương nhiên không tin một chút nào về lời hứa của ba mình. Cuộc sống của hắn chỉ quanh quẩn với việc trốn học, hút thuốc, chơi game. Thành tích học tập càng ngày càng trượt, từ tốt đầu đều nhanh rất xuống tốt dưới. Với thành tích lúc đó, đừng nói là thi đậu vào bách khoa hay ngoại thương, chỉ tính ngay cả trường hạng trung du suýt chút nữa còn không vào nổi. Thiếu niên mà cái ước mơ trở thành game thủ rất nhanh cũng không còn quá to lớn trong lòng hắn, chỉ là sự đam mê khao khát đó vẫn tiềm ẩn một cách mãnh liệt không xóa nhòa được. Lên đại học, muốn học cũng có thể, với điều kiện đủ bỏ ra một tín chỉ 400 ngàn, đó vẫn chỉ là 10 năm trước. Mẹ hắn thu nhập đã không quá cao, hơn nữa còn phải lo tiền chạy vậy vay nợ chữa bệnh cho ba hắn. Vậy nên để duy trì việc học, hắn không còn cách nào ngoài việc làm thêm cùng với cày thuê. Đúng vậy, cái thời điểm đó Liên Minh Huyền Thoại đã cực kỳ thịnh hành, kèm theo đó là việc cày thuê cũng kiếm được khá tiền bạc, thậm chí không muốn nói là nhiều. Chương 4, dự định thời điểm đó. Số tiền kiếm được từ việc cày thuê gần như có thể thay đổi cuộc sống lúc đó của hắn, thậm chí còn góp thêm một phần làm giảm đi áp lực nợ nần mà gia đình phải chịu. Nhưng là, việc cúp học quá nhiều khiến cho số môn nợ tín chỉ của hắn vượt mức quy định dẫn đến trường học cảnh cáo buộc thôi học. Ba của hắn, con người mà Lục Cảnh ghét cay ghét đắng lúc đó, với thân thể bệnh tật rất nặng, ông vẫn buông xuống tự trọng của mình mà cúi xuống khẩn cầu thầy cô giáo tiếp tục cho hắn đi học. Lúc đó, Lục Cảnh mới phát hiện ra, ba của mình tay chân đều đã trở nên run lẩy bẩy, khóe mắt thẩm quần với những nếp nhăn kết xếp. Tóc của ông cũng đã lấm tấm từng sợi tóc bạc, rất nhiều so với vài năm trước đó. Ba của mình có lẽ không còn có thể bên cạnh mình lâu nữa. Trái tim Lục Cảnh chợt cảm thấy từng đơn đau nhói. Đau đớn, xúc động làm cho hắn tỉnh ngộ. Tại sao chính mình lại khốn nạn đến mức như vậy? Tại sao bản thân mình không cố gắng thêm một chút nữa? Nếu như chính mình cố gắng thêm một chút, chẳng phải đã có thể thi vào một trường tốt hơn sao? Thời gian sau đó, Lục Cảnh nghỉ làm thêm ngoài, dành gần như toàn thời gian lấp đầy số học phần trước đó. Hắn toàn lực học tập, hắn muốn chứng minh cho ba mình thấy được, chính mình xứng đáng với những thứ ông bỏ ra. Chính mình vẫn là niềm kiêu ngạo của ông. Nhưng mà Trần Quốc Sơn Trung Uy vẫn không đợi được đến cái này đó. Ngay khi Lục Cảnh vừa mới bước sang năm thứ nhì, trong một lần đột phát xuất huyết, ông được đưa vào viện phẫu thuật không thành mà đi. Trước lúc mất, Trần Quốc Sơn có tâm sự với hắn, ông lúc đó thật không có ý định ngăn cấm con trai mình theo đuổi ước mơ. Chỉ là ông nghe người ta nói cái nghề game thủ chuyên nghiệp gì đó thật rất khó thành công, ít nhất ông muốn con mình học xong cấp 3, lúc đó cho dù có thất bại trong cái nghề này, hắn quay trở về còn có tấm bằng cấp 3 làm lá chắn cứu mạng cuối cùng. Sau cùng, đôi mắt đục ngầu của bà chợt ánh lên một tia long lanh. Tự hào mà nói, cho dù có như thế nào, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ba đau nhức, hối hận, tự trách. Ngày ấy, Lục Cảnh một đêm không ngủ. Có hai thể loại người khi gặp một biến cố lớn trên cuộc đời. Loại thứ nhất là sẽ vươn lên một cách thật mạnh mẽ, quyết liệt. Loại thứ hai chính là sẽ trở thành một người chán nản, dị biệt. Thật đáng tiếc, Lục Cảnh lại chính là loại người thứ hai đó. cuộc sống của hắn lại bắt đầu trở về với cái vòng quay chết tiệt kia làm thêm. Chỉ là chút tiền ít ỏi kiếm được từ việc đi phục vụ bên ngoài làm sao có thể vừa chi trả cho việc học của hắn và vừa trả nợ cho gia đình được cơ chứ, và hiển nhiên khi Lục Cảnh lại tiếp tục với con đường cày thuê của mình. Còn thắc mắc với trình độ không tồi của hắn thì tại sao lại không có một câu lạc bộ nào liên hệ để thi đấu? Đương nhiên là vẫn có, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn tham gia chuyên nghiệp, hắn sẽ phải chịu án phạt cấm thi đấu ít nhất 6-7 tháng về vấn đề cày thuê. Thời gian nửa năm đó, Lục Cảnh không biết là chính mình có chịu nổi hay không, nhưng hắn dám chắc số tiền học phí, tiền thiếu nợ của gia đình chắc chắn là không chịu được nổi. Lục Cảnh tự hỏi, bản thân liệu có thật sự đam mê hay không? Chắc chắn rồi, đương nhiên là có. Hắn đương nhiên là muốn một lần được đứng trước vũ đài mà phát sáng phát nhiệt một lần, có thể đứng trước sân khấu vô địch thế giới, lại càng là mộng tưởng lớn nhất trong đời của hắn. Nhưng là, nhân sinh nhiều khi thật không có cho chúng ta cơ hội để tự đưa ra lựa chọn. Lục Cảnh hiểu, chính mình không thể làm theo cảm tính, hắn đã đủ trưởng thành để nhận thức được, bản thân mình phải thay ba gánh lên vai cái nhà này. Vậy nên, hắn cũng chỉ đành căn răng mà từ bỏ cơ hội đó. Thời gian cũng dần dần trôi qua thật nhanh. Hắn tốt nghiệp ra trường, tiền thiếu nợ cũng giải quyết, chỉ là niềm khao khát đó vẫn chưa một lần dập tắt trong tâm trí của Lục Cảnh. Nhưng là, hắn chợt phát hiện ra, bản thân mình đã bước sang cái tuổi 23 rồi, cái tuổi mà ý chí đã không còn phù hợp với cái đấu trường của nhiệt huyết tuổi trẻ này nữa. Lục Cảnh cũng dần mất đi đấu trí, cuối cùng hắn nản lòng. Đôi mắt Lục Cảnh vô cùng sáng ngời, ông trời đúng là có mắt. Hắn còn có cơ hội, lần này hắn thể phải cải biến hết thảy. Lúc này mới là tháng 9, theo trí nhớ của Lục Cảnh thì phải đến tháng 2, tháng 3 sang năm trong một lần tụ huyết áp trong lúc làm việc tại công trình, ba hắn mới biết được chính mình đã mắc phải căn bệnh ung thư gan giai đoạn rất nặng không thể chữa dứt điểm. Vậy nên bây giờ hắn vẫn còn có thời gian nửa năm để cứu vãn. Việc đầu tiên là phải bắt buộc để ba hắn đi khám xem tình hình thế nào. Bây giờ muốn chữa trị dứt điểm ở giai đoạn đầu cũng có khả năng rất lớn mặc dù số tiền cần thiết không phải là ít, nhưng để mà so với số tiền bỏ ra lúc trước thì đúng là không thấm vào đâu. Mục đích đã xác định rõ ràng, nhưng mà để thực hiện thật có chút khó a, đau đầu. Nếu hỏi về lợi tức của việc trọng sinh trở về ở đâu, con mẹ nó Lục Cảnh trước kia hầu hết đều đang chạy chối chết cắm đầu từ công việc này đến công việc kia trả tiền thiếu nợ. Sau khi tốt nghiệp cũng đâm đầu tiếp tục làm việc, làm gì còn thời gian để mà theo dõi chứng khoán, làm giàu gì đó cơ chứ. Ân cải thuê. Lục Cảnh đột nhiên có chút chần chừ, nếu như bây giờ đi cải thuê, hắn lại không thể tránh khỏi được kết cục cấm thi đấu mấy tháng. Nhưng mà nghĩ đến căn bệnh vái ác của ba, đó là nỗi đau nhức vĩnh viễn không quên của hắn, Trần Quốc Sơn lúc còn khỏe mạnh, số tiền lương kiếm được vốn là không ít, thỉnh thoảng gia đình rảnh rỗi còn được du lịch nghỉ đông, sinh hoạt phải nói là dễ chịu. Mẹ cũng là phần tử có trí thức, lúc trước còn đang đảm nhiệm công việc kế toán tại một công ty khá lớn, gia đình vốn đang vui vẻ hòa thuận, đột ngột bị một cái căn bệnh phá hủy, số tiền tích góp được mấy năm không chỉ dùng hết, thậm chí còn thiếu nợ bên ngoài đến mấy trăm triệu. Có thể nói là cả gia đình tan nát sạch sẽ không còn cái gì. Mẹ hắn cũng vì có thể ở gần tiện thể dễ dàng chăm sóc cho ba, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ chức ở công ty về làm việc ở một siêu thị gần nhà. Tiền lương thu ngân lại thấp, vừa không chuyện tăng lương, nói thẳng ra là không có tiền đồ gì, chỉ vì chiếu cố tốt cho ba, chính vì như vậy lại làm cho Trần Quốc Sơn cảm giác được bản thân mình là gánh nặng trong nhà, có sống cũng là sầu não bất ức. Hiện tại bản thân mình đã có cơ hội quay về sửa đổi, có thể trị hết bệnh cho ba, vậy mà hắn còn do dự đến việc bị cấm hay không, đúng là thừa thãi. Đối với Lục Cảnh bây giờ, sức khỏe của ba mình mới là quan trọng nhất, con bạn nó không sợ, bị cấm cùng lắm thì chịu đựng mấy tháng, cứ học xong cấp 3 sau đó đi thi đấu cũng không muộn, 18 tuổi còn rất trẻ, tương lai của hắn còn rất rộng mở. Thời gian hiện tại, chẳng bằng cố gắng luyện tập trình độ thật nhiều, rảnh rỗi tìm hiểu một chút tiếng Hàn, trung thì hơn, biết đâu tương lai thực sự có cơ hội xuất ngoại, ít nhất sẽ không gặp phải vấn đề giao tiếp. Cho nên không có chút gì do dự, Lục Cảnh quyết định, chấp nhận ý định nghe qua là khả dĩ nhất lúc này của mình. Chương 5, học của mình đến rồi chương 5. Học của mình đến rồi năm lớp 11 đối với học sinh xem như khá là áp lực, dù sao cũng chỉ còn thời gian một năm trước kỳ thi trọng đại. Khoảng cách thi cuối kỳ còn sót lại thời gian gần 2 tháng, đa phần bài học đều đã chuẩn bị kết thúc chương trình, phần lớn thời gian còn lại đều dành cho tiết học tự chọn và kiểm tra thử. Mỗi tuần cơ hồ đều có 1 đến 2 bài kiểm tra thử, cũng như hôm nay, ngoài 4 tiết lên lớp học bình thường, tiết cuối cùng lại phải kiểm tra. Tự ước lượng lại chính mình một lần, Lục Cảnh cũng hiểu rõ được điểm yếu của mình, ngoài kiến thức 12 không nói, đa phần các môn học còn lại đều rất vững, trừ môn tiếng Anh cùng ngữ văn còn chưa chắc chắn lắm. Xem ra ngoài thời gian kiếm chút ít tiền, còn phải cố gắng bù đắp một chút lỗ hở kiến thức, tranh thủ kết quả thi cuối kỳ này đạt thành tích xuất sắc để ba mẹ vui lòng một bữa. Kéo ra túi quần của mình đếm qua mấy tờ tiền nhằm đúng, đếm qua một cái, tiền tiêu vặt tháng này còn gần 30.000. Lục Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng là qua ít ỏi, chút tiền này còn không đủ cho hắn ăn sáng hai bữa. Tiếng trung tan học vang lên, Lục Cảnh mang theo tâm trạng khoan khoái ngay lập tức chạy ra khỏi trường. Leo lên chiếc xe đạp, tốc độ đạp càng lúc càng nhanh, mục tiêu của hắn là con nét. Lục Cảnh dựa theo trí nhớ của mình mà đi, nếu như là người bình thường, 10 năm đã sớm quên bén đi mất từ lâu rồi, được cái là một thời nghiện nét huy hoàng như hắn làm sao có thể quên ngôi nhà thứ hai của mình được. Sau 5 phút, Lục Cảnh đi đến một ngõ hẻm chật hẹp vắng người, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt, cái bảng hiệu nho nhỏ ghi lên quán ban đêm, chậc, cái tên này hắn thích. Lập tức, Lục Cảnh liền quyết định vào quán này, đi vào xem xét, vẫn là cái hoàn cảnh ngày trước, nhìn cũng không tệ lắm, những năm này theo sự phát triển của internet vậy nên rất nhiều quán đều đã chú tâm vào vật chất không tồi, hàng dàn máy tính với màn hình rộng lớn, hai nghe phát sáng, bàn phím cầu đồng, kết hợp lại có vẻ rất hài hòa rực rỡ. Lục Cảnh lập tức mở cửa đi vào, ngay tức khắc một luồng khói thuốc dày đặc bay vào mũi khiến người ta cực kỳ khó chịu. con mẹ nó lại thua rồi, lì dìn chó chết, đánh quá ngu à bóc đất, đã không sáu, mày bỏ game đi, lạt hit ba con chữ hai, tao không đánh nữa. Hành lang kìa, hành lang, tao bảo hành lang đồ ngu, má thua rồi vừa đi vào tầng 1, đập vào thai hắn là một tràng giống giận cùng âm thanh ố hế thô tục, Lục Cảnh không để ý cho lắm, trực tiếp bước lên tầng 2 quen thuộc ngày trước của mình, đắt tiền hơn một chút cũng không sao, chứ ở tại lầu 1 này cũng chỉ càng ảnh hưởng hắn chơi trò chơi mà thôi. Đi vào tầng 2, Lục Cảnh đưa mắt nhìn đảo quanh một vòng, còn may hắn vừa đến kịp, phía trong góc cùng chỉ còn đúng một ghế cuối cùng. Lục Cảnh đến chỗ ngồi xuống, mở ra máy tính đăng nhập tài khoản, đương nhiên là sẽ vờ hàn, dạ biệt hắn thật không mấy hứng thú cho lắm. Tính toán theo thời gian thì phải đến năm sau hắn mới bắt đầu trở nên nghiện đêm. Chỉ là Lục Cảnh cũng không phải là loại mọt sách chỉ biết học hành, hắn rảnh rỗi vẫn thỉnh thoảng tiến vào đây giải trí một hồi mặc dù không nhiều, dù sao mức giả bây giờ cũng chỉ là bạch kim. Còn chưa bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, Lục Cảnh đột nhiên sững sờ. Trong óc, vậy mà đột nhiên xuất hiện hàng loạt thao tác cùng ý thức phản ứng của tất cả các anh hùng trong đêm, tất cả còn hiện lên một cách cực kỳ rõ ràng chi tiết. Trái tim hắn phanh phanh nhảy lên, gắng bình tĩnh hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu so sánh với trình độ lúc còn chưa trùng sinh của mình, Lục Cảnh dám chắc thao tác, ý thức phản ứng trong trò chơi của mình đều phải 100 tương đương với việc trình độ của hắn nhân lên gấp đôi. Hắn hiểu, hạc của mình đến rồi. Vốn đã là người chơi kỹ năng tốt đầu, lại được buff thêm cái hạc này, trình độ của hắn đã không biết tăng lên đến cấp độ gì. Hơn nữa trừ cái đó ra, cách chơi game của tuyển thủ những năm này so với tương lai còn thua kém không ít. Nói cách khác, ngoài một số ít tuyển thủ đỉnh tiêm ra cần phải lưu ý một chút, những tuyển thủ còn lại thật ra không quá đáng sợ. Có câu nói hắn rất tâm đắc chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vậy nên Lục Cảnh tuyệt đối tự tin, với trình độ thách đấu cộng thêm cái học này, xuyên trở về năm 14, cái này chính là ưu thế của hắn, nếu như còn không thể làm nên trò chống gì thì có thể đâm đầu chết được rồi. Vậy nên làm tuyển thủ, ổn. Lục Cảnh trong lòng có chút hưng phấn, lập tức liền quyết định mở bàn một trận xem thực lực của mình đến cùng đã tăng lên bao nhiêu. Mở màn ban tịt, Lục Cảnh một phát liền chọn nữ tướng vầng trăng, Diana. Nữ tướng Diana, vai trò thích khách với sát thương bộc phát dồn mục tiêu rất mạnh, nếu như dùng để solo lại càng đơn giản. Nhưng là vị tướng này có điểm yếu cực lớn là đầu game rất khó trụ đường, còn dễ bị dùng lệ đối phương bắt chết, nếu như không thể an ổn vượt qua 10 phút đầu, Diana liền xem như bị phế đi hoàn toàn. Hơn nữa tại mẹ tạ sát thủ đường giữa bắt đầu lùi tàn, Diana dần không mấy được ưa chuộng. Cái phiên bản này còn có người chơi Diana hả? Chẳng lẽ mới chơi game A đội bạn nhìn thấy Lục Cảnh xác nhận Diana, lập tức thuận tay liền ấn chọn xin giờ ra. Ô lạc, đứng A, team đang thiếu pháp sư khống chế còn ít Diana, thấy game dễ làm sao? À chốt, đây, trận này xem như không hy vọng đồng đội nhìn lấy Lục Cảnh địt vào Diana. Tâm tình thoáng cái liền trở nên chán nản, mẹ ta này tuyển sát thủ mịt là ngại thua quá nhanh á Diana, bình tĩnh, trận này tôi lo được bình. Bằng tin hai bên rất nhanh đã khóa chặt. Tốt, à chuột VSC giày dung lệ, ô lạc đối đầu hệ lì xệ á giờ, vẩy VSC chỉ sợ tạ nam mịt, Diana VSC xin giờ ra FB, thờ dịch VSC dặn nạ hoang nên đi tới liên minh huyền thoại theo một âm thanh giọng nữ phát ra, hai bên bắt đầu di chuyển ra đường của mình. Xin giờ ra đi đường với Diana, không hành được mịt bên kia thì bỏ game là vừa ha ha, tao biết xin giờ ra. Đảm bảo trận này đi ạ nạ không chơi được game hạ hạ trong lúc mọi người vốn còn đang thay nhau giễu cợt, giữa màn hình trò chơi bất ngờ sáng lên một dòng nhắc nhở, "Phật vợ lũ sơ hoàn, đi ạ nạ, kỳ hữu a bằng, xin giờ ra, đầu game xin giờ ra mang theo bổ trợ chính là tốc biến cùng thiếu đốt, với vai trò của vị tướng tay dài thêm kỹ năng quy cấu từ xa, tướng tay ngắn như đi ạ nạ muốn ôm phạm là rất khó chứ chưa nói. Đến việc số lộ kỳ hữu, nếu đợi đến xin giờ ra lên LV6 với đủ SR, lúc đó muốn giết xin giờ ra gần như là không nổi. Vậy nên ban đầu Lục Cảnh rất an phận nằm dưới trụ kiên nhận chờ đợi, vừa đối mặt với đối phương, Lục Cảnh liền khẳng định tên này thuộc hạng soán công nghiệp, hắn có cảm giác mình hoàn toàn có thể dụ được tốc biến của đối phương, lại tùy tiện cùng bỏ cờ Everest, chắc chắn có thể đưa xỉn giờ dạ lên bảng. Thậm chí hắn còn có thể đoán được cách di chuyển của đối thủ, dùng lệ bên kia lúc nào sẽ tới gần chính mình, cảm tưởng như toàn bộ hướng di chuyển của tất cả đều nằm trong đầu góc của hắn. Trước dòng thông báo lóe mắt hiện lên, toàn bộ đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cơ mờ nở. Lúc này mới không đến 5 phút liền sổ lộ kỳ hiệu. Cấp 3 liền có thể sổ lộ kỳ hiệu, quá ác đi ạ nạ sổ lộ kỳ xỉn giờ dạ bọn hắn không phải là chưa gặp qua. Nhưng là trò chơi vừa mới bắt đầu không đến 5 phút, cái màn này vẫn khiến cho bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Là xin giờ dạ quá gà, hay vẫn là bọn hắn gặp phải cao thủ rồi? Đừng đùa a. Cao thủ nào lại rảnh hơi chạy xuống đánh bàn bạch kim thế này? Khác biệt với 8 người còn lại lúc này còn đang kinh ngạc, xin giờ dạ bây giờ trong đầu lại nổi lên một cơn tức giận. Không tin nổi, hắn vậy mà lại bị đỉ a nạ phía đối diện số lỗ kỳ hiệu, con mẹ nó nên nhớ là hắn đang đánh xin giờ dạ a. Chương 6, đại ca xin nhẹ tay chương 6, đại ca xin nhẹ tay 4 tên đội hữu xin giờ dạ lúc này toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem góc nhìn chuyển đến đường mi. Vâng hạ bạch kim đã coi như là có chút trình độ, muốn đầu game solo đối thủ cũng không hề dễ dàng, hơn nữa trong tay còn là vị tướng tay giải như xin dở dạ. Mẹ nó, bị rốt cuộc có biết chơi không vậy? Mới LV3 liền bị sổ lộ kỳ hiệu. Túi bắp này cũng lên được bạch kim à xin dở dạ, không phải, tên kia ăn may mà thôi, dừng lên gẳng tao đi, đảm bảo bên kia một phát lên bảng may cái con khỉ múc, xin dở dạ đi đường còn thua đi ạ, bị ngu à. Tại đầu game nếu như có thể đánh được một mạng đối thủ liền giành được ưu thế rất lớn, Lục Cảnh đương nhiên cũng tận dụng cái này liên tục ép đối thủ không bước ra được thềm trụ, một bên còn không quên chú ý bước di chuyển của rừng đối phương. Tình hình nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi thêm vài phút đi ạ nạ lên được lưới hái, lúc đó đi ạ nạ lập tức liền trở thành ác mộng của bất kỳ người chơi ạ nào. Dũng Lệ đối phương hiển nhiên cũng hiểu được cái này, sau khi Lục Cảnh biến về nhà, Hệ Lì Sệ liền di chuyển về Mịt dự định gặng một đợt lấy lại lợi thế. Hắn cũng hết cách, nếu như để Mịt nhà mình quá khổ, rừng của hắn khẳng định cũng đừng mơ tưởng được phạm. Lục Cảnh trở về tế đàn, trước tiên lên cho mình xong giày pháp sư, nhìn thấy bản thân vừa vặn gần 800 vàng còn lại, mua thêm một thanh dao găm cùng sách cũ, đợi lên đủ lưới hái, Xin Dở Dạ khẳng định là chết chắc. Vừa di chuyển tới Mịt, Lục Cảnh cảm giác được Xin Dở Dạ còn không sợ hắn, thậm chí còn dám đưa người lên trao đổi chiêu thức. Lục Cảnh nhếch miệng cười một cái này cũng quá lộ nhà, khẳng định là Hệ Lì Sệ hiện tại đang đứng trong bụi cỏ. Nhưng là hắn cũng không hề vội vàng, bản thân mình mặc dù là giai đoạn đầu solo được Mịt đối phương, chỉ là chưa lên được cấp 6 tuyệt đối không thể quá manh động. Lúc này đi A Nạ chỉ cần phạm vài con lính nữa liền có thể nhảy lên 6, không nổi. Đợi đi A Nạ vừa đạt cấp 6, Lục Cảnh bất ngờ quy một cái về phía trước, nhưng mà mục tiêu lại không phải Xin Dở Dạ, mà là bay về phía bụi cỏ bên cạnh. Thân ảnh Hệ Lì Sệ trong phút chốc hiện ra trước mặt, tận dụng tốc biến cùng thiêu đốt của Xin Dở Dạ vẫn chưa kịp hồi lại. Sau một khắc, Lục Cảnh nhắm ngay thời cơ, lập tức về phía Hệ Lì Sệ tận dụng nội tại tiếp tục lần nữa vào Xin Dở Dạ. Liên chiêu EV đút kiệt sức phối hợp như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt tiến 1/3 thanh máu còn lại của Xin Dở Dạ lên bảng đếm số lần 2. Không hề dừng lại, chỉ thấy Hệ Lì Sệ muốn hóa dạng người muốn trói chặt, hắn thông thạo nhấn flash một cái tránh thoát. Chờ Hệ Lì Sệ phản ứng lại, Diana đã trở về dưới tầm trụ, muốn bắt lại đã là điều không thể. Cơ mờ nở. Hệ Lì Sệ sửng sốt. Hai bên người chơi trong nháy mắt cũng đều không bình tĩnh. V đút tờ F. Lao tử vừa nhìn thấy cái gì? Bật hắc đúng không, làm sao có thể đoán được vị trí Hệ Lì Sệ trong bụi? Thao tác này tuyển thủ chưa chắc làm được để cho Hệ Lì Sệ càng thêm tức giận là. Rõ ràng lúc này hắn đi qua đường sông là không có mắt. Hắn mang theo máy quét còn rất thận trọng chẹt qua một lần. Một lần nữa thu hoạch tràn đầy biến về nhà, lên cho mình thêm một trượng bùng nổ liền tiếp tục chạy ra Mịt. Xin Dở Dạ vừa nhìn lấy đỉ ạ nạ trang bị đầy đủ đi ra, lập tức liền an phận nhường lại tuyến đẩy lính cho Lục Cảnh ép về dưới thềm tháp trụ của mình. Hắn lúc này thật đúng là không dám tiến lên phía trước rồi, dù sao với số đồ áp đảo như vậy đi lên đối mặt khẳng định là chết chắc. Thế trận cứ như vậy trôi qua. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Cảm tưởng như thời gian đều trôi qua 5 phút, Xin Dở Dạ lúc này đều đã có chút điên. 5 phút, dòng dã 5 phút không thể phạm cờ dễ bị tiến ổn, đi ạ nạ đều đạt LV8 gần mức 9, mà Xin Dở Dạ của hắn phải còn một nửa cọc kinh nghiệm mới có thể đạt cấp 6. Nhìn thấy Mịt nhà có vẻ như muốn bỏ cuộc, Hệ Lì Sệ lập tức tỏ ý định, đợi một chút, tao lập tức lên gẳng cứ như vậy, màn thảm kịch cứ như vậy diễn ra thêm một lần nữa. Cuối cùng cũng có thể phạm một đợt lính hoàn chỉnh, chờ ông mày lên được 2 trang bị, xem mày có còn dám ra ngoài không nhìn thấy đi ạ nạ biến mất trên bản đồ, Xin Dở Dạ hiển nhiên không ý thức được Lục Cảnh vẫn chưa biết về. Tình cảnh tiếp theo cũng không hề tươi đẹp giống như hắn nghĩ. Nếu như ở đây còn có người cũng xuyên không trở về giống như Lục Cảnh, chắc chắn đều hiểu được Xin Dở Dạ khẳng định chết chắc rồi. Kiếp trước của hắn ngoài cái tên Phi Đờ ra, người chơi còn đặt cho hắn một cái tên hoàn toàn trái ngược, đệ biểu. Phiên dịch ra thì chính là ác quỷ. Bởi vì, bọn họ đều hiểu, cách chơi của hắn đúng thật là không phải người, là ác quỷ mới đúng. Chậm rãi đi vào vị trí khuất tầm nhìn đặt mắt của đối phương, Lục Cảnh kiên nhận chờ đợi. Lấy tính cách của Lục Cảnh, đợt lính này đối phương nếu dám lên phạm, hắn liền dám lên đánh. Nhìn lấy đợt lính trị giá như một núi vàng này, Xin Dở Dạ làm sao có thể nhịn được? Huống chi theo hắn nghĩ, trên tay bản thân đã sớm hồi tốc biến cùng tiêu đốt, đi ạ nạ chắc chắn không thể bắt chết mình được. Hiển nhiên, hắn có chút để cao chính mình. Vừa bước ra khỏi thềm trụ, Lục Cảnh quả quyết nhấn bi lấy đi một vạch máu Xin Dở Dạ. Ân, thiếu máu. Má, đồ chó đi ạ nạ. Mày thử băng chủ xem, ông đây lập tức tiến đưa mày về tế đàn nhìn thanh máu của mình còn hơn 2/3, trong lòng của hắn khá an tâm đưa bàn phím lên khiêu khích Lục Cảnh một cái. Dù sao, bản thân mình xem như cũng có chút kỹ năng, hắn có tự tin giết ngược đối phương trong trụ. Chỉ gặp đi ạ nạ lại quy một cái, Xin Dở Dạ theo phản xạ nhấn giờ last muốn né tránh. Nhưng Lục Cảnh như là sớm dự đoán được hắn tốc biến về bên cạnh, ngay lập tức tốc biến kèm theo giờ vế đút kiệt sức dồn vào. Một vầng tia sáng màu xanh đổ ấp từ trên xuống bổ vào đỉnh đầu Xin Dở Dạ. FFF. Bổ trợ thiêu đốt liên tục được Xin Dở Dạ nhấn vào, đây là quãng cỏ cuối cùng của hắn. Hắn chỉ mong thiêu đốt cùng sát thương từ trụ có thể kéo theo đi ạ nạ đi cùng. Nhìn xem đi ạ nạ nhẹ nhàng khỏi tầm trụ, lại nhìn lấy Xin Dở Dạ của mình yên tĩnh nằm bất động, hắn ngây mẩn cả người. Cùng lúc đó, còn có một người cũng đang trầm mặc. Hệ Lì Sệ. Nói thì chậm mà tình huống xảy ra thì nhanh, hết thảy phát sinh cũng chỉ mới 4-5 giây mà thôi. Hệ Lì Sệ vừa mới từ bờ lưu đi lên, ý định chạy tới phối hợp với Xin Dở Dạ đánh út Mịt đối thủ. Nhưng là hắn vừa lên đối mặt với Diana, Mịt nhà mình đã biến thành thi thể. Trong khi đó Diana vẫn còn hơn nữa thanh HP câm lặng nhìn vào Diana 2 giây, Hệ Lì Sệ rất tự giác quay đầu lui lại. Đại ca, xin nương tay. Mẹ nó, Mịt bên kia đích thực là cao thủ. Hệ Lì Sệ đắng chát mà nói. Một lần đoán được vị trí gẳng của hắn sau đó đánh giết Xin Dở Dạ rồi chạy được còn không nói, có thể coi như là vận khí tốt. Nhưng cờ mở nờ lần thứ 2 còn hiên ngang băng trụ giết người rồi nhẹ nhàng lui về như vậy thì làm sao đánh. Giờ khắc này, những người chơi khác cũng đều choáng váng. Bộ thao tác nhẹ nhàng đơn giản này có thể xem như đỉnh tiêm đi ạ nạ rồi, nếu để so sánh, cái này chắc chắn thuộc tốt người chơi đi ạ nạ hàng đầu. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau 15 phút, bị đối phương chính thức dương cờ trắng đầu hàng. Xin Dở Dạ, đừng hỏi nhiều, bên kia quá mạnh đánh không nổi hiếm hoi. Đồng đội 4 người đều không ai thèm xả ra một câu thô tục. Diana, 603 Xin Dở Dạ, 04 nhìn lấy trụ thủy tinh của đối phương nổ tung, 4 tên đồng đội của Lục Cảnh ngay lập tức hóa thân thành liếm chó. Đại ca, anh tử cao thủ nhảy xuống làm sao không nói sớm? Trận sau cho tôi đánh chung được không? Lát nữa ra rảnh kết bạn không? Về sau rảnh rỗi cùng Leo Dạ sau khi kết thúc bàn đấu, điểm xếp hạng của hắn cộng được thêm 26 điểm, xem như là không tồi chút nào. Nếu như tiếp tục cam đoan mỗi một ván đều không thua, Lục Cảnh ước chừng chỉ cần thắng liên tiếp thêm 4 ván liền có thể lên được bạch kim 1A. Nếu như là thời điểm trước, Lục Cảnh tự tin chính mình có thể trong vòng 1 tuần leo lên top 30, nhưng là bây giờ có lẽ phải mất 1 tháng chứ không ít. Không phải là trình độ của hắn giảm xuống, đơn giản là bây giờ hắn còn phải dành thời gian đi học, bên cạnh còn phải tìm trang web nào đó cày thuê cho người ta nên hiển nhiên là không nhanh được. Lục Cảnh tiếp tục đánh thêm 2 trận. Rất nhanh chóng, 23 phút kết thúc trận đấu, ăn 206 chỉ số lính, đạ, 912. Lần duy nhất bị lên bảng chính là trong giao tranh tổng băng trụ, đương nhiên là đổi lấy cả 5 nhân mạng của đối thủ. Kết quả đương nhiên không cần phải nghĩ, Lục Cảnh rất dễ dàng liền đã chiến thắng bán đấu này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Cảnh càng đánh càng không biết mệt. Đồng thời, hắn đối với thao tác của mình cũng càng ngày càng quen thuộc, càng thuần thục, thậm chí có một loại ảo giác, lao tử đã vô địch. Cảm giác này nên hình dung như thế nào đâu? Đại loại giống như là ngươi phải thi đại học, nhưng giám thị sớm đã lén lút quăng trước cho ngươi đáp án đề thi, kia vào phòng thi về sau, tự nhiên là hạ bút thành văn. Chương 7, dễ dàng chương 7, dễ dàng Lục Cảnh không muốn nghỉ ngơi, lập tức xếp trận tiếp theo. Hắn muốn nhìn xem tốc độ cải điểm của chính mình đến tột cùng nhanh đến mức độ nào. Tiến vào giai đoạn bảng tin, song phương đều tuân theo mẹ tạ ban đi một số anh hùng khá mạnh. Lục Cảnh ban mất vị tướng đi tốt khá mạnh hiện tại dày. Mà đối cũng càng thêm đơn giản, một phát ban đi Dạ Sổ cùng Lũ Sỉ Ẩn. Lý do ban đi Lũ Sỉ Ẩn bởi vì tại mẹ tạ hiện tại vị anh hùng này tỷ lệ thắng đạt đến một con số rất kinh dị 68,8 bất kể là đánh tay đôi nhỏ lẻ hay là giao tranh tổng, Lũ Sỉ Ẩn đều gần như không có điểm yếu nào. Tích gặp bên kia lựa chọn vào cả Sa Đình. Lục Cảnh không nghĩ lập tức một giây tuyển vào Hạ Cả Ly. S2 bịt cắt đánh được không? Đầu game ôm trụ một lúc đợi dùng lệ găng đồng đội bạn nhìn thấy cả xa điện hiện lên trên màn hình liền có hơi lo lắng. Người anh hùng này ẹ ạ lì game cực kỳ yếu, tầm đánh ngắn, sát thương gây ra lại thấp, thậm chí chống chịu càng là không có, đi đường ban đầu quả thật là không dễ chút nào. Đương nhiên điểm mạnh cũng có đấy, bộ chiêu thức hầu hết đều có độ không chế khá khó chịu, đợi đến có chiêu cuối một giây nhảy một cái vô cùng cơ động, hơn nữa khi có đủ bộ trang bị sát thương gây ra cực lớn. Bước vào trận đấu, Lục Cảnh lập tức toàn tâm toàn ý đầu nhập vào game. Cuối cùng anh hùng hai bên đều xác định đối phương chọn lựa nạ, lì dìn, cả xa đỉn, ạ cùng mà ảo cái. Đồng đội của hắn lại là Giặt, Khazix, tổ hợp và rụt Giana. Không đến 8 phút, Lục Cảnh liền dựa vào thao tác vượt trội cùng phối hợp đồng đội trực tiếp lấy đi một mạng đối phương, trong khi ạ cả lì vẫn còn đến gần một nửa thanh máu. Thời điểm bắt đầu tranh tài, có lợi thế sức mạnh đầu game, Lục Cảnh hiển nhiên không phải là loại người ôn hòa. Điều khiển ạ cả lì tại LV1 liên tục tận dụng nội tại cùng quy thay phiên cấu máu đối phương, nhìn thấy hai con lính nhỏ của đối phương còn một giọt cuối cùng, trực tiếp đưa mình lên chặn lạnh đòn quy của cả xạ điện khiến đối phương lật hít trượt. Phút thứ tư, sau khi bị ạ cạ lì tuần tự ke đánh vào, lượng HP của cả xạ điện lúc này chỉ còn lại một nửa. Cả xạ điện không chút hoang mang, uống xong bình máu, tiếp tục lì lợm phạm lính ở dưới trụ. Đúng lúc này, Lục Cảnh vừa lên tới cấp 6 trong máy mắt, ạ lý liền một phát flash trực tiếp lướt vào trụ R1 ke lên đối phương. Từ bên trái vụt lên một vòng tròn tử quang, Khazix bổ lên cả xạ điện hai thức ke điên cùng xả ra. Cái này còn không có kết thúc. Lục Cảnh tiếp tục kết hợp một lần R2 kết liễu đối phương, nhẹ nhàng vê đút một cái sau đó an toàn lui khỏi tầm trụ. Third World 2-1, mặc dù là sát thương từ trụ không thấp, nhưng thay nhau chống chịu vẫn đủ kết liễu cả xà đỉn. Đây xem như chính là một lần kết hợp hoàn hảo, xem tháp phòng ngự như không. 2 phút sau, cả xà đỉn bằng vào ý thức cao siêu một lần nữa được Lục Cảnh cùng Khả Dịch tiến về 0-2. Đợi đến mịt nhà mình không muốn về sau, đồng đội đều tuyệt vọng rồi, đánh chữ chắt lên, ván này bước, vờ chuyển sang ván khác cả xà đỉn đương nhiên không phục, tức giận đánh chữ nói, bình tĩnh. Ôm thêm một lát chỉ là đồng đội hắn nhìn vào chiến tích 04 sau mới 15 phút, tự giác im lặng đồng loạt nhấn vào đầu hàng. Lúc này, hắn mặc dù chỉ mới thắng có 3 trận, nhưng mà thành tích 3 ván này đều là mở vở tờ đánh thêm mấy trận, Lục Cảnh đều bằng vào thao tác phản ứng vượt trội đem đối thủ lần lượt số lộ kỳ nhiều lần, sau đó không đau không ngứa nhẹ nhàng đảo đường giành lợi thế lấy đi ván đấu. Tỷ như mịt đối thủ cầm lấy AZ, sau khi hạ gục đối thủ một lần, Lục Cảnh không biến về, trong lòng sớm có dự định chạy lên bãi sói chờ đợi AZ đi ra liền làm thịt hắn lần nữa. Quả nhiên không có sai. Lẹp đợt làng kiên nhẫn được đền đắp bằng một mạng nữa của đối phương, đã 20 từ phút từ 10 lập tức để cho hắn cất cánh ca gì. Sảng khoái. Trong lòng Lục Cảnh mừng thầm. Chính mình cũng không nghĩ tới ý thức cùng thao tác của bản thân thế mà nâng lên một trình độ ghê gớm như thế. Dưới cái trạng thái cực kỳ tốt này, bất luận là đánh xếp hạng kim cương hay cao thủ, Lục Cảnh đều có thể nhẹ nhàng lâm ly giành lấy chiến thắng. Rất nhanh, Lục Cảnh tiếp lấy lại tiếp tục chiến thắng ván thứ 5, thứ 6. Đưa mắt nhìn lấy thời gian một cái, 14:50. Còn may là chiều nay hắn được nghỉ, nếu không chắc chắn là đã muộn học từ lâu rồi. Lục Cảnh hơi hơi vươn người giãn gân cốt thả lỏng cơ thể, vô ý quay đầu nhìn sang ghế bên cạnh, đúng lúc phát hiện bên người mình thế mà ngồi một vị mỹ nữ. Chỉ là nói như vậy, thật ra cũng không đến mức gọi là mỹ nữ, đơn giản cô nàng này cũng chỉ được xem là khá xinh đẹp mà thôi. Thứ khiến cho hắn chú ý chính là cô nàng này có chút giàu có a không sai, chỉ việc thấy bộ đồ hàng hiệu trên người cô ta là đủ hiểu rồi chứ chưa nói đến cái vòng sáng loáng bắt mắt trên cổ nàng ta. Nhìn qua ước chừng 18,20 tuổi, bất quá sắc mặt cô gái lúc này hiển nhiên không hề tốt, khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm lên màn hình, ngón tay liên tục ấn nhanh loạn xạ trên bàn phím. Lục Cảnh tò mò ngước mắt lên nhìn xem, khóe miệng bất chợt cười nhẹ, trong nháy mắt lập tức hiểu được vấn đề. Trên màn hình là trò chơi quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn đối với hắn, Liên Minh Huyền Thoại, chỉ khác là đội của cô gái này đã gần như muốn thua luôn rồi, điểm tổng số hiện lên sáng lóa 2 giờ 13 phút, mạc đà của cô nàng cũng không kém cạnh 03 với vị tướng sĩ vỡ đủ tân kỳ hiệu ngay trong lúc Lục Cảnh chỉ mới liếc mắt xem tình hình trận đấu, một âm thanh giọng nữ đột ngột vang lên, "Ân." Sĩ vỡ lại lần nữa bị giết không muốn, có thể nói sắc mặt cô gái lúc này một hồi xanh trắng cực kỳ đặc sắc. Mẹ nó sĩ vỡ đánh óc đất vậy, đúng lúc này trên top nạ vừa bị Phỉ Ổ Dạ Sổ Lộ Kỳ thêm lần nữa, tâm tình của hắn cuối cùng vẫn điên lên phun một dòng. Học sinh cấp 1 trốn mẹ đi đánh lên mà. Hạt bị thiểu năng hả? Phịt bẩn xanh như vậy còn đánh gì nữa, đồng đội nhìn lấy cái này cũng rốt cuộc không nhịn được bắt đầu mở chat hỏi thăm nữ hải. Cô nàng cắn chặt môi dưới không nhắn lại một lời, chỉ có thể co đầu rút cổ đứng ở dưới trụ phạm lấy lính. Mịt cũng ngu thấy bà, ra sủa cái gì? Lý Dĩn tham gia tuyên chiến. À gì vốn là đang bị ép không thở nổi, bị Dũng Lệ nhà mình nói như vậy, hắn trực tiếp nghỉ chơi tế đàn không thèm ra ngoài. Nữ hải nhìn đến loại cảnh tượng này, khuôn mặt càng thêm trắng bệch không còn huyết sắc. Ê ê. Lục Cảnh gõ gõ vai cô nàng một cái. Cô có muốn thắng trận này không? Lục Cảnh gãi gãi đầu nói, cái kia, à ừm, tuy rằng có chút không lễ phép, nhưng nếu để tôi tới giúp cô đánh, hẳn là có thể thắng được. Cô nàng nghe vậy chuyển đầu quay lại Lục Cảnh một cái, lại nhìn qua tài khoản của hắn, khuôn mặt lập tức hiện lên một nét thất vọng, tiếp tục đem tầm mắt chuyển rời đến trận đấu cơ hồ đã không còn hy vọng của mình. Lục Cảnh nhìn lấy tài khoản của chính mình, vẻ mặt cũng tràn đầy xấu hổ, bởi vì tài khoản này của hắn không chỉ mới bạch kim, lại còn chưa mắc gốc. Nói muốn đánh cho người ta đúng là có chút không đủ khí thế. Kỳ thật cũng không thể trách hắn nha, bởi vì hắn thời gian gần đây mới đánh cái này, hơn nữa đều là đánh giả hàn. Nhảy gần đến được kim cương mà còn chưa cần phải mát cấp cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Chương 8, đơn hàng đầu tiên chương 8, đơn hàng đầu tiên à ừm ha ha, đừng để ý đến cái này, cô cứ tin tưởng tôi, chắc chắn ván này còn đánh được, nén chột dạ trong lòng, Lục Cảnh có hơi mất tự nhiên nói. Vậy cậu đánh được cắt không? Cô nàng hơi hơi do dự nhìn về phía Lục Cảnh nhẹ giọng hỏi, nàng đương nhiên là muốn chiến thắng ván này, dù sao đây cũng là trận quyết định lên bạch kim đấy. Tôi không thường xuyên đánh ạt cho lắm, tôi quen thuộc nhất là mịt, nhưng mà cái này vẫn đánh được. Lục Cảnh thành thật trả lời, lúc trước đánh cho người ta đương nhiên là phải đặt uy tín lên hàng đầu. Dù sao tiền bạc sau đó vẫn là của mình. Nàng nghe hắn nói xong liền cho mày, ạt cùng mịt dù sao không phải là một trường phái giống nhau. Chỉ là mắt thấy trận đấu này nhìn qua đều đã không còn hy vọng chiến thắng, nàng cuối cùng cũng bỏ qua ý tốt của hắn, đứng lên nhường lại vị trí, được rồi, vậy cậu đánh thử xem, cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng. Lục Cảnh vui vẻ tiến đến, hệt như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, ngồi xuống chỗ ngồi của nàng, đầu mũi còn thoang thoảng lại nhàn nhạt mùi hương nước hoa. Lục Cảnh trực tiếp bỏ qua cái này, tập trung nhìn vào màn hình, trong lòng nổi lên một tâm trạng kích thích. Lục Cảnh tiếp nhận lấy sỉ vợ không muốn, nhìn lấy vấn lúc này đã ô út đến hơn 1k vàng, nếu như bình thường hiển nhiên đã đầu hàng, nhưng hắn ngược lại cũng không hề hoảng sợ. Nếu như là ở Gia Hàn, hắn ít ra còn sẽ khiêm tốn một chút, nhưng tại Gia Việt, Lục Cảnh tin tưởng thao tác của mình có thể vãn hồi thế cục, hơn nữa đây cũng chỉ mới là vàng đoàn còn không có người chơi ghê bấm gì. Nhìn A Dì đã tuyệt vọng đứng trong tế đàn, hắn đánh chữ nói, anh em cố gắng đi, lệch game đội hình chúng ta vẫn đánh được. Các đội hưu trầm mặc nhìn vào sỉ vợ không muốn, cảm giác lời nói của hắn thật không đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn cũng nguyện ý thử một lần, dù sao chẳng ai muốn chơi game để thua biệt khuất như vậy cả, ít nhất cũng phải để đội bạn trả giá thật lớn. Tại phút thứ 17, ngay khi Sụp Hột Tí Lật tìm được cơ hội phóng bỏ neo chính xác vào Dị Dở đang ẩn nấp trong bụi cỏ. Tận dụng Lũ Lũ còn chưa kịp phản ứng, A Dị lập tức nhấn E giờ nhảy lên thả ra một cái hôn gió, hắn muốn nhanh nhất kết liễu mịt đối phương. Đáng tiếc là sát thương hiện tại của hắn hoàn toàn không đủ dứt điểm, chỉ thấy Lý Dĩn cùng Gở Dạ Gạ đồng thời xuất hiện từ trên đường rồng, thế trận giao tranh lập tức biến thành 3-4. Bởi vì rất đơn giản, vậy tận dụng tốc độ cỡ lở lính nhanh hơn Sĩ Vợ đã di chuyển xuống rất nhanh. Một đợt đoàn chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là đừng quên, Phi Ổ Dạ trên tốt vậy mà lại mang theo dịch chuyển xuống hang đồ đỏ, lập tức tốc độ cực nhanh vòng ra sau phong bế lại đường lui của team hắn, 3-3 biến thành 3-4. Dù cho Lý Dìn cùng A Dì đều rất cơ động, nhưng mà đối đầu với 5 người, gần như là cửu tử nhất sinh. Tình thế lúc này xem ra rất nguy hiểm. Giao tranh rất nhanh liền mở ra, với ngay lập tức liền kết Leon Tilos, Lý Dìn cùng A Dì khiến cho Gở Dạ Gạ cùng mình trắng tanh máu, sau đó liền lần lượt bị Phi Ổ Dạ cùng mình tiễn về thế đàn. Kết thúc giao tranh, cả ba bọn hắn đã nằm xuống, cuối cùng chỉ đổi được mạng của Dì Dở. Đồng đội chán nản muốn lựa chọn đầu hàng, nhưng ngay lúc này, một thanh bổ mẹ dạng bất ngờ bay ra từ trong bụi cỏ. Đu bất kỳ chỉ còn một vạch máu gần cùng Gở Dạ Gạ ăn vào quy của hắn lập tức ngã xuống. Thì ra thời điểm khi hai bên lao vào giao tranh đã sử dụng sạch sẽ chiêu thức, Lục Cảnh lúc này mới lộ ra móng đuốt của mình. Tiếp đó chiêu EG cùng V đút đồng thời thả ra điên cuồng xả sát thương, lần lượt lại tiến thêm Lũ Lũ cùng Phi Ổ Dạ trở về tế đàn. Của Dạ Kỳ AKE. Lạ lúc này mới vừa kịp chạy từ đường trên đi xuống, nhìn thấy hình ảnh này, hắn có chút ngơ ngác, tình huống gì? Lúc này đồng đội mới hiểu được là chuyện gì vừa xảy ra. Thì ra cái này sĩ vợ ban đầy đã sớm chạy tới nút bụi chờ đợi, từ đó mà thoải mái hoàn thành một cú của Dạ Kỳ tràn trề thu hoạch. Đại ca, đánh kinh dị như vậy ban đầu làm sao không thể hiện từ trước, thật xin lỗi ạ. Lúc này có chút nặng lời má ơi của Dạ Kỳ hiệu hắc hắc, lật kèo thôi anh em tỉnh ngộ. Đồng đội lập tức mồm năm miệng mười khen ngợi pha xử lý vừa rồi. Bên cạnh nữ tử im lặng không nói, hai mắt của nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là nếu cẩn thận chú ý, sẽ thấy được hai nắm tay của nàng lúc này đã sớm nắm lại thật chặt, chứng tỏ nội tâm của nàng không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài. Sau khi về nhà, nhìn trên người mang theo một lượng vàng lớn, Lục Cảnh đắc ý đem đũa chiến hợp thành cho mình một cái đòn đao, còn lại hơn 600 vàng liền mua thêm áo choàng. Xem sỉ vợ sau đợt giao tranh này, các đồng đội đã nhìn thấy được hy vọng, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên tích cực di chuyển. Tốt nạ cùng Lý Dĩnh trực tiếp nhường phần lớn quái nhỏ cùng lính toàn bộ đều để cho hạ tỷ cùng sỉ vợ farm đồ. Bọn hắn hiểu, đợi hạ tỷ có thêm một chút đồ cùng với sỉ vợ nhanh chóng hợp được ma vũ, lúc đó mới là thời điểm thích hợp mở giao tranh tổng lần nữa. Trận đấu bình tĩnh kéo dài đến phút thứ 20, sau khi về nhà lại lên cho mình đầy đủ ma vũ, lập tức liền đi ra hang rộng. Đi ngang qua bụi cỏ hang đá, vợ dạ gạ sớm đứng đó từ trước tức khắc một thùng rượu nổ thả ra. Sỉ vợ như là có mắt phía sau lưng, không chút hoang mang xử lý e tránh thoát. Nhưng là Lục Cảnh đương nhiên còn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm, thì ra dì dợ sớm chờ đợi sỉ vợ lộ tầm nhìn liền mở cổng không gian ngăn cản đường về của hắn. Ngay lập tức, bốn người liền đem sỉ vợ vây quanh ở bãi đá, ngoại trừ phỉ ố dạ vẫn còn đẹp lính ở đường giữa. Vợ dạ gạ thấy SR bị vô hiệu, thao tác cực nhanh ke lăn về phía sỉ vợ, hắn muốn đem mặt đối phương chặn đứng để đồng đội kết liễu. Dì dợ cùng lũ lũ rất nhanh đều chạy đến, chuẩn bị cùng lúc đồn đem giết chết sỉ vợ. Vẫn vừa muốn lộn đi lên lại đúng lúc bị tí lật kéo lại một cái, Lý Dĩnh một cú sóng âm bay vào chuẩn xác đá về phía sau. Á gì nhanh gọn ăn được một mạng. Còn về Lục Cảnh lúc này, ngay khi gỡ dạ gạ sử dụng lăn bụng, một cú giờ lát sáng lên tránh thoát về sau hạ thông, kết hợp một đòn đánh bay về phía trên miệng hang rồng. Một lần vây bắt sỉ vợ thất bại hoàn toàn, còn lại ba người ở lại trong phần rừng Lý Dĩnh xác nhận đã không còn đường về. Rất nhanh, gỡ dạ gạ liền bị nã về, sau đó liền bị sỉ vợ lấy mạng. Tiếp đó Lục Cảnh lại đem ánh mắt nhìn về phía gì giờ cùng lũ lù, một quy một vê đút liên tục cùng nhiệt thả ra. Lục Cảnh đưa ánh mắt tìm kiếm về tốt đối phương, đáng tiếc phỉ ô dạ cũng không đốc, nhận thấy tình huống không ổn, cho nên liền dứt khoát nhanh chóng lùi về. Chỉ bất kỳ hữu lại ăn một đợt hai mạng người, chỉ số của hắn lúc này đã thay đổi cực lớn, 742. Lê bớm. Lật kẹo, lật kẹo. Má thao tác flash lúc này quá nhanh đi cuối cùng, dòng cùng bạ rồng rất đơn giản đều vào tay Lý Dĩnh, trận đấu không lâu liền tuyên cao chiến thắng. Vì tỏ gì một dòng chữ cái vàng ánh xuất hiện ở trên màn hình. Lật bàn thành công mỹ mãn. Lục Cảnh thở phào một cái, mặc dù vàng đoàn lật kẹo cũng không hề khó khăn, nhưng là lần đầu tiên sau khi trùng sinh vẫn đối với hắn vẫn tràn đầy ý nghĩa. Thanh điểm 21. Lục Cảnh gật gù hài lòng, đúng lúc hắn vừa định đứng dậy nhường lại vị trí, cô gái bên cạnh đột nhiên đưa ra một chai nước, nói: "Cậu đánh thật tốt, có thể giúp tôi đánh thêm vài trận được không?" Dường như là sợ hắn từ chối, nàng lập tức đội vàng nói tiếp: "Đương nhiên tôi sẽ trả công đánh cho cậu." Lục Cảnh tức thời không có trả lời bội, nhưng khỏe mắt lơ đãng ánh lên một vệt sáng, quả là đi mòn gót sắt vẫn không thấy, đến lúc tìm được lại chẳng tốn công phu. Hắn còn đang định tìm xem có người cần mình tẩy thuê hay không, ai ngờ lại trùng hợp gặp được người cùng chí hướng a. Hắn thể chính mình không phải là muốn kiếm tiền, đơn giản giúp người là niềm vui, hắc hắc. Có thể, tính theo giá thị trường đi, đánh lên cao thủ 3 triệu thành giao, tôi đưa thêm cho cậu 500 ngàn, đặt cọc trước 1 triệu rưỡi, còn 2 triệu lúc nào xong tôi sẽ đưa cho cậu, nàng gật đầu nói. Được, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Trước khi cô gái kia rời khỏi con nét, Lục Cảnh đưa rõ ràng thông tin cá nhân cùng số điện thoại của chính mình cho nàng xác nhận chính mình không có lừa đảo, sau đó liền lần nữa chuyên tâm đánh cho nàng. Đơn hàng đầu tiên của hắn cứ như vậy đã được bắt đầu. Buổi tối, nữ hải xem lịch sử đấu tài khoản của mình, nhìn xem trước mắt chiến tích ngập đầy một chuỗi màu xanh bắt mặt, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ giật mình. Một chuỗi hơn 10 ván thắng liên tiếp, toàn bộ đều là đánh đơn. Giáp bản, As, Casadin, Tuyệt Tệ VS. Chỉ vẹn vẹn 2,3 trận là tốt cùng A, còn lại hầu như là đánh mịt. Chương 9, ba mẹ chương 9, ba mẹ lệ gân đã gì? Vị tỏ gì phụ cuối cùng cũng nhảy lên được bạch kim 2, tối nay cố gắng thêm một chút, tranh thủ có thể lên được kim cương lục cảnh thoát trò chơi khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian. 20 giờ 2 phút. Thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2014. Còn may là ngày mai được nghỉ, sang tuần vừa kịp hoàn thành yêu cầu 3 triệu rưỡi, ổn trong tay. Nhưng ngoài kiếm tiền, Lục Cảnh còn có sự tình khác cần phải làm. Tại trong đầu của hắn bắt đầu chậm rãi chỉnh lý từng bước quy hoạch. Đầu tiên, phải để ba của hắn lập tức đi viện kiểm tra sức khỏe, phát hiện mức độ bệnh gan, muốn cho ba hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh kịp thời, sau đó nhanh chóng kiếm một chút tiền. Thứ hai, đợt thi cuối kỳ này, đạt thành tích cao một chút, để ba mẹ hãnh diện vì hắn. Thứ ba, đôi mắt của hắn chợt ánh lên một vẻ kích động. Ước mơ của mình, lần này chính mình sẽ không buông bỏ như vậy đâu. Chờ đi, mình rất nhanh liền sẽ thực hiện nó. Ầm ầm, Lục Cảnh vừa mới bước xuống lầu 1, lập tức liền nghe được ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, vài hạt mưa phùn khiến bầu trời trở thành một mảnh đen kịt u ám. A y y y, sao lại mưa đúng lúc này chứ? Mình không có mang theo ô mới chết. Lục Cảnh đi ra ngoài cửa nhìn thoáng qua bên ngoài buồn bực lẩm nhẩm. Ầm ầm, lại thêm một tiếng sấm lần nữa nổ vang, trên bầu trời đột ngột xẹt qua một tia sáng, ngay tức khắc nước mưa như liên miên không dứt đổ xuống, một cơn mưa nhỏ trong khoảnh khắc biến thành mưa to. Vài giọt mưa tạt vào mặt khiến Lục Cảnh thụt người lại, nhìn cơn mưa lớn liên tục đánh vào trên khung cửa kính, tâm trạng bất chợt có chút lo lắng. Để ngươi ướt chư chuột lột trở về nhà sẽ không bị mẹ cho một trận đòn như từ chứ? Ở nhà bạn chơi không kịp trở về hay là ở lại trường tự học bổ túc mấy cái lý do này sẽ không có vấn đề gì à? Tâm thần Lục Cảnh có chút không tập trung mà đưa hai mắt nhìn ra ngoài cửa kính ngẩn người suy nghĩ. Gần 8 giờ rưỡi, Lục Cảnh mới lết được thân thể tàn tạ trở về cửa nhà, hắn cuối cùng vẫn không chờ được trời tạnh mưa. Vừa mới đi vào phòng khách, liền thấy ba mẹ vừa bày biện xong bàn cơm, mặt mày hai người đều xị xuống nhìn hắn. Lục Cảnh, lúc chưa học xong con đi đâu làm sao bây giờ mới trở về, quần áo con ướt như chuột lột thế này. Mẹ hắn Hồ Ngọc Vân nhìn thấy hắn bước vào nhà liền mở miệng trách cứ. Lục Cảnh gãi đầu hối lỗi, cảm thấy bản thân mình thật là khiến cho ba mẹ lo lắng không ít, liền cúi đầu chột dạ nói: "Dạ mẹ, con chiều nay thầy nhờ con ở lại làm chút chuyện, ai ngờ xảy ra chút vấn đề trì hoãn, trở về lại gặp trời mưa hắn cũng không sợ mẹ mình xác nhận với thầy, dù sao bản thân mười mấy năm qua đều là học sinh gương mẫu, không đến mức phải tra hỏi lại thầy. Ăn uống gì chưa? Vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Trần Quốc Sơn lúc này mới nhìn hắn rồi gật đầu lên tiếng. Hồ Ngọc Vân đứng dậy cầm cái khăn lông trên ghế giúp hắn lau khô đầu tóc đang ướt, ân cần lo lắng nói, con thiệt là, trời mưa lớn như vậy sao không gọi mẹ qua đón, nhanh đi tắm rồi thay đồ đi, đừng để nhiễm nước lại bị ốm dạ. Mẹ Lục Cảnh nghe lời gật đầu một tiếng, chạy vào phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. A Kỳ, khục khục. Ngay vừa mở cửa phòng, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Lục Cảnh không kìm được ho sặc lên một tiếng. Đã bảo con rồi, thời tiết này thường xuyên có mưa, đi đâu cũng phải mang theo cái ô. Hồ Ngọc Vân lo lắng nói, cầm lấy cốc trà gừng nóng hổi vừa mới pha xong đưa cho hắn, mau uống đi, lát nữa mẹ đi mua mấy liều thuốc về uống xua cảm dạ, con chỉ cảm nhẹ thôi, chắc ngày mai là khỏi rồi. Hắt xì. Lục Cảnh vừa mới nói xong liền hắt hơi một cái, một chút nước mũi theo đấy mà chảy ra. Ê chà, xem ra mình bị cảm thật rồi, thân thể cũng quá yếu đi, mới mắt chút mưa đã sốt rồi, sau này phải dành thời gian rèn luyện bồi bổ mới được. Con nói không bị gì, con ăn cơm nhanh đi, uống thuốc sau đó xông nhiệt tránh cảm nặng. Hồ Ngọc Vân lắc lắc đầu, chỉ lấy cốc trà gừng yêu cầu hắn uống. Lục Cảnh cầm lấy cốc thổi qua vài cái, sau đó uống một hớp nhỏ, toàn thân nhất thời đều cảm giác ấm áp dễ chịu. Trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, mẹ đúng là vẫn luôn đến bản thân mình. Nó đều lớn đầu rồi, không cần phải chăm chút từng cái như vậy. Trần Quốc Sơn một bên cười hít mắt, một bên vẫy tay hắn tới ngồi vào bàn. Lục Cảnh, con mau tới ăn cái này, đây là món thịt kho tàu ba làm đấy. Vừa nhìn thấy Trần Quốc Sơn, khuôn mặt lúc này còn tính là khí phái phấn chấn, gần 10 năm không được nhìn thấy khuôn mặt của ba, tâm trạng của hắn chợt kích động, nhưng hắn không giỏi thể hiện tình cảm của mình, chỉ biết dạ lên một tiếng. A a, ba mẹ ăn đi, con đang giảm béo. Nhưng là chợt nhìn thấy đĩa thịt ngập đầy dầu mỡ trên bàn, Lục Cảnh tức thì sạm mặt lại cự tuyệt, bắt đầu nghĩ xem nên khuyên ba mình kiêng dầu mỡ thế nào, dù sao bệnh của ba cũng một phần nhỏ xuất phát từ thói quen ăn uống này đấy. Với thân hình gần 90 cân nặng, hắn nhiều khi cũng không hiểu được mẹ của mình tại sao ngày trước lại đồng ý gả cho ông. Hắn lúc đó còn thắc mắc chẳng lẽ ba mình trước kia đích thật là xoái ca đấy, cơ mà tiếc là không phải, ba của hắn trước kia so với bây giờ cũng phải so kẻ cái 8 lạng nửa cân. Không phải con gái thì giảm cân làm cái gì, đàn ông phải béo một chút thì mới tốt. Nói thì nói như thế, chứ Trần Quốc Sơn hắn cả đời tự hào nhất là lấy được một cô vợ xinh đẹp, sinh ra một đứa con trai vừa cao vừa gầy, cải thiện ghen họ Trần nhà hắn. Ân, béo mới tốt. Lục Cảnh đột nhiên nghĩ đến mỗi lần năm mới cả nhà đi chúc Tết họ hàng, cả gian phòng khách xếp một dãy bàn lớn đón tiếp con cháu, ba bốn bác chú cô gì thêm 6 đứa cháu ai nấy đều không dưới 80 cân, cả một cái dãy bàn lớn vậy mà đều không đủ cho 10 người ngồi, nghĩ tới mà cả người đều nổi lên một lớp da gà. Lục Cảnh thức thời ngậm miệng, hắn cảm thấy im lặng là giải pháp tốt nhất. Được rồi, ăn nhiều thịt tốt sức khỏe. Trần Quốc Sơn gắp lên một miếng thịt muốn kẹp vào trong chén của hắn. Lục Cảnh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang, mẹ anh không nghe hả, con nó bảo không ăn rồi ép cái gì. Hồ Ngọc Vân lập tức lườm qua trách móc nói. A ha ha, Trần Quốc Sơn ý muốn cầu xin chối dậy, trung thực ăn lấy miệng thịt của mình. Ân, không phải hắn sợ vợ, đơn thuần vì hạnh phúc gia đình. Lục Cảnh tâm thần chuyển về trước bàn cơm, ngoài đĩa thịt kho tàu dầu mỡ ra thì thức ăn tối nay không có gì khác biệt, một đĩa cải xào, cá kho cùng canh thịt bằm. Thời điểm này Trần Quốc Sơn còn chưa phải cần tiền chữa bệnh, cho nên bữa ăn cũng là đầy đủ dư giả. Mấy hôm nay kiểm tra thử thế nào? Hồ Ngọc Vân gắp cho hắn một miệng rau cải, nhẹ giọng hỏi. Điểm số rất tốt, chỉ cần tiếng Anh cần cải tiến một chút là được, mẹ không cần lo lắng. Lục Cảnh tự tin trả lời. Ừ, cố gắng cuối kỳ này thi cứ tốt một chút. Hồ Ngọc Vân gật đầu, sau đó sức nhớ ra mà nghiêm mặt nói, mà lần sau đi đâu không về nhà phải gọi về cho ba mẹ biết không, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, cứ để mẹ lo lắng không ngớt. Tuy là lời trách cứ, nhưng hắn nghe vào lại tràn đầy vẻ lo âu. Lục Cảnh lập tức áy náy nhận lỗi, dạ thưa mẹ, con biết rồi. Chương 10, khám bệnh. Chương 10, khám bệnh. Hai mẹ con vốn là đang nói chuyện vài câu, Lục Cảnh đột nhiên lại thấy ba mình mở tủ lấy ra một chai rượu trắng, lập tức nói, ba, con đã nói nhiều lần rồi, uống rượu không tốt cho gan phổi, ba không thấy nhiều người đổ bệnh cũng đều do rượu sao? Chú Thanh đầu ngõ mình đầu năm cũng mất vì bệnh gan đấy thôi. Lục Cảnh biết ba mình không có nhiều sở thích xấu, nhưng ngoại trừ việc uống rượu, ngày thường ở nhà ăn cơm rảnh rỗi một mình uống vài chén thì không sao, nhưng cứ vào dịp lễ hay đám rỗ thì lại uống rất nhiều, và lại năm sau ba hắn đột phát bệnh gan nặng cũng chính là ngay khi vừa đi uống rượu về. Nghe ngữ khí của con mình rất nghiêm túc, Trần Quốc Sơn chợt có chút sững sờ. Nhìn lại để xác nhận chắc chắn là Lục Cảnh không phải nói cho có, thần sắc hắn chợt phức tạp nhìn xem con trai của mình. Con trai của mình thế mà còn biết quan tâm đến sức khỏe của mình rồi. Xem ra thằng bé Lục Cảnh này đã bắt đầu trưởng thành rồi a. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Trần Quốc Sơn cũng không có để lời nói của con mình ở trong lòng, cười ha ha sảng khoái nói, không sao, uống vài chén không có vấn đề gì, thân thể của ba cảm giác rất tốt. Lục Cảnh không chịu nhượng bộ, làm ra bộ mặt nghiêm túc, sức khỏe của ba chẳng lẽ con còn không biết sao, chẳng phải mấy tháng nay ba thường xuyên mệt mỏi cùng đau sườn bụng à, mấy cái triệu chứng này rất giống bệnh gan đó. Bằng không ngày mai ba mẹ thử đi khám tổng quát xem, lỡ như có phát hiện thì còn có thể sớm trị liệu. Ôi dạo, con cứ làm quá lên, ba cảm thấy rất tốt. Trần Quốc Sơn xua xua tay không có để tâm. Nhưng mà không được, thằng nhóc nó nói đúng, ngày mai anh phải đi khám cho em. Hồ Ngọc Vân nghiêm mặt khẳng định nói, cho dù khám không ra bệnh gì, anh sau này cũng phải kiêng rượu lại cho em. Nghe được con trai nói như vậy, tâm lý của Hồ Ngọc Vân âm thầm hồi hộp một trận. Nàng cũng chợt phát hiện ra, bắt đầu từ mấy tháng gần đây, chồng của mình thường xuyên nôn mửa, chứng bụng khó chịu. Nàng cứ tưởng là chồng mình uống nhiều rượu nên mới như vậy, nhưng hình như là có vấn đề nghiêm trọng rồi. Chẳng lẽ là uống rượu dẫn đến bị bệnh gan thật rồi? À, được được, vậy thì ngày mai anh đi kiểm tra xem thế nào. Trần Quốc Sơn gặp vợ mình nghiêm nghị như vậy lập tức liền nhận sợ. Nhưng mà bây giờ để anh uống trước hai chén được không? Từ ngày mai anh lập tức kiêng rượu, anh đảm bảo Trần Quốc Sơn cũng biết uống rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều năm uống rượu đã thành thói quen, lập tức bắt hắn không được uống, đương nhiên là cực kỳ khó chịu. Hồ Ngọc Vân lườm sắc một cái, cương quyết từ chối, không được, đã nói bỏ rượu thì phải bắt đầu từ bây giờ, ít nhất anh cũng phải kiểm tra xem có vấn đề gì không đã, đến lúc đó rồi tính tiếp được rồi. Trần Quốc Sơn chán nản thở dài một tiếng, đành mang chai rượu để lại vào tủ trong ánh mắt tiếc nuối. Bên ngoài, đêm đã yên tĩnh. Mặt trăng lẳng lặng chiếu rọi xuống từng tia quang ảnh, dường như đang cố gắng đuổi đi hắc ám đưa tới ánh sáng, ấm áp cùng dịu nhẹ. Chầm chậm theo thời gian, mây đen mịt mù sau cơn mưa lớn cũng dần dần chuyển sắc, mưa rào tầm tã cũng bắt đầu hạ xuống nhỏ vài giọt lách cách lướt qua tai, một trận gió mát thổi đến, trời đất như trong phút chốc trở nên sáng rực, hơi sương đêm ẩn ẩn có thể nhìn thấy được. Từng con vật, côn trùng nhỏ có lẽ cũng cảm giác được sóng gió đã đi qua mà lặng lẽ nhô ra cái đầu nhỏ sống động chuyển đi. Ánh trắng lại chiếu lên giữa trời, tia sáng nhu hòa đem ban đêm tô đậm nên một khung cảnh yên tĩnh lặng tờ, quả thật vạn vật trên đời tất cả đều là tạo hóa của thượng đế. Trên mặt nội thành phố, từng dãy nhà lầu san sát nối nhau mọc lên trong đêm dần dần biến đổi giống như những tòa lâu đài phát sáng lấp lánh. Trên đường phố từng hàng cây già cỗi cứng rắn vươn cao xếp ngang hàng lề đường cái, màn đêm phủ lên tán cây tựa hồ cũng biến thành màu vàng sẫm trông thật mỹ lệ. Lục Cảnh Phí chút sức lực rửa sạch sẽ bát đũa, lau dọn sơ qua bàn ghế một cái, sau đó liền trở về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của hắn ở lầu 2, đặc biệt căn nhà lại được chính tay Trần Quốc Sơn chủ thầu xây lên, tầng 1 là phòng khách cùng phòng bếp, tầng 2 chính là hai phòng ngủ của ba mẹ và Lục Cảnh, đáng tiếc là sau này vì cần tiền chạy chữa cho ba mà phải bán đi. Đương nhiên với việc trọng sinh trở về thì Lục Cảnh chắc chắn sẽ không để cái này xảy ra. Vừa mới bước lên phòng của mình, đập vào mắt là bốn vách tường lát gạch trắng xanh, cạnh giường ngủ là một căn tủ cùng bàn đọc sách, sát hành lang là một tấm cửa kính có thể nhìn ra cả một thành phố từ trên cao. Căn phòng được Trần Quốc Sơn thiết kế đúng sở thích của con mình. Bước về phía bàn học, Lục Cảnh cởi ra áo khoác, thay một bộ đồ ngủ, lại đem quạt sưởi bật lên nhiệt độ thích hợp. Sau đó hắn đi đến ban công, nhìn xem bên ngoài đã xuất hiện từng điểm sáng từ ánh sao lấp lóe trên bầu trời đêm. Lục Cảnh dang rộng hai cánh tay, nhắm mắt cảm thụ những cơn gió đêm thổi lất phất qua mặt, cảm giác này để hắn cực kỳ dễ chịu, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có thể ung dung tự tại đến vậy. Đêm đen thật khó để diễn tả thành lời. Suy cho cùng, bóng tối thâm trầm chính là lúc suy nghĩ của con người thể hiện rõ nhất, không ánh sáng, không ồn ào, không cần chú ý ánh mắt của người khác, có thể thỏa thích mà vui vẻ bước đi tại dưới đêm đen. Ngắm nhìn chán chê, Lục Cảnh tiến vào bàn mở lên máy tính mẹ mua từ năm trước đánh luyện tay vài trận đêm. Cuối cùng, phải đến tận gần 12 giờ đêm, Lục Cảnh mới bắt đầu đặt lưng xuống giường ngủ, nằm trên giường lăn lộn cả đêm, lúc mở sáng hắn mới chợp mắt được một lúc. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chưa lên, chân trời vừa mới tờ mở sáng. Thùng thùng. Lục Cảnh, mau dậy đi, gần 8 giờ rồi, ba mẹ sáng nay đi qua công trình của ba một hồi rồi qua viện khám cho ba con, trưa nay có lẽ không về, mẹ để chút tiền trên bàn nhớ mua gì đó về tự nấu ăn. Hồ Ngọc Vân ở ngoài cửa nói bảo. Lục Cảnh bị âm thanh của mẹ đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hai con mắt híp lại nhìn vào căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hồ thật may mắn, tất cả không có thay đổi. Chính mình vẫn ở tại năm 2014, tất cả không phải là mơ. Hắn tối hôm qua làm một cái giấc mộng rất dài rất, ở trong mộng, hắn hạnh phúc bước lên đỉnh khán đài, hành diễn nâng lên chiếc cúp vô địch thế giới, nhưng sau đó tỉnh dậy lại phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, chính mình còn phải chuẩn bị quần áo tiếp tục bắt đầu một ngày đi làm. Nhưng bây giờ tỉnh lại lần nữa, phát hiện đêm hôm qua cũng là một giấc mộng. Đúng thật là một cái mộng trong mộng. Dạ vâng, con bây giờ xuống ngay, nói vọng với mẹ một tiếng. Hắn thức dậy đi xuống phòng tắm, bắt đầu rửa mặt chải đầu vuốt tóc, nhìn vào bản thân lúc này, quả thật để Lục Cảnh đắc ý không ít. Sáng sớm dưới ánh sáng, Lục Cảnh mặc vào một bộ áo ngủ rộng thùng thình còn chưa thay, ngũ quan kèm theo chút non nớt tuổi mới lớn, gương mặt điển trai góc cạnh tỏa ra một sắc thái thanh xuân. Thật đẹp trai. Hắc hắc. Lục Cảnh đưa tay vuốt vuốt cằm thầm tự sướng cười ngây ngô một hồi. Chạy ra cầm lấy tiền trên bàn, Lục Cảnh lại đạp lên chiếc xe đạp của mình chạy ra quán ăn đầu ngõ. Chương 11, xong xuôi chương 11, xong xuôi Lục Cảnh đạp xe ở trên đường, đi ra đến khu phố quen thuộc mười mấy năm, ở trên mặt đường có một quán bánh canh lâu năm, là cửa hàng thường xuyên vào ăn sáng suốt thời gian đi học của hắn. Lục Cảnh dắt xe vào vỉa hè xong, lễ phép chào hỏi bà chủ sau đó nói, dạ gì cho cháu một bát bánh canh cá thêm hai quả trứng nghe rồi, con ngồi đó chờ cô một lát. Bà chủ gật đầu chỉ vào một cái bàn còn trống hô lên. Lúc này thời gian đã coi chút trưa, người ta gần như đều đã đi làm sạch sẽ, trong gian quán chỉ còn lẻ tẻ vài ba người còn ngồi vào ăn, đều là thanh niên cùng một ông cụ. Bà chủ tay nghề cực kỳ tốt, rất nhanh món bánh canh của hắn liền được bưng ra. Của cháu đây, dạ cháu cảm ơn. Lục Cảnh cầm lấy bát để xuống, sau đó há miệng liền ăn ngấu nghiến. Tốc độ ánh sáng ăn sạch sẽ một bát, Lục Cảnh như thường lệ gửi lại cho dì 40.000, một bát 30.000, thêm hai quả trứng cùng một chai nước vừa đủ, giá cả rất tiện nghi. Hắn đem bát bánh vừa ăn xong bưng vào thau rửa đồ, sau đó liền quay người đi ra về. Trở lại về phòng ngủ, mở lên máy tính của mình, nhìn vào con co đã có chút cũ kỹ trước mắt, Lục Cảnh quả thật là có chút hoài niệm. Mấy năm gần đây internet cực kỳ thịnh hành, các loại máy tính cũng vì thế mà mọc lên không ít, một số gia đình vì công việc cùng học tập của con cái mà cũng tự sắm sửa một thậm chí đến hai chiếc. Nhưng với cái giá không nhỏ để mua được một cái laptop hay cả dàn PC cũng khiến không ít gia đình từ bỏ. Thử nghĩ xem, một gia đình một thông quanh năm suốt tháng gộp lại cũng chỉ được 13, 14 triệu, vừa còn phải chi tiêu ăn uống học hành của con cái, cả năm trời tích góp cùng lắm cũng chỉ được vài chục triệu. Mà muốn mua một chiếc máy tính như vậy, ít nhất cũng phải chắc chịu từng đồng trong thời gian dài. Có thể nói máy tính đối với không ít người là vật phẩm xa xỉ nhiều tiền. Mà ba mẹ hắn mặc dù không phải giàu có gì, nhưng thời điểm đó hắn vừa mới đậu trường trọng điểm, vì muốn cho con mình có điều kiện học hành tốt nhất, vậy nên hai người cũng không có ngần ngại mà bỏ tiền mua cho Lục Cảnh một chiếc. Thời điểm đó, ba mẹ hắn mua một chiếc Corvette với giá 14 triệu đồng. Con số 17 triệu không hề nhỏ một chút nào, lúc bỏ ra số tiền này thực sự là để cho ba mẹ hắn sốt bạc hồi lâu. Chỉ là đã qua sử dụng 2,3 năm rồi, nếu như là để dùng trong việc bình thường thì không sao, nhưng đối với chơi game thì đúng là nó đã có chút không theo kịp tiến độ nữa rồi. Lục Cảnh lắc đầu, đánh biết sao được, hắn bây giờ cũng chẳng có tiền để thay đổi một cái mới được. Đăng nhập vào tài khoản của cô gái hôm qua, kiểm tra thử một lần, phát hiện không có vấn đề gì, Lục Cảnh mới bắt đầu chú tâm lấy bài tập ra làm qua một lần. Cuối kỳ học bài tập không hề nhiều, đa phần đều là kiểm tra ở trên lớp, rất nhanh hắn liền làm xong sạch sẽ. Một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, thời điểm này người chơi đã không ít, Lục Cảnh vừa tìm trận đã ngay lập tức tìm thấy đối thủ. Hiển nhiên với việc đi đánh đơn ở dạ không cao như thế này, đối mặt với trình độ cực cao như Lục Cảnh, đối thủ của hắn tự nhiên là thảm bại không thể thảm hơn. Mặc dù thực lực của hai bên đều khá cân bằng nhau, nhưng ai biết trong trận đấu lại có một tên quái thai dùng hặc như hắn cơ chứ, vô luận là về khía cạnh thực lực hay là ý thức trò chơi, Lục Cảnh đều xa xa vượt khỏi trình độ của bọn hắn, thậm chí nói là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải là nói ngoa. Lục Cảnh đối với bản thân chính mình cũng hiểu rất rõ ràng, hắn cũng không phải là khi sống lại trình độ liền trở nên mạnh hơn, mà là mấy trận gần đây xảy ra một số tình huống rất kỳ quái. Ván đầu tiên liền không nói. Lục Cảnh mở đầu liền mang Phi Ô Dạ chạy ra đường đối tuyến, tốc độ bạn lại tựa hồ như nổi máu điên, 5 lần 7 lượt chạy vào trụ đánh nhau trực tiếp, ban đầu đều có chút khiến Lục Cảnh nghi ngờ có phải dừng đối phương chạy lên gẳng hay không. Cứ như vậy đánh giết tốt mấy lần, sau đó đường trên vài phút liền sập bàn, trận đấu mơ màng đơn giản giành chiến thắng. Mấu chốt là thời điểm người đi dừng đối phương đi dừng đến gẳng, rõ ràng Lục Cảnh đều cảm thấy cái này đợt mình muốn gãy, làm sao đối thủ xử lý có chút gà mờ. Đến ván thứ hai, dây vừa chạy xuống rồng áp lực lên đặt đối phương, muốn là chỉ ý định chuyển dạng thả quy vào hang rồng chẹt mạt một cái, thế mà không ngờ tới lại cướp được rồng trong tay mận đồ. Tại trong chiến đấu giao tranh tổng, vốn đã bị vào thế bao vây của ba người tim bạn, Lục Cảnh cảm giác bản thân không có đường thoát, chỉ sợ tạ nạ loạn chiêu dùng hết, cuối cùng vậy mà cầm lấy một cú của dạ kỳ hiệu mới cam chịu ngã xuống. Thậm chí là lúc cầm vịt tẹt vẹt đẩy thẳng đường giữa, đội bạn vậy mà mặc kệ hắn lao đầu vào tranh chấp bạ rồng nạt họ, để hắn cứ thế mà một đường đẩy từ trụ ba đến lúc kết thúc ván đấu vẫn không một người chịu biến bể. Cái này khiến Lục Cảnh cảm thấy đội bạn thật đối với mình quá tình nghĩa, thân thiện đến mức đều để cho hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vậy nên, trò chơi nhiều khi chiến thắng không những phụ thuộc vào trình độ của mình cùng đồng đội, đôi khi chỉ cần để đối thủ tự vung chuột là được. Trích lời từ vị đại sư nào đó giấu tên. Lục Cảnh cứ thế một mực đánh tới mười mấy ván đấu, ngoại trừ lúc buổi trưa cảm thấy đói bụng mà ăn cơm một cái, còn lại đều là đánh và đánh. Lịch sử đấu liên tục chiến thắng. Chiến thắng. Vẫn là chiến thắng. Gần 20 trận đấu, Lục Cảnh đa phần chỉ đi mịn đánh, từ Z, à cả lì cho đến à gì, lì sản dở ra. Cơ hồ hầu hết vị tướng có thể đánh mịt, Lục Cảnh đều đã sử dụng qua một lần, hơn nữa đều là toàn thắng, không có đến một trận thất bại. Thậm chí Lục Cảnh mặc dù sử dụng rất nhiều vị tướng khác nhau từ yếu đến mạnh, nhưng kinh khủng là mỗi một trận đấu, hắn cũng đều dẫn đầu gánh cực mạnh liệt. Bằng chứng là tại mỗi trận đấu nếu nhìn lên góc trên bên phải, đều có một dòng chữ vàng óng ánh chói mắt, MGT. Dòng ra ba mặt chiến tích, từ hắn buổi sáng hôm nay bắt đầu đánh đến gần chiều tối, không có một trận nào là màu đỏ. Sắc trời dần tối. Vừa kết thúc thêm một trận đánh, Lục Cảnh ngửa lưng ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt lại thư giãn một hồi. Đưa mắt nhìn lên hình ảnh trên màn hình, Lục Cảnh thỏa mãn cười lên, chỉ thấy trong hình hiện lên một dòng thông tin. Tốt giả sẽ vợ Việt Nam cao thủ 2 lờ tờ tốt cao thủ 165 công phủ, cuối cùng đã hoàn thành. Lục Cảnh trong lòng rất kích động, món tiền này xem như đã kiếm được. Hắn lập tức gửi lại hình ảnh này cho Hồng An, cô gái tại quán net ngày hôm qua. Đã đánh cho cô xong rồi tinh ngay lập tức, tài khoản mỏ mỏ mới tạo ngày hôm qua sau khi mượn chứng minh thư của mẹ đã thông báo nhận được 2 triệu đồng, kèm theo một lời nhắn, cảm ơn. Còn chưa kịp trả lời lại cái gì, rất nhanh hắn lại tiếp tục nhận được tin nhắn, cậu đánh trò chơi này thật rất tốt, tôi thấy không có một trận thua nào cả, tại sao cậu không đi tham gia đánh giải? Lục Cảnh cũng không ngần ngại trả lời, chắc chắn rồi, nhưng bây giờ tôi còn chưa thể tham gia đánh chuyên nghiệp được, ra là vậy, mong là một ngày không xa có thể nhìn thấy cậu trên khán đài. Cảm ơn à, này cậu nếu có thời gian thì có thể đánh giúp tài khoản mấy người bạn của tôi được không? Đương nhiên vẫn là giá cả như cũ a. Đương nhiên là được, vậy để tôi gửi cho cậu. Ok, ngửa đầu nằm tại trên giường, tâm trạng của hắn lúc này không tệ chút nào, vừa có trong tay gần 4 triệu, lại thêm 4 triệu nữa từ hai vị khách hàng mới, chính mình đích thực là gặp quý nhân rồi, ha ha. Chương 12, hướng giải quyết. Chương 12, hướng giải quyết. Buổi tối, tại dưới phòng khách, Trần Quốc Sơn trầm mặc nhìn xem Hồ Ngọc Vân, thỉnh thoảng lại liếc qua bên người Lục Cảnh, làm điệu bộ muốn nói lại thôi. Đúng lúc Lục Cảnh chuẩn bị đứng dậy vào bếp bê đồ ăn ra ngoài, Hồ Ngọc Vân chợt thở dài một hơi nhìn lấy Lục Cảnh nói, ba mẹ vừa mới về từ viện xong, bác sĩ bảo ba của con mắc bệnh ung thư gan, còn may là vẫn có hy vọng chữa khỏi rất lớn, nhưng mà bác sĩ nói sang đầu năm sau cần phải phẫu thuật, nếu không thì không kịp rồi. Trần Quốc Sơn mấp máy khuôn miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì. Lục Cảnh cả người sững sờ, quả nhiên là vậy, tâm trạng hắn trong phút chốc đảo loạn cả lên, vừa cảm thấy lo lắng lại vừa thở phào một hơi. Đúng vậy, là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là ung thư gan quả thực rất nguy hiểm, nhưng ít nhất ba của mình còn chưa đến giai đoạn tuyệt vọng như ngày trước. Vậy bây giờ chưa dứt điểm cho ba cần bao nhiêu tiền? Lục Cảnh có chút nghi ngờ hỏi. Phẫu thuật cùng xạ trị, thuốc men tính sơ qua cũng phải hơn 200 triệu. Hồ Ngọc Vân buồn chồn nói, rồi lại bất ngờ quay lại nhìn sang tức tối trách cứ, em đã nói anh từ ban đầu rồi, ít uống mấy cái thứ rượu bia đó đi, anh còn không chịu nghe, bây giờ thì thấy chưa Trần Quốc Sơn nghe vào cũng chỉ biết đưa tay lên vuốt đầu tóc không dám ho he lại một tiếng, chỉ biết hạ giọng nhận tội, anh cũng không ngờ, hả? Hồ Ngọc Vân siết chặt nắm tay im lặng hồi lâu, nặng nề nói, tiền tiết kiệm cũng vừa chi trả hết cho việc vay ngân hàng xây nhà mấy năm trước rồi, bây giờ cũng chỉ thừa lại mười mấy triệu lại vay mượn họ hàng cũng không đủ số tiền nhiều như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, đều âm thầm lo lắng tìm cách giải quyết phù hợp. Ba, mẹ. Đột nhiên, Lục Cảnh nãy giờ vốn đang ngồi phía đối diện trầm tư suy nghĩ chợt lên tiếng. Trong tay con còn có một chút tiền, ba mẹ cứ tạm cầm lấy đi, Lục Cảnh cười nói. Hắn từ trong túi móc ra một xấp giấy bọc, bên trong đó vừa vặn chứa đầy đủ 8 triệu mà lúc nãy hắn vừa chạy ra đổi từ cửa hàng tạp hóa gần nhà. Trần Quốc Sơn sững sờ nhìn một xấp hơn 10 tờ 500 trên bảng chưa kịp nói cái gì, Hồ Ngọc Vân đã lập tức nghiêm mặt lo lắng tra hỏi, "Lục Cảnh, con lấy số tiền lớn này từ đâu ra, có phải là con làm chuyện xấu gì không?" Hồ Ngọc Vân chứng kiến số tiền này, tâm trạng lại không hề vui vẻ, trái lại cực kỳ lo lắng. Nàng cầm lên xấp tiền đếm đi đếm lại, vừa vặn tròn 8 triệu. "Trời ạ, 8 triệu từ tay một đứa nhóc 16 tuổi là không hề nhỏ, phải hơn một nửa tháng tiền lương cửa hai vợ chồng nàng cộng lại rồi." "Lục Cảnh, nhà chúng ta không phải gia đình giàu có gì, nhưng mà con không thể làm ra mấy việc phạm pháp hiểu không?" Hồ Ngọc Vân lập tức bỏ lại xấp tiền xuống bàn khẩn trương hỏi. "Thử hỏi xem một học sinh trung học sao có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy chứ?" Trần Quốc Sơn lúc này cũng không có tâm trạng lo lắng bệnh tình của mình, hắn chau mày quát lớn, nói, "Số tiền này con làm sao mà có? Có phải là làm việc gì không tốt ở bên ngoài hay không? Ba tuyệt đối không cho phép con làm mấy cái đó, rõ chưa?" Tại dưới ánh mắt nghiêm nghị dứt khoát của hai người, Lục Cảnh không có giấu giếm, mau mau đem sự tình nói lại cho bọn họ một phen. Từ việc bản thân rất có thiên phú trong trò chơi, thời gian rảnh rỗi liền thông qua việc cày thuê kiếm ra số tiền này, đây hoàn toàn là số tiền lao động trong sạch. Hai người nghe Lục Cảnh nói xong, sắc mặt mới rốt cuộc hòa hoãn lại, bọn họ cũng không có nghi ngờ, dù sao cũng biết tính cách của con trai mình cả mười mấy năm, không đến mức nó lại thay đổi trong ngày một ngày hai như vậy được. Hai người chỉ là sợ hãi con của mình không biết cái gì mà để người khác lừa một tay giúp đỡ làm chuyện xấu. Hồ Ngọc Vân cầm lấy tiền kích động ôm chặt lấy Lục Cảnh, vui mừng hôn mạnh lên trán hắn vài cái khen ngợi. "Ôi chao, con trai ngoan của mẹ, là ba mẹ vừa mới hiểu lầm con rồi. Ba mẹ thật xin lỗi đấy, anh thấy chưa, con của mình mới như vậy đã biết kiếm tiền a." Hồ Ngọc Vân quay lại nhìn Trần Quốc Sơn nói, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vui vẻ như hoa nở. "Ừ mừng, con trai chúng ta luôn xuất sắc." Trần Quốc Sơn cũng cực kỳ vui mừng. Lục Cảnh ở bên cạnh nghe vào cũng có chút xấu hổ. Mấy cái lời tân bốc này làm sao nghe được ngại ngùng ạ, nhưng là Trần Quốc Sơn lại đột nhiên cẩn thận nhìn hắn nói, "Chơi game giải trí kiếm một chút tiền cũng không sao, nhưng việc học hành không được bỏ bê biết không?" Dạ, Lục Cảnh gật gật đầu, tự tin nói, "Ba mẹ yên tâm, thành tích học tập của con rất tốt, kỳ học này kiểm tra chắc chắn sẽ vào được ít nhất là thứ ba toàn lớp." Ừ, Trần Quốc Sơn an tâm gật đầu một cái. "Ba, mẹ, về sau con có thể kiếm tiền rồi, ba mẹ cũng không cần lo lắng tiền chữa bệnh, con rất nhanh liền sẽ kiếm được đầy đủ tiền, cũng không cần phải quá tiết kiệm, bình thường ăn cơm thêm chút thịt cá, vậy mới đủ dinh dưỡng được." Nghe đến tiền, Hồ Ngọc Vân lập tức quay mặt, "Bệnh của ba con không cần quan tâm, ba mẹ tự khắc tìm cách, số tiền này con phải mất lâu lắm mới kiếm được, mẹ sẽ giữ lại cho con sau này lên đại học." Lục Cảnh cười cười, biết mẹ của mình hiểu lầm, liền nói, "Không phải 8 triệu này con mới kiếm được từ ngày hôm qua thôi, ra là từ hôm qua hả?" Hồ Ngọc Vân cười ồ một tiếng, đột nhiên khẽ giật mình, "Con nói cái gì, tiền này mới hôm qua?" Lục Cảnh gật đầu khẳng định, chắc địch nói lại một lần nữa, "Đúng vậy, người ta mới nhờ con đánh trưa hôm qua, lúc nãy con cũng vừa mới nhận được tiền." Hồ Ngọc Vân cùng Trần Quốc Sơn sững người nhìn sau, một lúc lâu sau mới nói, "Trời ạ, làm sao lại nhiều như vậy?" Trần Quốc Sơn khó có thể tin, "Con không có nói dối chứ?" "Con nói thật, qua mấy ngày con tranh thủ đánh cho người ta." Sau đó ba mẹ liền biết Lục Cảnh cười, sau đó quan tâm nhìn Trần Quốc Sơn. "Vậy nên ba mẹ cứ yên tâm ăn uống ngủ nghỉ thật tốt, cũng không cần phải chạy lung tung vay tiền người ta làm gì cả." Ừm, hai người tràn đầy phức tạp nhìn Lục Cảnh, cũng không biết phải nói gì. Khi biết Lục Cảnh kiếm được 8 triệu trong vòng 2 ngày, Trần Quốc Sơn nói không ra lời, chỉ cảm thấy ánh mắt có chút ướt nước. "Con trai mình, thật là có tiền đồ. Đáng tiếc, lúc chiều đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nhắc nhở tình trạng cơ thể của mình đã cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải lập tức kiêng rượu tuyệt đối. Nếu không, nhất định phải uống mấy chén chúc mừng." Sau khi ăn cơm xong, Hồ Ngọc Vân mở tủ lấy mấy cái hũ rượu ngâm ra ngoài, "Em mang mấy cái này cho hàng xóm, từ bây giờ anh không uống rượu nữa biết chưa?" "Không uống nữa." Trần Quốc Sơn vừa nói, ánh mắt còn có hơi tiếc nuối nhìn mấy vị bạn hữu của mình. Lục Cảnh chỉ vào hộp thuốc trên tủ, "Lát nữa nhớ uống thuốc đúng hạn rồi biết rồi, ba còn muốn sống lâu lâu đấy." Trần Quốc Sơn cười ha hả. Lục Cảnh mới xem như yên tâm, chỉ cần ba đúng hạn uống thuốc xạ trị định kỳ, qua đầu năm phẫu thuật hẳn là không có vấn đề. Chương 13, nữ bạn học. Chương 13, nữ bạn học. Sáng sớm, mặt trời lười biếng từ dãy núi phía đông chậm chậm nô lên trên đỉnh. Ánh dạng đông khuyết tán ra từng luồng tia sáng nhàn nhạt có chút ấm áp hòa với cái không khí giá lạnh giữa mùa đông. Mặt trời ở trên cao bị biển mây mênh mông che khuất tận lấp phía sau. Tiết trời vào đầu đông, không khí đã bắt đầu tản ra từng đợt giá lạnh phả vào từng ngóc ngách trong thành phố bằng những cơn gió liêu xiêu phảng phất. Gió đông bắc chậm chậm đi theo dòng di lưu thổi vào, len lỏi vô tình tàn sát đi những tán lá vàng úa tung bay vút qua trên bầu trời. Sương mù sáng sớm dậy đặc đổ dồn phủ kín bao quanh khắp bầu trời. Nếu đưa mắt đứng ở bên này, tầm nhìn xa chắc chắn sẽ không quá dài, ước chừng chỉ ngắn ngủi vài chục mét. Thiên nhiên đất trời xoay chuyển hoàn mỹ làm rũ sạch đi những thứ ô uế tạp khí còn vương vấn lại trên từng kẽ hẻm u uất, khí tức tươi mát khiến cho tâm thần con người tràn đầy thư sướng, dễ chịu. Thành phố Vinh từ lâu đã là một cái đô thị hiện tại hóa không nhỏ, dù là bây giờ mới chớp mắt mở sáng cũng không phải ngoại lệ, xung quanh đây vẫn tràn đầy không khí náo nhiệt. Khắp nơi đều là đếm không hết ánh đèn xe ô tô vụ sáng lướt qua tại trên đường cái lao đi bụt. nhất là những cái công viên cùng quảng trường, càng là biển người đông đúc đến không xuể. Có người đang chạy bộ vận động, có đôi ba người lại ngồi tụ ở một bên nói chuyện trời đất mà vui vẻ cười lớn. Hay là những đứa bé tại quảng trường người truy ta đuổi ghẹo nhau cười khúc khích khắp phố phường. Không khí vừa náo nhiệt lại vui nhộn đến lạ thường, một ngày mới lại cứ bắt đầu như thế đấy. Lục Cảnh, mau dậy đánh răng rửa mặt đi học đi két. Một âm thanh cửa kính bị kéo ra, phải một lát sau rèm cửa sổ mới có động tĩnh, chỉ thấy gương mặt mơ ngủ híp lại của Lục Cảnh xuất hiện ra. Dạ mẹ, còn sáng sớm mà sớm con khỉ, hôm qua con ngủ muộn như vậy làm gì, nhanh dậy ăn sáng đi mẹ có làm một tô miến thịt bằm, mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn. Hồ Ngọc Vân gắt giọng thúc giục. Dạ, Lục Cảnh đáp một tiếng, sau đó chạy xuống nhà đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, Lục Cảnh đi đến bàn cơm, nhìn thấy mẹ đã để một bát miến thịt trên bàn. Mùi hương nóng hổi nghi ngút bay lên để cho hắn thầm nuốt nước bọt, đúng là đồ ăn mẹ nấu luôn luôn là mỹ vị nhất. Ăn uống no nê, Lục Cảnh mang lên cặp sách của mình chạy đến trường học. Tiết học đầu tiên là môn sinh học, phải nói thế nào nhỉ, thầy giáo sinh học có thể xem là nhà giáo kỳ cựu của trường với cái tuổi đời 50 rồi. Tư lịch lâu năm mà, còn mấy năm liền về hưu dưỡng giả, vậy nên giảng bài phi thường nhiệt tình chú tâm. Với kinh nghiệm gần 30 năm giảng dạy, không lạ gì khi thầy lại được học sinh bí mật phong cho cái danh xưng ngoại hiệu đồ tể kiến thức. Cũng không phải là dạy học rất tốt, đơn giản là thầy Hùng tính cách có một chút bảo thủ, nghiêm khắc, cho nên phần lớn học sinh đều rất sợ hắn. Ngồi trong tiết, Lục Cảnh vốn đang phiền não chuyện tiền bạc đây, đột nhiên cô bạn học ở bên cạnh thúc vào vai hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Này Lục Cảnh, tối ngày mai có hội chợ cậu có đi không?" "À, cậu đi đi, ngày mai mình bận chút chuyện." Lục Cảnh lắc đầu từ chối. "Vậy à, tiếc quá nhỉ, nghe nói hội chợ ngày mai có rất nhiều người nổi tiếng biểu diễn." Á Phạm Hà Vi bặm môi nói, đúng lúc tình cảnh này lại bị thầy Sao đang dạy nhìn thấy, ngay lập tức làm cụt hứng rằng dạy. "Em Hà Vi, em đứng lên trả lời cho thầy một câu hỏi." Nhìn thấy cô học sinh vẫn mãi miết túi đầu lẩm nhẩm cái gì đó với cậu học sinh xuất sắc của mình, thầy liền cố ý gọi lên, mục đích chỉ là để cho cô nhóc chăm chú một chút, trả lời được hay không thì không thành vấn đề. "À." Phạm Hà Vi đứng dậy một mặt mờ mịt. Cho thầy đáp án, thầy Hùng chỉ tay đến để bài tập bên trên bảng đen, hỏi: "Em giải cho thầy, trong quá trình kết thúc đường phân từ một phân tử gỡ lũ cổ rồ sẽ thu được những tế bào nào?" Phạm Hà Vi tay nắm lấy góc áo, cái đầu nhỏ có chút mơ màng liếc qua xung quanh tìm sự giúp đỡ. Những bạn học khác nhộn nhịp nghiêng đầu nhìn về phía nàng, không ít người trong bóng tối cũng đang cười trộm, ai cũng biết thành tích sinh học của Phạm Hà Vi đều có thể đứng hàng top 10, chẳng qua đó là top 10 đến ngược, cho nên bọn hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy trò cười của nàng. Nàng đang muốn trả lời, chợt cảm thấy chân mình bị đá hai cái, thì ra là Lục Cảnh vừa đá vào mình. "Nhìn vào đây." Lục Cảnh chỉ vào vợ mình hạ thấp giọng nói nhỏ. "Trên quyển vợ chính là đáp án bài tập vừa rồi." Phạm Hà Vi vừa nhìn liền hiểu, lập tức ngẩng đầu tự tin trả lời: "Dạ thưa thầy, tế bào thu được là hai phân tử axit dizubin, hai phân tử ATP và hai phân tử NAD." Phòng học trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đồng học đều kinh ngạc nhìn vào nàng, quả thật là mở rộng tầm mắt nha. Bọn hắn đương nhiên là không có nhìn thấy động tác mờ ám lúc nãy của Lục Cảnh, vậy nên thật sự cực kỳ bất ngờ. Thầy Hùng cũng có chút ngơ ngẩn, không nghĩ đến cô học sinh thường xuyên không chú ý học tập này vậy mà có thể trả lời được, chẳng lẽ có chuẩn bị bài từ trước rồi. "Khụ khụ, ừm, coi như em trả lời đúng, em ngồi xuống đi, lần sau trong giờ học chú ý học hành, không được mất tập trung." Thầy Hùng trừng mắt liếc một cái nghiêm nghị nói, sau đó vây vây tay để cho hắn ngồi xuống. Phạm Hà Vi tâm tình vui vẻ cười híp mắt: "Dạ thưa thầy." Nàng trở lại chỗ ngồi xuống, hai mắt len lén liếc nhìn nam sinh điện trai bên cạnh, tâm lý âm thầm vui mừng khúc khích, bạn ấy thì ra cũng chú ý quan tâm đến mình nha. "Hi hi, ban nãy cảm ơn cậu nha." Phạm Hà Vi thân cận nghiêng đầu lém lỉnh nhìn hắn nói. "Không có gì." Lục Cảnh nhàn nhạt gật đầu. "Vậy lát nữa mình mời cậu uống nước xem như cảm ơn nha." "Không cần đâu, biết tại sao mình giúp cậu không?" "Vì sao?" "Vì cậu xinh đẹp, ha ha ha." Phạm Hà Vi nghe được trong chốc lát gò má đều đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ không thôi. Lục Cảnh nhìn thấy phản ứng của cô nàng như vậy lập tức thú vị nết miệng một cái, học sinh bây giờ đúng là còn chưa biết tới khái niệm lái xe a vậy, "Vậy chiều nay nghi học cậu rảnh có thể kèm mình học bài được không?" Phạm Hà Vi có chút ngập ngừng pha lẫn hy vọng hỏi. Nhưng để cho nàng thất vọng chính là Lục Cảnh lại cực kỳ dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, "Xin lỗi nha, mấy hôm nay mình không có thời gian rồi, thế thì tuần sau được không?" Cũng không được thấy được hắn lạnh nhạt trả lời chính mình như vậy, Phạm Hà Vi giận dỗi trợn mắt mít nhìn hắn một cái, âm thầm cắn răng nghiến lợi. Tức giận thầm nghĩ, "Hỗn đản, cậu lại dám 5 lần 7 lượt từ chối mình, không cho cậu biết tay, mình liền không cứ gọi Phạm Hà Vi hứ, nếu như không phải đang ở trong lớp quá nhiều người, bằng cô nương nhất định phải đánh cậu một trận." Sau đó nàng liền không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay đầu một cái liền im lặng. Lục Cảnh lắc đầu không có quan tâm, sống gần 30 năm, hắn đã không có tâm trạng đi tìm hiểu suy nghĩ của mấy tiểu cô nương như nàng nữa. Mặc dù Phạm Hà Vi là đóa hoa xinh đẹp nhất nhì trong lớp, chính bản thân hắn cũng biết chính mình là đối tượng thầm mến trong lòng của nàng hơn nữa, còn là rất lâu từ trước. Chương 14, mối tình đầu. Chương 14, mối tình đầu. Tại cái thời kỳ thiếu niên thanh xuân ngây thơ này, ai mà chẳng còn không có đối tượng thầm mến. Đây chính là rung động cảm xúc thanh xuân. A nghĩ nghĩ, ý thức của hắn bắt đầu từng bước trở nên mơ hồ. Hắn thật giống như nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Đồng thời hắn cũng cảm giác đến thân thể đã mất đi tri giác, không cách nào khống chế. Trước đầu hắn, dường như xuất hiện những hình ảnh theo từng đoàn đổ trở về hiện lên trước mắt. Chuyện xưa của Lục Cảnh kỳ thật rất rất đơn giản. Tình cảm thanh xuân của người khác cũng đại khái là có rất nhiều chuyện xưa giống tương tự như vậy. Nam sinh thích nữ sinh đẹp đẽ, nữ sinh đương nhiên là cũng sẽ ngây thơ hết lòng yêu mến nam sinh ưu tú. Nếu như nói những cô gái khác là những đóa hoa sen trắng tinh khiết, như vậy Phạm Hà Vi lại hoàn toàn xứng đáng cái danh hoa hồng gai. Hút thuốc, uống rượu, đánh lộn. Trên cơ bản chuyện tốt không làm, việc xấu việc gác mọi chuyện không rời tay. mấy năm học trung học phổ thông, danh tiếng cũng không hề tốt. Lục Cảnh lúc đó đương nhiên cũng không hề ưa thích cô bé này một chút nào, nhưng vẫn là ở các loại cơ duyên hữu duyên mà cùng Phạm Hà Vi trở thành bạn cùng lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn, cùng với nhau học tập, thời gian lâu dần lại trở thành bạn bè tốt. Lục Cảnh có thể coi như là nam sinh vừa có thành tích ưu tú lại thêm sinh ra một khuôn mặt sáng sủa, nữ sinh thẩm mỹ hiển nhiên là có vô số, Phạm Hà Vi cũng chính là một trong số đó. Cho tới mấy năm học phổ thông, dưới ngăn bàn của hắn thường xuyên đều có thể tìm thấy mấy cái tờ giấy tỏ tình, hay mấy cái túi kẹo đến không hết. Lúc trước Lục Cảnh có cái chỗ tốt chính là hắn chẳng cần phải đi mua bánh kẹo hay đồ ăn vặt gì, bởi vì không hề thiếu. Phạm Hà Vi dáng dấp cũng rất đẹp mắt, không ít nam sinh đều thích nàng. Nàng vì có thể thân cận với hắn mà xác thực rất nỗ lực cố gắng, thế nhưng luôn luôn là kém một chút, thành tích một mực quanh quẩn tại cuối lớp. Lục Cảnh mặc dù biết nàng hình như có thích chính mình, chỉ là hắn một mực luôn xem nàng như một người bạn bình thường không hơn không kém. Đáng lẽ ra, bọn hắn đã có thể bình bình thản thản trải qua thời đại học sinh cấp 3 của mình. Dường như ông trời sớm đã có nghĩ muốn chơi bừa. Ba bị bệnh, thành tích Lục Cảnh trượt một đường dài, hết lần này tới lần khác vậy mà lại cùng với Phạm Hà Vi sát dần cạnh nhau. Cùng nhau đi học, cùng nhau trốn tiết ra khỏi trường, cùng nhau trốn đi chơi game, ngày lại trôi, năm lại qua. Hắn và nàng cùng nhau trải qua cái năm cuối cấp như vậy, Phạm Hà Vi biết chính mình đã sớm thích cậu nam sinh này từ lâu, nhưng Lục Cảnh đối với nàng luôn luôn vẫn không có sinh ra tình cảm nam nữ. Thời điểm đó, thành tích của nàng đã sớm tốt hơn hắn, thậm chí ở kỳ thi tốt nghiệp vì có thể cùng hắn học ở một trường mà cố ý giảm xuống điểm số của mình. Lên đại học, hắn chấp nhận tình cảm của nàng, bọn hắn ở cùng một đại học, một thành phố, vẫn ở tại cạnh nhau. Cả hai từng tưởng tượng ra rất nhiều về tương lai tốt đẹp. Bọn họ hạnh phúc yêu đương, vui vẻ bước lên lễ đường kết hôn hợp thành một gia đình, cùng sinh ra hai đứa bé, cùng nhau đi làm mua một căn nhà nhỏ, nuôi dưỡng con cái, trông rau nuôi cá, cùng nhau trải qua tuổi già. Nhưng không biết, đó cũng chỉ là đang tự mình mơ một giấc mơ không có thật mà thôi. Cả hai người, chung quy là hữu duyên mà vô phận. Phí hoài thời gian không ngắn, thế nhưng cũng không có tu thành chính quả. Cuộc sống sinh viên tiếp xúc rất nhiều, bởi vì tính cách khác biệt, bọn hắn sinh ra mâu thuẫn cãi vã, rồi lại cùng nhau làm lành, một lần lại một lần tiếp diễn. Đồng thời, chính hai người cũng thay đổi. Phạm Hà Vi trưởng thành, nàng cũng hiểu tình cảm trước kia của mình chỉ là mối tình đầu nên thơ, có chăng chỉ là nàng một mình đơn phương, một mình tự cố chấp theo đuổi dù biết không có kết quả. Hai người theo thời gian mà ăn ý im lặng, lại ngầm hiểu mà tự cách xa nhau. Phạm Hà Vi sau đó cũng nhờ sự nghiệp thăng tiến, quen được một chàng trai tốt, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, làm ăn rất tốt đẹp, Lục Cảnh cũng đến ở hôn lễ của bọn họ thành tâm chúc phúc một phen. Hắn thấy được, nàng thực rất hạnh phúc, có lẽ nói đúng hơn đây mới là dáng dấp chân thật của nàng. Còn Lục Cảnh, thời gian đó còn vì trả nợ mà phải nỗ lực bươn ba, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ biết chú tâm phấn đấu làm việc, có thời gian cũng thử tìm hiểu một vài cô gái, chỉ là cả hai cũng đều cảm thấy không có hợp ý hắn cứ như vậy cho đến lúc bản thân trở về. Lục Cảnh khoe miệng có hơi chết lên, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh. Thanh xuân của hắn cho tới nay đều quá cố chấp, chỉ vì nàng bỏ ra CBO hắn không ít. Yêu nàng, thời gian lâu dài, cũng không biết là thích vẫn là chấp nhất. Nhưng khi hắn quay đầu tỉnh ngộ, tự mình nhìn lại lúc này, đống nhiên chợt phát hiện ra, cô gái này cũng chỉ nên là một người bạn bình thường mà thôi. Không có cảm giác, cũng sẽ không lại thân cận như ngày trước, cũng sẽ không có bất kỳ tình cảm nào vượt qua giới hạn. Bọn hắn đã từng cho nhau từng chút ít như vậy, coi như đã là hết duyên hết phận, chẳng cần phải cố gắng tiến tới để làm gì nữa. Lục Cảnh cũng không biết mình đối với cô gái này là cảm giác gì. Hắn thật không thể biết. Có lẽ là bản thân có chút ít tiếc nuối, hoặc là cảm thấy có lỗi. Tiếc nuối bởi vì chính mình không có can đảm nói ra dứt khoát, có lỗi khi không cho nàng tình cảm chân thành nhất, đồng nhiệt nhất. Nhưng là không hơn, hắn cũng không cảm thấy chính mình cần phải bù đắp, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng bản thân nàng cũng không cần chính mình bù đắp. Nếu như đã không thích nàng, cũng không cần gượng ép tiến tới, cố gắng chỉ làm cho hai người càng thêm khó chịu. Tình cảm của con người là bắt nguồn từ hai phía. Lục Cảnh cũng không hề làm gì sai cả. Chẳng lẽ một cô gái yêu hắn, hy sinh rất nhiều cho hắn, hắn liền phải có trách nhiệm đón nhận tình cảm đó sao? Tình cảm nam nữ này rất khó đoán, bao nhiêu người cố gắng suy nghĩ cũng không thể nào tìm được quy luật của nó. Không có tình cảm, không vì cái gì cả, đơn giản chính là không có tình cảm mà thôi. Cũng như hiện tại, Lục Cảnh đối với Phạm Hà Vi cũng như vậy. Nghĩ lại quá khứ, cảm xúc tiếc nuối, không bỏ gì đó chỉ có thể suy cho cùng cũng là quá khứ đã qua. Bọn họ đích thực là thực sự không thích hợp với nhau. Suy nghĩ của Lục Cảnh hiện tại đột nhiên rất sáng sủa. Đúng vậy, hắn không thích Phạm Hà Vi, cũng không thể mang đến cho nàng vui vẻ, nàng bây giờ cũng chẳng nảy sinh tình cảm nam nữ. Như vậy cũng tốt. Giữa hai người bọn hắn không hề có ràng buộc. Phạm Hà Vi coi hắn chính là bạn bè, Lục Cảnh cũng đối xử với nàng như bạn học bình thường. Hắn lần này sẽ không để nàng vì mình cút một tiết học, không để vì mình mà bông tha cơ hội học ở một trường tốt hơn, cũng không lại bắt nàng lao lực vì mình mà suy nghĩ cách kiếm tiền. Từ bỏ hắn, Phạm Hà Vi chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông thích hợp hơn, người mang đến cho nàng tình cảm tốt nhất, càng đáng giá để cho nàng dựa vào, người không phải hắn. Bảo trì khoảng cách an toàn, đối với hai người là điều tốt nhất. Hắn có thể rảnh rỗi giúp đỡ nàng giải bài tập, dù sao bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là việc rất bình thường. Nghĩ như vậy, Lục Cảnh quay đầu cười nói, cậu có bài nào khó hiểu đưa đây mình chỉ cho A. Phạm Hà Vi có chút giật mình, lập tức lại vui vẻ đưa ra quyển vở để bài của mình. Đây, làm như thế này, Lục Cảnh nhẹ nhàng kéo lấy cuốn vở cùng bút nói. Ừm, hiểu không? Lục Cảnh cầm lấy bút ở trên sách của nàng vẽ vẽ gì đó. Khoảng cách của hai người cũng không tính quá xa, nhìn vào có vẻ rất thân mật. Nhưng thực tế là hai người chỉ đang nói chuyện thảo luận đơn giản mà thôi. Hiểu một chút ít vậy mình nói lại lần nữa tình cảnh này có vẻ như là rất bình thường, ngồi ở cùng một bàn, Lục Cảnh có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ thường thường chỉ bài cho nàng một hồi. Thế nhưng lần này, cảm giác hắn có chút khác lạ. Ánh mắt, thái độ đối với nàng dường như thay đổi rất nhiều. Cái này để trong nội tâm nàng luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác Lục Cảnh hôm nay thật sự khá kỳ quái. Thời gian trôi qua, thoáng một cái đã vang lên tiếng trống tan học. Chương 15, đánh hỗ trợ chương 15, đánh hỗ trợ Lục Cảnh vừa muốn xách lấy cặp sách ra về, vừa mới bước ra cửa, đúng lúc lại gặp ngay bốn cái huynh đệ chặn trước mặt. Đương đua, Lục Cảnh đương nhiên là không có đi gây sự với ai, mấy tên này đơn giản là bạn bè của hắn mà thôi. Chỉ là sau khi ra trường, bọn hắn mỗi người một ngã, thi thoảng cuối năm mới tranh thủ liên lạc gặp gỡ một hồi. Mấy năm không gặp, nhìn thấy bọn họ đích thực là có chút xúc động. Hắc hắc, Lục Cảnh, lát nữa cùng đi đánh trò chơi không? Anh em đây mới có bốn người, thêm chú vừa đủ đánh một trận. Nói chuyện với Lục Cảnh là một nam sinh ra có chút đen. Hắn gọi Vũ Quang Lê, vốn là bạn cùng lớp với Lục Cảnh, có thể nói là có quan hệ tốt nhất với Lục Cảnh trong nhóm người này. Sang tiện cho tôi mượn cuốn bài tập vật lý á, ngày mai cô kiểm tra rồi ngày mai đãi cậu một bữa sáng. Lục Cảnh bật cười, mắng hắn một câu, ớt ớ này, bình thường không thấy cậu đối tốt với tôi như vậy ở trường học, một khối là 16 lớp, ngoài các lớp bình thường, còn có 4 lớp học là trọng điểm, cũng được gọi với cái tên cao sang hơn là lớp trọng chuyên. 4 lớp này hội tụ gần như là toàn bộ học sinh có thành tích học tập tốt nhất cả khối. Bầu không khí học tập hiển nhiên được quan tâm theo một cách có thể nói là nghiêm trọng đoan. Tác dụng từ sự đào tạo có thể chứng minh rất rõ ràng, tùy tiện một cá nhân từ lớp chọn đi ra, so sánh với thành tích của những lớp khác cũng có thể giành cái xếp hạng số 1 số 2. Chính vì vậy mà khoảng cách của hai loại lớp này càng lúc càng xa, trường học theo đấy mà quản chế lớp chọn cẩn trọng rất nhiều, áp lực về thành tích của học sinh cũng tăng lên. Nếu như thành tích của học sinh lớp chọn không đọ kịp với mặt bằng chung của lớp, ngay lập tức sẽ bị chuyển đến những lớp khác. Lục Cảnh không phải là học sinh lớp chọn, mặc dù học lực của hắn dù là ở những lớp này hoàn toàn vừa sức, nhưng hắn cũng không có nằm trong trường hợp bị chuyển ra ngoài. Đơn giản là bản thân hắn không thích không khí ngột ngạt như vậy. Kỳ thực nói về quan hệ, Lục Cảnh nhân duyên lại tốt vô cùng. Hắn cũng không phải là dạng học sinh mang cái mát thư sinh khô khan không biết đến xã hội bên ngoài là gì, mà hoàn toàn tương phản, hắn là người ham mê thích thú rất nhiều thứ. Thích chơi game, thích chơi bóng, thích tụ hội bạn bè. Tính cách Lục Cảnh cũng không hề tệ, tuy không dám nói là phần tử ngoại giao, nhưng để có được quan hệ bạn bè với người khác cũng hết sức đơn giản. Ở cái tuổi thanh xuân mới lớn này, có thể nói là rất dễ dàng để trở thành bạn tốt của nhau. Lục Cảnh ở trong lớp thậm chí là tại trường đều có không ít bạn bè quen biết như vậy. Lúc này, Vũ Quang Lê đang cùng một cậu nam sinh ở bên cạnh nói chuyện. "Nhanh lên đi, anh em vừa đủ 5 người, trong tháng này liên minh có giải thế giới, nhiều người tranh vào quán net xem, không đi sớm thì hết chỗ ngồi rồi đến quán cũ nhá, chốt luôn thôi." Vũ Quang Lê nói. "Ừm, nên nói thế nào nhỉ? Hẳn là học tập có lẽ rất khó khăn. Cùng nhau chơi game, có thể cho bọn hắn vài phút giây thư giãn một chút." Nhìn lấy những khuôn mặt mặt trẻ trung non nớt này, tâm tình Lục Cảnh bị ký ức tràn trề xen lẫn khiến cho hắn cũng có chút phấn khích. Bốn anh em mình không thành vấn đề, nhưng Lục Cảnh có biết đánh trò này không, hay là tìm đại một người nữa đi? Một nam sinh dáng dấp gầy vào nói. Người này Lục Cảnh cũng có biết đến, hình như là lớp 12C2 tên là Hoài Lâm, bề ngoài xem như khá dễ gần, điều kiện gia đình cũng không tệ. Lục Cảnh học là lớp B1 nằm ngay bên cạnh lớp chọn, cũng xem như là lớp xuất sắc nhất kế giới lớp chọn, trong lớp có hơn 40 người, trong đó có gần một nửa đều là từ lớp chọn bị chuyển xuống, một nửa còn lại đương nhiên là thành tích không có gì quá đặc biệt, giáo viên cũng không có gắt gao chú ý, miễn sao bọn họ không ảnh hưởng bạn học khác là được. Còn như các lớp bên cạnh, có thể nói là căng thảm. Lục Cảnh ngoài bạn học trong lớp Vũ Quang Lê ra, hiển nhiên cùng mấy người còn lại chỉ ở mức độ quen biết chứ không thân thiết bao nhiêu, thế nhưng là vừa nghe thấy bọn hắn nói đến liên minh, cũng không nhịn được nghe vài câu, dù sao chính mình cũng đang vì cái trò chơi này mà cố gắng phấn đấu. Chán nhỉ, hay là chia ra đánh riêng đi, má nó bạch kim hai gần lên kim cương rồi, nếu như xếp chúng rác rưởi thì mệt chết nữa. Vũ Quang Lê nghĩ nghĩ một hồi, nói, trưa nay thông báo ba mẹ cả đi, anh em vừa đánh vừa ăn trưa, anh mày bao hết. Mấy người nhìn lấy lẫn nhau, nghĩ thấy cũng đúng, mấy người bọn họ trình độ không có chênh lệch nhau, nếu gặp phải hố rác, cũng không ai có thể gánh nổi, xác suất cực kỳ lớn là quỷ cả lũ. Hay là để mình đánh cũng được. Đột nhiên thanh âm phát ra khiến mấy người đưa ánh nhìn chuyển qua, vừa thấy ngay Lục Cảnh đang mỉm cười nhìn bọn hắn. Ê cha, Cảnh ca cũng biết đánh liên minh hả? Trò chơi này đánh không dễ đâu. Bọn họ có chút ngạc nhiên ồ lên một tiếng, cái này kỳ lạ à nha, bọn hắn chưa có thấy Lục Cảnh chơi cái này bao giờ. Cậu đến hạng nào rồi không cao lắm, mới đến bảng thôi. Lục Cảnh thành thật nói, hắn đích thật là đang ở bậc vàng, mặc dù là đánh cho tài khoản của người khác. Dù sao thì tài khoản trò chơi của hắn chỉ đánh ở server Hàn, có muốn đánh ở dạ quốc nội cũng không được. Bọn bạn học đồng loạt im lặng. Không ổn lắm, cậu mới tới vàng đánh hạng bạch kim khó a cha dạ vàng à, không ổn lắm. Hoài Lâm không tin tưởng lắm mà nói, trình độ bậc vàng cùng bạch kim ở liên minh chênh lệch cũng không hề nhỏ. Mặc kệ đi, dạ vàng chơi cũng được, vừa bạn đủ 5 người một đội đấu xếp hạng, cứ cho Lục Cảnh chơi sổn hoạt thì không sao. Vũ Quang Lê lập tức liền nói. Vũ Quang Lê cũng không muốn bạn học của mình mất mặt, thỉnh thoảng giữ quan hệ tốt với học bá của lớp cũng rất tốt nha. Vậy được rồi, gọi điện thông báo lại cho mẹ trưa nay không ăn cơm ở nhà. Lục Cảnh trực tiếp đi theo nhóm bạn Vũ Quang Lê đi tới quán internet. Tiệm trò chơi này nhìn qua liền biết tiên tiến hơn nơi khác rất nhiều, máy tính chơi game đều là đời mới nhất, thậm chí là ghế ngồi còn là nệm sofa. Anh em ngồi đi, hôm nay tôi bao hết. Vũ Quang Lê hào phóng nói. Tiến vào giai đoạn bảng tin, S1 Hoài Lâm lập tức tuyển vào vị tỏ. Một bên Vũ Quang Lê trực tiếp ấn chọn một cái ạt cả gì tay súng gió lệ chỉ sợ tàn ạ, vị anh hùng cực mạnh giai đoạn cuối trận đấu. Nhìn bên cạnh Lục Cảnh, hắn nói, cậu không quen tay đánh mấy con kỹ năng phức tạp thì cứ chọn ạ lịt sợ ta đi, rất dễ chơi. Lục Cảnh nghe được có chút thú vị, giọng điệu chỉ đạo này thật là quái lạ. Ở trong trò chơi này, hắn còn chưa từng gặp ai dám mở miệng hướng dẫn chính mình. Bất quá Lục Cảnh cũng không có nói kỹ năng của mình rất ghê gớm gì gì đó, đơn giản là không cần thiết. Nếu là hắn đánh mịt, trò chơi đương nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nếu như đồng đội yêu cầu, hắn tự tin chính mình chơi hỗ trợ cũng có thể chiến thắng. Mình đánh bất được, không cần phải đánh ạ, Lịt Sở Tạ. Lục Cảnh lắc đầu nói, sau đó bấm vào bảng chọn tướng, lập tức ánh mắt lia đến một bóng hình xanh lục. Đây rồi, Thai Ngục Xiển Xích Thơ Dịch. Đối với vị trí hỗ trợ, vị anh hùng này xem như khá toàn diện, đầu game có thể dễ dàng di chuyển kiểm soát lợi thế bản đồ, qua đó mà phối hợp chiến thuật lăn cầu tuyết với đối thủ. Đến cuối ván đấu các chiêu thức vừa có thể mở ra giao tranh vừa có thể hỗ trợ đồng đội trong giao tranh tổng quyết định. Đánh Thơ Dịch à, có kéo chuẩn không? Cứ đánh an toàn là được, đợi đến lệch game mới giao tranh. Vũ Quang Lê nhìn sau đó dặn dò. Khoe miệng Lục Cảnh nết lên đầy tự tin, yên tâm, tin mình. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Chương 16, cái này là Better Dịch đi chương 16, cái này là Better Dịch đi đội hình hai bên hoàn thành chốt lại. Xanh, Mạo Cải, Master Yi, Azi, Vệnh, Morgana. Đỏ, Mạn Phách, Mân Đùa, Vị Tỏ, Chỉ Sở Tana, Thờ Di. Thú vị. Nhìn thấy đội hình của đội bạn, Lục Cảnh không nhịn được tự lẩm bẩm một tiếng. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chào mừng bạn đến với chiến trường Sùn MNS. Dịp Lục Cảnh trước tiên liền mua cho mình một cái khiên cổ vật cùng máu, sau đó nhanh chóng điều khiển Thờ Di di chuyển ra đường sông. Với bắt đầu tranh tài, cả hai bên 10 người chơi rất nhanh đã di chuyển về vị trí của mình, đứng cách đối diện nhìn nhau một hồi, mục đích chỉ cần biết trước vị trí của đối phương là được. Dù sao mới chưa đi qua phút thứ nhất, gần như muốn cũng không thể kết liễu được đối phương. Vũ Quang Lê với Chỉ Sợ Tạ Nạ trong tay trông có vẻ rất hài hước, vừa thấy Vân cùng Mật Gà Nạ đứng trước mặt mình, lập tức tại bụi cỏ đường sông bật lên khiêu vũ. Hiển nhiên đối thủ cũng không chịu cảnh bị khiêu khích, lập tức cũng nhảy. Lục Cảnh hơi meo mắt nhìn lên, dựa theo tính toán của hắn, tốc độ thả ra án tử là 0.5m, nói cách khác, một quy từ lúc thả ra đến chạm vào mục tiêu là 0.5 giây, mà đối thủ hoàn toàn không thể di chuyển tránh khỏi trong thời gian đó, bất kể như thế nào, chỉ cần chuẩn xác là ổn. Sau đó, chúng rồi, bán hắn Lục Cảnh trở tay liền thả một phát quy trúng định, tình huống này hoàn toàn để đối thủ không ngờ tới. Ok, ok, Chỉ Sợ Tạ Nạ lập tức nhảy lên cấu máu, đáng tiếc là giai đoạn này sát thương hiển nhiên không thể đủ dồn chết đối phương, chỉ đành nhìn một gã nạ tiến lên hỗ trợ bình quy thoát về. Nhưng lần trao đổi này hoàn toàn đã lời lớn, vậy với lượng máu chỉ còn một nửa phải đau khổ đẹp lính trong trụ. Không có đem dồn được, không sao không sao, chúng ta lên ép đường, quả kéo về vừa nãy chuẩn đấy. Vũ Quang lên đầu game liền có lợi thế không nhỏ, tâm trạng vô cùng thoải mái không tiếc lời khen ngợi Lục Cảnh. Lục Cảnh cười gật đầu không có đáp lại. Khi thật đối thủ bị hắn kéo dễ dàng nguyên nhân ở chỗ không phải hắn hay ho gì cả, đơn giản đối thủ có chút gà mở mất tập trung. Với ngậm đắng nuốt cay phạm lính xong liền trở về nhà, so sánh 3 chỉ số lính của mình với con số 6 của Chỉ Sợ Tạ Nạ, hắn tức giận thầm chửi má nó. Hai bên cẩn thận trao đổi thế lính một hồi, chỉ chốc lát sau Mật Gà Nạ có chút tự tin tiến lên trên một nhịp, phát hiện vị trí hỗ trợ đối thủ giống như là mời gọi, hắn không ngần ngại một lần nữa né tránh khoảng trống giữa lính lại móc chúng Mật Gà Nạ kéo trở về. Mẹ nó, lại kéo chúng nữa. Vũ Quang lên một bên bàn phím điên cuồng sở vẹm Chỉ Sợ Tạ Nạ xả đệm, trên miệng không quen chửi thề một tiếng, hắn thật sự kinh ngạc à, mấy quả kéo này quá ảo đi, Better gì sao? Mật Gà Nạ lượng máu vốn là không lớn, bị lính đánh vào mấy hít thêm Chỉ Sợ Tạ Nạ cùng Thở Dịch không tiếc chiêu thức bỏ vào lập tức liền nguy kịch. Cái này lập tức khiến Mật Gà Nạ phải bỏ ra tốc biến mới rốt cục thoát về tầm trụ. Lục Cảnh có chút tiếc nuối thở ra một hơi, ạt nhà mình phản ứng có chút chậm chạp, nếu như là nhanh hơn một chút, Mật Gà Nạ khẳng định là phải lên bảng. Đồng đội nhìn thấy cái này lập tức liền vui lòng không tiếc lời khen ngợi. Vì to ấy cha, Lục Cảnh đánh Thở Dịch rất hay nha, cậu chơi Thở Dịch nhiều lắm a. Không phải, chỉ đánh một hai ván luyện chơi, Lục Cảnh thành thật mà nói. Đồng thời trong lòng không quên thầm nói, chỉ tại đối thủ quá túi bắp mà thôi. Hai lần liên tục bị đánh phủ đầu làm cho đường dưới đối phương hoàn toàn nhận sợ không còn dám lên cao nửa bước. Không dễ dàng, quá khó khăn. Phút thứ 7, tận dụng bên còn đang phạm lính không thể đi lên, giờ mở ấn đầu cùng Chỉ Sợ Tạ Nạ tạm dụng thời cơ hợp lực lấy về đầu rồng thứ nhất. Quá trình có thể nói là cực kỳ nhẹ nhõm. Hai bên đến phút thứ 10 hoàn toàn là đang trong hoàn cảnh tranh chấp hòa bình. Mặc dù đường dưới Chỉ Sợ Tạ Nạ hoàn toàn đè ép được bệnh, nhưng là đối thủ cũng không có dễ dàng chịu thua, mà Sở Y Y liên tục giúp đỡ ạ dị gặng thành công bị tỏ không chỉ một lần mà còn là hai. Vị tỏ trong giai đoạn đầu trận hiển nhiên là không hề có sát thương, thêm bộ chiêu thức không hề cơ động nên rất dễ dàng bị dừng đối phương ăn chết hai mạng. Hai bên hiển nhiên chênh lệch không nhiều, so sánh lượng vàng bọn hắn thua kém một chút, nhưng là nếu để trận đấu kéo lâu dài đến giữa trận, Chỉ Sợ Tạ Nạ được bờ UFF thêm đùa rồng chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ khó chịu. Đội bạn đương nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này, hơn nữa đội hình của bọn hắn cũng mạnh hơn. Nhưng mà đáng tiếc Master Yi mấy lần liên tục tìm không thấy cơ hội bắt người, thậm chí là mấy lần gặng xuống rồng cũng bị Thở Dịt dễ dàng phát hiện qua đó tiến hành ngăn chặn. Mà tại đường giữa, vì tỏ qua hai lần bị gặng đã trở nên cực kỳ cẩn thận, cho dù cam chịu bỏ mất lính cũng không tiến ra ngoài thềm trụ một bước. Bị không gặng được, tốt càng không chen chân nổi, không thấy hai con trâu lúc này hoàn toàn là mạng ai nấy phạm sao. Mắt thấy Chỉ Sợ Tạ Nạ lúc này đã sớm phạm cờ dễ ịp vượt xa vườn nhà mình, bọn hắn cũng bắt đầu gấp gáp. Thế là, trận đấu kéo dài đến phút thứ 10, Master Yi đi tới gần đùi cỏ trên hang cốc đối diện với trụ, hắn quyết định muốn mở đầu một đợt gặng. Master Yi, Mật Gà Nạ chỉ cần chú ý khóa lại AR bên kia, Chỉ Sợ Tạ Nạ một mình chắc chắn không ngăn được chúng ta dồn sát thương Mật Gà Nạ. Ok, hiển nhiên, cả bọn đều mặc định bỏ qua Thở Dịt, giết chết Chỉ Sợ Tạ Nạ đồng nghĩa sụp hoặc không lật nổi thế trận. Bọn hắn rất nhanh thống nhất ý kiến, sau khi Master Yi đi vào bụi cỏ, Mật Gà Nạ cùng mình mới bắt đầu tự tin chủ động đẩy lính tiến lên cao. Vũ Quang Lê không hề ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, vẫn tiếp tục thao tác chỉ sợ tạ nạ di chuyển lên phía trước. Ngay tức thì Master Yi cùng Mọt Gà Nạ lập tức quả quyết động thủ. Trong nháy mắt, Mọt Gà Nạ Flash Quy cùng lúc thả ra, cùng lúc đó Master Yi và Vân cấp tốc chạy lên, toàn bộ chiêu thức kỹ năng nhắm ngay vào chỉ sợ tạ nạ. Có thể thấy Master Yi như một làn gió lướt vào dưới trụ, một quy tuyệt kỹ cấp tốc bay về phía chỉ sợ tạ nạ. Tiếp đó hút. Không có gì ngoài ý muốn, một tia mũi tên bạc kèm theo chiêu cuối trực tiếp xả ra. Lượng máu của chỉ sợ tạ nạ chỉ còn dưới 1/3, Vũ Quang Lê điên cuồng phạt về sau, Master Yi cùng mình đương nhiên không chịu buông tha, lập tức cũng Flash quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Tình huống xảy ra rất nhanh, bọn hắn xử lý thao tác cũng rất nhanh, nhưng có người còn càng nhanh hơn. Mắt thấy mạng sống của chỉ sợ tạ nạ gần ngay trước mắt, Master Yi lập tức mừng rỡ, đang muốn dứt điểm đối phương. Hắn lúc này, khoảng cách chỉ sợ tạ nạ không tính xa, chỉ cần cùng mình đánh thường thêm mấy cái liền thành công. Nhưng là, cùng lúc đó, một cái lồng đèn từ thợ dịch nhanh như chớp ném ra hỗ trợ chỉ sợ tạ nạ thoát chết trong gang tấc, không hề ngừng lại một uy trực tiếp chuẩn xác kéo trúng Master Yi, vốn đã chịu sát thương trụ đến 2 lần, dùng lệ đối phương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thợ dịch, sơ hoàn, kỳ hữu Master Yi, man, không để cho bần cùng Mọt Gà Nạ kịp thời phản ứng, Lục Cảnh lập tức điên cuồng làm ra một chuỗi thao tác FZZ, F Flash, Z phụ trợ 2, uốn tí thêm lưới 2 cùng một lúc hóa chặt hai người bọn hắn vào trong lồng giam, hơn nữa còn là ở dưới tầm trụ. Bần dính thiêu đốt rồi, nhanh đánh Lục Cảnh cấp tốc mở miệng. Mà nó quang lên nhìn thấy Lục Cảnh làm một đợt thao tác điên rồ như vậy theo bản năng nói tụt một câu, sai đó nhanh chóng phản ứng xông đi lên trả lại sát thương. Thiêu đốt từ thở dịch cùng lượng đệm cực kỳ lớn từ chỉ sợ tạ nạ trong tích tắc liền tiến đưa bệnh, thấy được cảnh này Mọt Gà Nạ trực tiếp liền từ bỏ suy nghĩ chạy trốn. Vừa dùng mất Flash cùng bản thân còn đang bị nhốt tại dưới trụ, hắn có muốn chạy cũng là nằm mơ giữa ban ngày, rất nhanh chỉ sợ tạ nạ một chiêu súng liên thanh hoàn thành cho mình một cú đủ tận kỳ hiệu. Hiển nhiên ba người tổ chức gặng một pha này hoàn toàn thất bại, quả thật là trộm gà không được còn để mất nắm gạo. Má ơi, cái này là bét thở gì đi. Vũ Quang Lê ăn xong hai mạng người, lập tức hưng phấn quay đầu nhìn Lục Cảnh nói ra. Lục Cảnh đánh con thở dịt này ghê đấy, sổ gì sổ gì, lúc đầu tôi cứ tưởng cậu không biết chơi trò này, ha ha. Hoài Lâm cười xấu hổ nói. Mấy tên đồng bọn cũng liên tục mở miệng khen ngợi. Hay, hay. Vô 666. Chương 17, trong chớp mắt lật ngược tình thế chương 17, trong chớp mắt lật ngược tình thế nhìn thấy đường dưới nhà mình có lợi thế lớn, Mạn Đồ rất chủ động chạy xuống mang về con rồng thứ hai. Đúng lúc đường trên tuyển đến tin dữ Mạn Phạch bị phe địch Master Yi hạ gục. Thì ra là biết chính mình không có hy vọng tranh giành được rồng, đối phương liền đành kéo mịt cùng dùng lệ tiến lên tốt muốn vất vắt một chút lợi thế. Đường trên làm sao thế, không có tầm nhìn thì đánh thấp một chút đi. Vũ Quang Lê khó chịu nói. Sai lầm, bất cẩn không chú ý, còn may lúc nãy vừa đẹp xong lính. Chủ không có vấn đề gì, Mạn Phạch lập tức nhận lỗi. Được rồi, đánh cẩn thận một chút, để tôi gánh là ổn. Vũ Quang Lê cầm hai mạng đã bắt đầu xanh sao liền cực kỳ tự tin nói. Hắn tự tin cũng không có sai, chỉ sợ tạ nạ phút thứ 13 đã có được hai mạng, phạm cờ dễ ịp 128 so với bẩn chỉ có 83 đã hoàn toàn càn quét được dưới. Hắn tự tin không quá 5 phút chính mình liền có thể phá hủy đi trụ ba của đối phương. Phút thứ 17, sau khi đẩy thế lính đi vào dưới trụ, chứng kiến đặt cùng FP đối phương di chuyển về phía hang rồng, vậy lập tức tăng tốc độ dọn lính. Mạn Đồ muốn đánh đồng, nhanh tiến ra hiển nhiên. Bọn hắn không muốn mà Ấn Độ dễ dàng mang về con rồng thứ ba, kỳ thật bọn hắn lúc này cũng không muốn giao tranh chút nào, liên tục mấy lần phạm sai lầm để bọn hắn trả giá có chút lớn, nhưng là nếu để rồng tiếp tục rơi vào tay đối phương, trận đấu liền không có hy vọng chơi. Liều chết một lần, ngược lại còn có thể có chút hy vọng. Nghe được đồng đội thông báo, Master Yi lập tức hưởng ứng. Liều chết một phen, đánh chết bọn hắn ạ gì tập trung xuống dưới đi, anh em mở cổn bạc liều mạng lên, lên khí thế chiến đấu trong phút chốc dâng lên đỉnh điểm. Mở đi, đang có dịch chuyển mạng cải cũng ra ký hiệu. Một trận ác chiến đã dự kiến không thể tránh khỏi. Nhìn quanh thế trận lúc này, đợt tranh chấp rồng lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về phía đội đỏ, từ lợi thế cấp độ đến trang bị hoàn toàn chênh lệch, ưu thế duy nhất của bọn hắn chỉ là đường ra hang rồng dễ dàng hơn mà thôi. Nhưng nếu như có thể tận dụng thành công dồn chết một người đối thủ, đợt giao tranh này hoàn toàn có cơ hội chiến thắng, đương nhiên nếu như là thất bại, chờ đợi bọn hắn rất có thể là một đợt càn quét của đối thủ. Có thể nói, lần này hoàn toàn là bọn hắn đang đánh cược, thất bại sẽ phải trả giá cực kỳ kinh khủng. Vậy từ đầu đến giờ thật sự là bị ép đến quá mức khổ sở, cho nên lúc này đối mặt với cơ hội trả thù dù là nhỏ nhoi, hắn căn bản không một chút chần chừ. Thế là, vậy lập tức đi theo sau Master Yi vòng qua bãi đá tránh khỏi tầm mắt, lặng lẽ đi vào bên cạnh bụi cỏ đường sông. Ngay lúc Master Yi tiến vào bên cạnh hang rồng, không biết là trùng hợp hay là may mắn, hắn trực tiếp liền đối mặt với vị tỏ. Hoài Lâm rất rõ ràng, vị tỏ của mình mặc dù lúc này xả ra sát thương hoàn toàn không tệ, nhưng là bị Master Yi cùng mình đánh vào căn bản không sống được. Cho nên khi nhìn đến dùng lệ đối thủ trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng là, một thân thể khổng lồ lại ngay lúc này chặn lại đường lui về của hắn. Mà học cải. Đúng vậy. Mạ Cải đã tận dụng con mắt từ bùa xanh của Mẫn Đồ mà dịch chuyển chạy lên. Đối thủ hiển nhiên không có cho Vịt Tỏ cơ hội phản ứng, trong lúc nhất thời liền một phát kỹ năng quy trực tiếp đẩy lùi Vịt Tỏ trở về, sau đó dứt khoát thêm một EZ về phía sau chặt đứt đường hỗ trợ của Mạn Phật cùng chỉ sợ tàn ạ. Vịt Tỏ cực kỳ khó chịu, chỉ còn cách sử dụng tốc biến kéo dài thời gian đợi đồng đội của mình. Nhưng là ngay khi hắn chỉ mới kịp phờ lát xong, Master Yi cùng mình cũng đã kịp thời chạy tới. Liên chiêu đún thì kèm EZ vô cùng dứt khoát thả ra, lượng máu của Vịt Tỏ mắt thấy mất đi cực nhanh. Bị Vân cùng Master Yi cùng lúc hội đồng, Vịt Tỏ liền ý thức được chính mình xong rồi. Quả nhiên, ba người sau đó trực tiếp liền đem Vịt Tỏ đánh chết tại chỗ. Tuyệt, bịt Vịt Tỏ lên bảng rồi mà ảo cái hay, đẩy quy rất ổn ở bên này, đồng đội bị tỏ gặp phải tình huống này cũng sợ đến người. Lạnh lạnh. Xong con bà rồi, giống con gần nữa máu đừng đùa trời ạ. Đang có lợi thế lớn lại bị lật kèo nữa bà già nó. Nhìn thấy chưa giao tranh đã mất đi một người, đồng đội lúc này đều buột miệng chửi thề, mặc dù nhìn qua lúc này bọn hắn vẫn còn 4 người, nhưng là ai nấy cũng đều rõ ràng. Tiếp tục đánh nữa, giao tranh thất bại hậu quả sẽ nặng thế nào? Rút lui, rút lui, rút lui. Mẫn Đồ điên cuồng hét lớn. Bên kia, A Dĩ vốn là muốn tiến lên chặn đầu, nhưng là một âm thanh truyền vào tai để cho hắn cùng đồng đội tê cả da đầu. Chờ một chút. Thờ Dĩ không ở bụi đường giữa một gã nạ đứng phía đối diện đường sông lập tức lên tiếng hốt hoảng. Tiếp đó, con mẹ nó, Lục Cảnh Thờ Dĩ nuốt ba người kia đánh đánh, lên đánh chỉ sợ tạ nạ vừa muốn quay đầu rút lui, nhưng là rất nhanh hắn liền thấy Lục Cảnh thế mà đột ngột từ bụi chữ T cạnh trụ ba flash lên một cái, thao tác thần kỳ e giờ chúng vào mạng vách, vền cùng Master Yi vào lồng giam. Nhìn thấy Thờ Dĩ xuất hiện ở cạnh chính mình một khắc này, cả ba người đều ngớ ngẩn. Mấu chốt là bọn hắn lại còn không phát hiện ra sự hoạt đối phương vậy mà lại ở ngay sau lưng. Vốn là đã chạy đến cạnh hang rồng muốn đánh nhau rồi, nhưng đột nhiên từ phía sau xuất hiện một cái lồng giam, lập tức để bọn hắn sợ hoảng hồn. Thế trận trong phút chốc lập tức đảo ngược, đám đồng đội thấy tình huống này đều hưng phấn hét ầm lên. A giờ chói, mau giết trước đánh mình. Giết ạt đã dồn vào trước. Năm người ngồi trong quán nét giờ phút này dị thường ồn ào, các loại ngôn từ bạo lực liên tục vang lên. Bọn hắn đều điên rồi. Suýt chút nữa thì bị đối thủ đánh lật bàn. Un thì vừa kết thúc, dự đoán chắc chắn mình sẽ sử dụng tốc biến, Lục Cảnh trực tiếp một tay thả lồng đèn cho chỉ sợ tạ nạ cùng án tử kéo chuẩn xác vào bệnh, sau đó nhảy lên đẩy ngược đối phương trở về, hơn nữa hiệu ứng từ còn thành công làm chấm Master EE. Chỉ sợ tạ nạ ở bên cạnh cấp tốc bật giờ trực tiếp thao tác một chuỗi cuồng bỏ bắn cháy máy, với lượng đồ ô út hoàn toàn hiển nhiên sát thương là cực kỳ khủng bố. Với năn ba viên đạn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tiếp sau đó Master EE cũng rất nhanh liền đi theo trở về tế đàn. An thêm hai mạng người, chỉ sợ tạ nạ chân chính hóa thành ác quỷ. Đáng thương cho mà ảo cải, từ đầu liền chủ động đi trước tiên. Tiếp đến liền bị mạn phải tuôn tì giữ chân, muốn chạy đều chạy không nổi. Cứ thế mà bị mận đổ hóa cuồng gõ chết. Về phần mì tạ gì cùng mật gà nạ nhận thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu liền chạy. Dòng thứ ba, lấy một mạng đổi ba hoàn toàn lợi lớn. Tuyệt hắc hắc, cảnh ca gánh trận này uốn ti man nó quá ảo diệu đi giao tranh vừa mới thắng lợi, bốn tên đồng bọn đồng loạt quay đầu nhìn về Lục Cảnh kích động cười nói. Có thể nói, một mình thợ dịch của Lục Cảnh đã hoàn toàn thành đổi thế cục trong giao tranh. Tất cả thao tác cùng cách di chuyển ra phía sau quá thần kỳ, bọn hắn hoàn toàn phục sát đất. Một đợt giao tranh này vừa kết thúc, đối thủ gần như đều đã có chút xu hướng bỏ cuộc trận đấu. Có thể thấy hai bên chênh lệch nhau đã đến gần 10.000 vàng, tỷ số hạ gục cũng cách biệt rất lớn, 13-4. Có ba đùa lợi rồng phút thứ 18 hoàn toàn là khiến cho đối thủ cực độ tuyệt vọng. Chương 18, tại sao vẫn là mình chương 18, tại sao vẫn là mình trên màn hình trận đấu hiển nhiên vẫn còn phải tiếp tục. Một đợt cương ép mở giao tranh thất bại lập tức khiến đội xanh khó càng thêm khó. Ba trụ vòng ngoài đều bị phá hủy, một lần nữa hồi sinh trở lại, nhìn lấy chỉ sợ tạ nạ hơn mình hai cấp, thậm chí đều đã lên được vô cực kiếm. Vậy cùng mặt gạ nạ lập tức cảm giác không chơi nổi. Hắn không có sợ chỉ sợ tạ nạ đối phương, nhưng là thợ dịp này thật có chút tà môn. So sánh thế cục trên sân, từ trang bị cách biệt đến gần 10.000 mà nói bọn bắn đã rất khó để tranh chấp bạ rồng cùng rồng sau phút 20. Bởi chỉ sợ tạ nạ phạm vàng thật sự quá tốt, hiện tại đều đã ô út bần đến một độ lớn. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng liền bị chỉ sợ tạ nạ đánh đến không ra người. Mặc dù biết tỷ lệ thậm chí là còn không bằng một nửa lúc nãy, bọn hắn vẫn quyết định phải tiến ra ngăn cản, ít nhất cũng phải giành về được một mục tiêu lớn. Nếu không, để đối thủ ăn cùng lúc rồng cùng bạ rồng, trận đấu triệt để không có hy vọng lật bàn. Coi như mở giao tranh hoàn mỹ đến mấy đoán chừng cũng là thua, một mình chỉ sợ tạ nạ bắn cũng đủ để bọn hắn nằm vùng. Phút thứ 21, còn 2 phút rồng sẽ ra, mận đầu có ý định một mình ăn hết hai mục tiêu, chủ động dẫn đầu tiến ra hang bạ rồng kiểm soát. Con mắt phía trên hang bạ rồng của mạ cắm ra lập tức để mận đổ lộ tầm nhìn. Ra bạ rồng Master Yi dồn dập nói. Nhanh! Lần này chúng ta không bắt bị tỏ, lãnh chỉ sợ tạ nạ trước giết chịt còn có hy vọng đánh mình. Từ từ, trước tiên cắm cái mắt đi, lỡ như thở dít lại vòng sau thì song Master Yi có chút lo sợ nói. Ok, lần này tôi mang theo mắt thật, bên kia muốn vòng sau cũng không thể mọt gạ nạ tràn đầy tự tin nói, chợt đi vào bụi cỏ cạnh hang bùa đỏ đem mắt cắm xuống. Mạ cải cũng hiểu ý chạy đến bụi cỏ bãi đá đặt xuống thêm một mắt. Không còn sợ hãi. Xong rồi mọt gạ nạ ra ký hiệu cho đồng đội, sau đó tiếp tục theo sau mạ cải tiến vào đường sông. Mạ cải đi bảo, chuẩn bị mở bên thai bốn người đột nhiên chuyển đến thanh âm của Lục Cảnh, tâm thần của bọn hắn lập tức tập trung tối đa. Quang Lê tinh thần thoáng căng cứng, mấy lần thao tác vừa qua đã để hắn đối với Lục Cảnh tin tưởng cực kỳ lớn, Lục Cảnh đã nói đánh, cái kia hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Mạ cải đi đầu tiến vào trước hang bạ rồng, mắt thấy chỉ sợ tạ nạ vậy mà còn dám đứng trước mặt mình xà quy khiêu khích, như hắn nói máu nhiều không sợ chết nhanh, lập tức hưng phấn mở đầu liền giờ một phát chói lại đối phương. A giờ bị chói rồi, mau đánh nhanh trời mà nó. Vậy làm sao chết mình muốn còn đang đi theo phía sau toàn đội, vị trí hắn cho là chính mình được bảo vệ an toàn nhất, chỉ là vừa mới đi lên nhìn kỹ, một thân thể khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở bên phải lao thẳng tới một đường hất tung hắn lên. Không dừng lại, thân ảnh thợ dịch xuất hiện phía sau thả ra quy án tử lần nữa chuẩn xác đáp vào người hắn, bị tọt từ trong hang bạ rồng theo sát một giờ một liên tiếp thả ra. Hiển nhiên, dưới tình huống không ngờ tới mà làm ra phản ứng, vậy là không có đường sống, ba người cùng lúc dồn vào lập tức để hắn nằm xuống không một hành động phản kháng, tốc biến thậm chí còn đang nằm trên tay. Mẹ nó, làm sao tên kia vòng qua được? Vẫn nhìn màn hình đen thui, tâm trạng có chút mờ mịt, rõ ràng đồng đội đã sớm cắm mắt ở bãi đá cùng đồ đỏ, chẳng lẽ là hắc? Không đúng, Hắn chuyển màn hình qua hang bạ rồng một phát, không có có một cái mắt nào cắm bên trong bạ rồng. Đáp án quá rõ ràng, Thờ Dịch cùng bạn vạch từ phía trong tờ lát ra sau bắt hắn. Đồ chó mặt gan à, làm sao không đặt mắt bạ rồng, thằng NG. Vên tức giận cực kỳ, lập tức mở miệng thân mật làm một chàng hỏi thăm sức khỏe đồng đội. Trong lúc hắn còn đang bực bội, giao tranh đã sớm nổ ra mạnh mẽ. Phải nói chính xác hơn là hủy diệt, thế trận một chiều. Chỉ sợ tán nạ ở phía trên một kỹ năng vê đút nhảy lên dùng chiêu thức loạn xạ bắn ra, đội bạn 4 đã kém đến 10.000 tiền, lại bị dồn vào thế 4 đánh 5, hiển nhiên đã là cá nằm trên tớt. Một súng liên thanh, một bọc thuộc súng, trường trọng lực, kia chết chóc phối hợp như chấp điên cuồng công kích. Nằm xuống đầu tiên là Morgana, tiếp đến là ạ gì nối gót. Vì tỏ cùng chỉ sợ tán nạ chia đều mỗi người một mạng. Đáng tiếc là mạ sợ y y vẫn kịp thời chạy về phần rừng nhà mình tránh thoát. Về phần mạ cái lại một lần nữa đáng thương kẹt lại ở phía sau, lần thứ hai bị chính tay mận đội bật ùn thì đánh bầm dập xuống mồ. Đối phương trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc đánh giết được mạn phách. Sau đó ngoại trừ Master Yi, tất cả đều trở về tế đàn. Bạ rồng. Giờ mận đội hò hét. Sau đó bốn người liền quần quận xông vào hang bạ rồng. Master Yi không từ bỏ, vẫn muốn tiến vào cướp, bởi vì nếu như không giành được, thế trận liền hoàn toàn nát bét. Đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Nhưng là hắn vừa mới ép đi vào, còn chưa kịp trừng phạt liền bị Thờ Dịch một đẩy ngược vào tường. Chứng kiến mận đội trước mình một bước ăn được bạ rồng. Master Yi thần tốc nhấn vào flash, thế nhưng là vừa mới lấp lóe ra ngoài lập tức đã bị một dây xích không thể nào quen thuộc hơn kéo ngược trở lại. Ân, kết cục của hắn có thể xác định. Cơ mờ nở, vậy mà cũng có thể kéo chúng. Master Yi trợn mắt tức tối. Năm người bị quét sạch, tận dụng đùa lợi bạ rồng, bốn người cấp tốc tranh thủ phá trụ, mặc dù là đối thủ hồi sinh vẫn không thể ngăn cản bọn hắn đẩy đến trụ siêu cấp. Nghiền ép, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Hai lần đánh tổng thua tan nát, trận đấu hiển nhiên đã có thể khẳng định chiến thắng. Nếu như là mấy lần kéo phía trước vào vẫn là lục cảnh dự đoán cực tốt thì từ phút 20 về sau, vẫn đều để lục cảnh cảm giác có chút hổ thẹn, à bạn hình như có chút không may. Trận đấu đi đến phút thứ 24, mận độ tiếp tục muốn giành lấy dòng 4, chỉ là vẫn vừa nhìn thấy Thờ Dịch trong ngáy mắt, lập tức sợ muốn chết. Lục cảnh lập tức cũng thả quy ra ngoài, vốn là cảm giác lần này không tốt để hắn nghĩ mình không kéo chúng. Nhưng là vẫn hoảng loạn quy né, ân. Nguyên bản không né còn tốt, vừa né lại bị câu về. Còn chưa tranh rồng, vẫn liền ngã. Lại đến phút thứ 28, Thờ Dịch vốn chỉ là thả ra lồng đèn đưa chỉ sợ tạ nạ đến gần. Nhưng là vẫn tâm lý sợ hãi có chút nặng, vậy mà một flash thả ra. Kết cục đã rõ, một kéo trở về. Vẫn tiếp tục lại nằm. Phút thứ 30, một quy lại ra. Không cần phải đoán, vẫn lại nằm. Vì sao? Vì sao vẫn là mình? Người chơi vẫn lúc này đã tuyệt vọng, hắn chỉ có thể nói, cái bà mẹ nó, làm sao vẫn là mình, làm sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Tha tiểu đệ một mạng đi. Quá thảm đi tôi chắc chắn vẫn ám ảnh lắm rồi, ha ha. Trận sau cấm Thở Dịch đi Vũ Quang Lê cùng đồng đội cũng có chút ớn lạnh trong người, bọn họ nhìn vào đều có chút đồng tình với bệnh, kéo như vậy thật sự quá áp đi, nếu như là một trong bọn hắn thì sớm đã dập máy rồi. Lục cảnh tâm trạng cũng có chút mờ mịt, hắn đánh Thở Dịch cũng không có tính toán quá nhiều, đơn thuần là chú trọng di chuyển lấy lợi thế mà thôi. Nhất là mấy lần liên tiếp kéo chúng mình về cuối trận, hắn đều không ngờ chính mình làm sao kéo chúng, dường như là vẫn thật có chút không may. Trận đấu đi vào phút 31, năm người đội bạn hiển nhiên đã không còn ý chí chơi game, đều mặc kệ bọn hắn phá hủy đi trụ thủy tinh cuối cùng. Chương 19, tại sao vẫn là tên kia chương 19, tại sao vẫn là tên kia xong trận đấu, đám đồng bọn lập tức hưng phấn tháo ra thai nghe vươn người sảng khoái hô một tiếng. Vũ Quang Lê quay đầu nhìn Lục Cảnh, Cảnh ca đúng là đại ca của em, thành tích học tốt chơi cái này vậy mà cũng thần như vậy, hắc hắc đúng, Lục Cảnh kéo Thở Dịch mẹ nó chuẩn thận, cậu làm sao dự đoán được bệnh tốc biến. Hoài Lâm cũng rất tò mò hỏi, hắn cũng đánh Thở Dịch không ít, nhưng là kéo quy không hay khả quan lắm ừm, nhìn hướng di chuyển của hắn, hơn nữa thường khi bị bắt, bản năng nhấn flash đều là hướng về bụi cỏ, cứ căn chuẩn khoảng cách sau đó kéo liền có thể Lục Cảnh cũng không. Keo kiệt mà nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thì ra là như vậy, tiếp thu ha ha, đám đồng bọn vui vẻ cười lớn, thử tưởng tượng nếu như là thao tác tao nhã tốc biến rồi kéo một cái dính ngay mục tiêu, cảm giác chắc chắn là cực kỳ sảng khoái. Cảnh ca quá châu bò, mấy quả thao tác đó chắc chắn đều có trình độ cao thủ rồi. Vũ Quang Lê cười định nói, bản chất liếm cho trực tiếp bộc lộ, hay là anh em cùng đánh mấy trận nữa đúng, Cảnh ca gánh anh em thêm vài ván đi, cả bọn lập tức cũng hiểu ý muốn ôm bắt đùi, vừa xong trận vừa rồi để bọn hắn hoàn toàn chắc chắn Lục Cảnh là cao thủ rồi. Vậy thì thêm 1,2 trận nữa, lát nữa còn phải về có một chút việc. Lục Cảnh gật đầu. Thật ra cũng chẳng phải bận bịu gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn về nhà dễ dàng tập trung đánh xếp hạng cho người ta. Chơi ở đây không khí khá là ồn ào khiến hắn rất khó tập trung, hơn nữa là bốn đứa bạn của mình đánh có chút túi bắp, một trận đấu ít nhất cũng phải kéo từ 25 đến hơn 30 phút. Quá lâu đi, Lục Cảnh nếu như một mình đi đánh đơn hắn tự tin có thể lấy một trận mà không quá 25 phút. Cũng không phải là Lục Cảnh không muốn chơi cùng bạn học của mình. Nếu như là đánh đoàn bình thường thì không vấn đề gì, nhưng cái này đang là cái thuê, hắn còn muốn kiếm tiền nhanh một chút sau đó sớm bỏ đi cái nghề này. Mục tiêu của Lục Cảnh là trở thành tuyển thủ, chìm trong cái vũng nước này càng lâu thì càng không có lợi cho hắn. Đeo vào tai nghe che giấu đi những âm thanh chửi rủa, ồn ào xung quanh. Bảng tịt bắt đầu, Lục Cảnh được xếp ở vị trí số 2, mở đầu hai bên cùng cấm cho mình Lucy Ân cùng Lệ Tở Lạn. Lục Cảnh cậu thích đánh cái gì? Hoài Lâm chủ động mở miệng hỏi ý kiến. Vũ Quang Lê cũng nhanh nhảu tán đồng, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ừ, cậu muốn đánh cái gì cứ thoải mái đi. Tuổi này nhường Lục Cảnh không đáp, nhìn thấy đối thủ chọn vào họ Diana, im lặng suy nghĩ một hồi sau đó liền quả quyết lựa chọn chúa tể bóng tối Zen, mang theo tốc biến cùng thiêu đốt. Đơn giản là Zen đi với họ gì ẩn nạ có lợi thế không nhỏ, cơ động thêm sốc đẹp cực kỳ tốt, hơn nữa vị anh hùng này quả thực là con bài thích hợp để hành hạ người chơi khác. Đương nhiên trong điều kiện kỹ năng đánh tốt, thêm đối thủ trình độ không cao, vừa hay lục cảnh vừa đáp ứng cái này. Cuối cùng đội hình hai bên như sau. Bên đội xanh, tốt, giặt dùng lệ, giờ mẫn nô mít, dẹt à giờ cờ, cái lìn cùng sống hót, sờ nạ bên đội đỏ, tốt, nạ sật dùng lệ, bố lại bẹ ơ mít, họ gì ẩn nạ à giờ cờ, dịp sống hót, nạ mì rất nhanh trận đấu liền tiến vào giao diện 55, đồng nhiên Vũ Quang Lê bất ngờ giật người lên, suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Cái đậu xanh, đường giữa là vần trận vừa rồi vê đút tờ ép. Trùng hợp vậy hả? Có thật là vậy không? Đúng rồi. Không sai được, cái tên tờ tờ N2L không hề nhầm lẫn được, Hoài Lâm cũng lên tiếng khẳng định. Ha ha, họ gì ẩn nạ dập máy tính. Họ gì ẩn nạ thật chỉ muốn chửi má nó, lúc này đánh vần đã bị tên chết tiệt đó kéo đến mức không ám ảnh tâm lý, sau trận đấu hắn còn cố ý chờ đợi 2 phút tránh gặp phải đối phương. Má nó, làm sao vẫn còn xếp đúng cái tên con này? Sợ cái quần, ông đây cũng không tin chú mày chơi dẹt còn ảo như thở dịt tự thôi miên bản thân một hồi, sau đó mới điều khiển họ gì ẩn nạ chạy ra đường giữa. Xem ra là rất có duyên lục cảnh nghe đồng đội nói chỉ cười nhẹ, hắn kỳ thực không quan tâm đối thủ cho lắm, trước kia cũng có không ít người bị hắn giết đến điên rồi. Mở bịt tốc mua lấy một thanh kiếm dài cùng bình máu mới cùng đồng đội chạy trở về đường. Lính bắt đầu đi ra, lục cảnh không hề nôn nóng, vẫn chậm rãi dùng dẹt từ tốn lật hít, liên tục tìm góc độ quy lên đối phương xuống chỉ còn 2/3 thanh HE, nhìn qua giống như là hắn đang chiếm lợi thế, kỳ thực cũng không đúng. Dẹt đầu trận đấu không dễ trao đổi chiêu thức cho lắm, nhất là với vị tướng tay dài như họ gì ẩn ạ, mặc dù là lục cảnh vẫn nhiều lần né tránh được đòn đánh của đối phương, nhưng mà liên tục vê đút lướt lên để lính đánh vài cái cũng không hề dễ chịu chút nào. Họ gì ẩn ạ chỉ còn lại hơn một nửa HE, lại thấy dẹt thậm chí còn thấp máu hơn mình, hắn mỉm cười tự tin chắc lên đồng đội, anh em, trận này dẹt để thằng này lo phút thứ 2 rưỡi. Một tùn lính tiếp tục đi lên, nhìn nó gì ẩn nạ của mình còn hơn 400 HE, lại quay đầu thấy dẹt cũng chỉ còn không đến 250 HE. Lại không chịu về A, hắn vốn là muốn B biến về, ngay sau đó liền thay đổi ý định tiếp tục tiến ra một quy vào lính. Ngay khi hắn còn nghĩ mình có nên thêm V đút tăng tốc đẹp lính rồi B về hay không, lại lập tức nhìn thấy một tia khói đen bay vút đến trước mặt. Lục cảnh vừa cẩn thận bổ lính, vừa vô tình cố ý chậm rãi từ tốn di chuyển tiếp cận nó gì ẩn nạ, đối phương dường như cũng không có phát giác. Vừa mới lên được LV3, đột nhiên lại chứng kiến nó gì ẩn nạ mất đi kỹ năng quy. Lục cảnh không chút do dự cồn bỏ quen thuộc vê đút quy tiếp vê đút 1A1E, trong nháy mắt lượng máu của họ gì ẩn nạ nguy kịch, họ gì ẩn nạ giật mình tốc biến, lục cảnh không buông tha cũng sử dụng flash đuổi theo loạn chém 1A2A, mặc dù là họ gì ẩn nạ vẫn tiến vào được trụ nhưng vẫn bị thiêu đốt đến chết. Flash mở lũ A. Họ gì ẩn nạ ngơ ngác củ rũ nhìn vào màn hình đen, mình lại bị đối phương thần sầu cồn bỏ chết, hơn nữa còn là dưới tình huống có lợi thế đè đường. Cũng không thể trách được hắn, bởi vì ngoài số ít người chơi có ý thức tốt, cũng không nhiều người chơi có thể nghĩ đến được dẹt dưới 200 máu vậy mà lại dám tự tin thở lắc lên solo kỳ hiệu đối thủ. Tình huống gì? Đồng đội nhìn thấy thông báo hiện lên cực kỳ ngạc nhiên. Sau đó bọn hắn lập tức phản ứng, hung hăng mở khung trang, con mẹ nó, lờ vờ liền bị dẹt tan chiến công đầu rồi ngu đần, đánh như vậy cũng dám nói đẻ được dẹt. Họ gì ẩn nạ im lặng, bản thân mình lúc này đúng là quá gà, ngay cả tốc biến cũng không kịp thời sử dụng, bị dẹt solo kỳ hiệu cũng là đúng. Hay hay. Good, cho lục cảnh một like ha ha. Anh em nghĩ họ gì ẩn nà mấy phút ạ? Vũ Quang Lê cười hắc hắc. 15 phút cái này hơi sớm, chắc phải 20 phút ha ha ha. Mang theo gần 700 vành trở về tế đàn, nhanh chóng mua thêm một cái kiếm dài cùng bình máu, lục cảnh tiếp tục tiến ra đường, nhưng mà lần này hắn không có lộ sĩ tật phạm lính mà di chuyển vòng qua đường sông ẩn nấp ngay bên vách đá cạnh trụ. Chỉ thấy Mẫn Đồ lúc này đã sớm kiên nhẫn ngồi đợi ở đó. Hiển nhiên, hai người muốn tổ chức gặng giết họ gì ẩn nà thêm một đợt. Họ gì ẩn nà hồi sinh đi ra, mặc dù tùn lính đã đi đến nhưng vẫn không thấy dẹt xuất hiện, họ gì ẩn nà cảm thấy không ổn. Hắn theo bản năng quy một cái vào bụi cỏ giữa sông. Không có. Chẳng lẽ là xuống gần rồng? Cho dù họ gì ẩn nạ đã cẩn thận chẹn bụi kiểm tra, chỉ đáng tiếc là hắn không hề nghĩ đến dẹt cùng Mẫn Đồ lại ẩn nút ngay gần trụ của mình. Và cái giá phải trả vì sai lầm là rất đắt. Họ gì ẩn nạ còn chưa kịp đẹp được một con lính, tức khắc đã bị Mẫn Đồ cùng dẹt từ phía sau lao ra. Họ gì ẩn nạ vốn là không cơ động lại mất đi flash, liều mạng lui về được một đoạn cuối cùng không cam lòng bị Mẫn Đồ hạ gục. Đồng đội hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đồng đội lục cảnh đã trước tiên chọc tức, ôn cờ ULE, cái liền mịt đánh gà thế. Dẹt tuyên bố ăn 10 mạng. Ôn Dũng, giờ Mẫn Đồ xin chào bình. Ôn Sở ta luật, giả khuyên người anh em vẫn còn kịp, ha ha. Họ gì ẩn nạ trong nháy mắt cảm giác tức điên lên. Hắn cắn răng nghiến lợi đánh chữ đáp lại. Ôn Tở N2L, họ gì ẩn nạ được cái gáy là giỏi, ngon thì giết tao thêm lần nữa. Đồng đội họ gì ẩn nạ cũng tức điên lên, chỉ là đối tượng hứng chịu lại chính là mịt bọn hắn. Ôn dù gì, nạ mì mẹ nó mịt bên đây là gà mờ rồi, không đánh được. Ôn Cái ẩn, vỗ lại bẹ ở con bò họ gì ẩn nạ, cho tim bạn gì một đêm. Họ gì ẩn nạ, sau tất cả, vẫn là lỗi của mình sao? Chương 20, phút thứ 12, họ gì ẩn nạ nằm xuống thêm một lần mới phục sinh, mua thêm một cái bình máu cho chắc cú, sau đó cấp tốc chạy ra tuyến mịt, đúng lúc này đường dưới lại chuyển đến tin tức tốt. Thì ra là cái liền cùng sợ nạ nhìn thấy thế lính có chút lợi thế liền trở nên tự tin tiến lên gần đến thềm trụ Jinx mà không hề phát giác được đây lại chính là âm mưu. Vừa mới đặt chân tới vách đá, bố lại bẹ ở từ phía trên đường sông bất ngờ lao xuống, nạ sật lập tức bỏ dở lính cũng dịch chuyển xuống, giác nhìn thấy nạ sật xuống dưới cũng chỉ đành cắn răng bỏ đi tổn lính dịch chuyển xuống trợ giúp đồng đội. Thế nhưng dù cho hắn đi xuống, thế trận giao tranh cũng là 3 vs 4, Vỗ lại bẻ ở cùng nạ sở đi phía trước điên cùng chặt, phía sau Jin có đồng đội bọc lót nên rất tự tin đi lên liên tục quy ác quy, cho dù giặt cùng cái lìn được sợ nạ điên cùng bờ UFF máu nhưng vẫn không ngăn nổi, vừa bị ép đánh trong thế thiếu người thêm đội hình không có kịp thời phối hợp, bọn hắn chỉ có thể liều mạng lui về trụ nhà. Cuối cùng bọn hắn chỉ có một mình sơn nạ thoát được, hai người còn lại đều bị Jin bắn gục tại chỗ. Đến khi mà Ấn Độ chạy xuống đường sông, giao tranh đã sớm kết thúc. Hắn cũng chỉ đành thành thật quay đầu trở về. Ha 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 hay, hay. Mẹ nó còn may đường dưới trên kẹo, nếu không mịt nát như vậy sớm thua rồi họ gì ẩn nạ không để tâm đồng đội nói xấu mình. Hắn mừng như điên gõ chữ thần tốc, rồng, rồng, anh em ra rồng đi không cần hắn nhắc nhở. Đồng đội đã sớm chạy về hướng hang rồng tắm mắt ở bốn phía xung quanh. Ẹ ạ lì game vỗ lái bẻ ở đã ăn được rồng đầu, chỉ cần ăn được thêm rồng hai, sau đó chậm rãi kéo dài trận đấu. Và UFF về cuối sẽ giúp cho bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là hắn có thể trả thù Z. Vừa nghĩ như thế, họ gì ẩn nạ không khỏi hưng phấn hừng hực chiến đấu, không nhịn nổi mà đánh chữ khiêu khích. Z, bọn này muốn ăn rồng, có ngon thì bơi vào đây một trận đại chiến ở đường dưới mặc dù đã giành chiến thắng, thế nhưng đối thủ có lẽ là hơi tự tin không có bê về mà chạy thẳng ra đánh rồng. Có thể thấy bộ lái bẻ ở thanh máu chỉ còn không đến 1/4, nạ sật còn gần nửa máu, chỉ có lượng HP của Jin cùng nạ mì vẫn còn ổn định một chút. Cả năm người cùng lúc dồn sát thương khiến máu rồng rất nhanh sụt giảm chỉ còn 1/3, đột nhiên vụ lái bẻ ở còn không có kịp phản ứng đã bị dẹt từ dưới bùa đỏ Flash Vedut quy dây chết. Nasus cùng họ gì ẩn nã bị giật mình trực tiếp dùng mất tốc biến kéo ra khoảng cách, nhưng mà mục tiêu của dẹt cũng không phải bọn hắn, nhắm ngay Jin thả một E sau đó R, trong nháy mắt Jin đột tử tại chỗ, dẹt 12 phút 10 đao, sốc chết ra cũng là bình thường. Đu bất kỳ hữu mẫn độ tận dụng thời cơ chạy vào trường phát đi rồng, sớ nạ kịp chạy lên cũng điên cuồng bờ UFF máu cho dẹt chống đỡ được ulti của họ gì ẩn nã. Dẹt thoát khỏi sóng âm, trong nháy mắt lui về một nhịp để lại cho Mẫn Đồ bật Ezer lao lên cùng chặt, trên bản đồ chỉ còn một mình Mẫn Đồ giữ lại ulti, hiển nhiên đội hình đối phương đã mặc định là cá nằm trên tớt. Một quy làm chậm Nami, lại Ezer, một đao, hai đao, Nami rất nhanh liền hóa thành 300 V bay trở về túi lỗ Mẫn Đồ. Mẫn Đồ cũng không có dừng lại, tiếp tục vọt thẳng ra sau lưng nạ sợ đánh vào họ gì ẩn nạ, họ gì ẩn nạ không còn chiêu cối, 3-4 đao đi xuống lập tức khiến họ gì ẩn nạ nguy kịch. Chỉ bất kỳ hiệu lúc này dẹt vừa hồi chiêu xong cấp tốc vê đút quy lấy đi mạng của họ thì ẩn nạ, Nasus nhìn thấy đồng đội mình đều đã nằm sạch, hơn nữa HP mẫn độ thế mà vẫn còn hơn một nửa. Không cần nghĩ, trong 36 kế chạy là thượng sách. Khổ cực đánh rồng, cuối cùng lại bị đối thủ hắn tay trên, tâm trạng vô lại bè ở cực kỳ căm tức. Hắn cần một cái gì đó để phát tiết, hiển nhiên họ gì ẩn nạ là mục tiêu định sẵn. Đồ ngu họ gì ẩn nạ, tu đi ở đâu không khóa lại dẹt, mày cút mẹ đi má, làm như bố mày không dám. Nghỉ đánh, về nhà đi ăn cơm họ gì ẩn nạ thái độ lập tức chán nản, tháo ra thai nghe đứng lên. Nasus, mẹ nó họ gì ẩn nạ. Nami, họ gì ẩn nạ rác rưởi 20. 4-5, dẹt 6-0, mận đồ 3-0, kết quả đã rất rõ ràng. Phút thứ 26, dẹt cùng cái lìn ở hang bạ rồng triển lộ thần uy, một phát quét sạch đối thủ lấy đi vào đấu. Được rồi, không đánh nữa, về nhà đây, ai về cùng không? Lục cảnh rời khỏi để nói. Không đánh à, làm thêm một trận đi vũ quang lê cố gắng níu kéo một hồi, cao thủ không dễ kiếm à thôi, đi ăn chút gì đã Lục cảnh nói. Không vấn đề, hay là đánh thêm vài ván, bữa trưa nay để tôi mời vũ quang lê kiên trì định nọt. Hắn phát hiện ra Lục cảnh ngoại trừ học tốt, con mẹ nó chơi trò chơi vậy mà còn kinh dị như vậy, không cố gắng lôi người ta cong cho mình vài trận thì thật sự quá ngu. Để ngày khác đi, hôm nay muộn rồi không đánh nữa. Lục cảnh vẫn từ chối. Chỉ một trận cuối cùng, hay là thế này, cậu biết chị gái Hoài Lâm đúng không? Tôi bảo nó giới thiệu cho cậu. Hắc hắc, Vũ Quang Lê dụ dỗ nói, sau đó quay lại nháy mắt với thằng bạn, đúng không Lâm, đúng đúng, chị gái tôi học lớp 12A4. Hoài Lâm cũng lập tức hiểu ý gật đầu, không phải nói ngoa, chị gái của hắn cũng phải tầm cỡ hot của trường chứ bừa, chỉ có điều. Lục cảnh nghe xong, chợt cảm giác đúng quần có chút run rẩy, nếu như hắn nhớ không lầm, ngày trước có ông anh khóa trên ngỏ ý trêu chọc tán tỉnh chị gái thằng bạn mình, sau đó liền bị người ta cho một đá vào thẳng hạ bộ mấy ngày liền cũng không lết nổi đến trường. Thậm chí còn không phải là một người, con số còn phải trên 10 người. Được rồi, lòng không bền nát thất bại, chính mình nên cẩn trọng vẫn hơn. Đừng đua, đây không thích thiếu nữ lớn tuổi, hơn nữa mẹ đã dạy, con gái càng đẹp càng không đáng tin. Lục cảnh dứt khoát nói. Không sao, trước tiên cứ nhận thức trước đã nha, kết giao bạn bè mà thôi, sau đó từ từ xây dựng tình cảm, chẳng phải đẹp hay. Vũ Quang Lê dẫn dụ. Cậu không hiểu ý a, đã nói con gái càng đẹp càng không yêu được nhà, hắn bĩu môi nói. Ê, vậy thì để tôi tìm bạn học mặt mũi bình thường cho cậu cũng được á. Vũ Quang Lê không muốn từ bỏ. Lục cảnh nghĩ nghĩ, sau đó chốt một câu, cũng không được, mặt mày bình thường không ổn, tôi chỉ thích con gái đẹp mắt thôi. Hoài Lâm. Quần chúng một. Quần chúng hai. Mà nó, rất muốn đấm vào mặt cậu một cái cho hạ dạ. Vũ Quang Lê phẫn nộ nói. Nói ra đúng là phức tạp, thế nhưng lý giải cũng không sai, người ta đều nói nữ nhân xinh đẹp dễ dàng thay lòng. Thế nhưng may mắn cũng có chút ít người xinh đẹp lại trung tình, nếu như cưới phải đúng là vận đỏ ba đời, vừa lấy vợ đẹp, lại tìm được cái tình. Xui chết nữa là nếu như lấy vợ đã xấu xí lại còn hú hí bên ngoài thì đúng là tức đến chết, đầu tiên là mất tự tôn, thứ hai là mất danh tiếng. Thế nên, từ xác suất 30, 70 như trên, Lục cảnh quyết định lựa chọn mỹ nữ vẫn tốt hơn. Lục cảnh rời khỏi con nẹ, vừa hay nhìn thấy bên đường có một quán bún chả vỉa hè. Chào gì, cho con một bát bún cá. Lục cảnh kéo ra ghế ngồi xuống nói. Đây đây, con cầm cẩn thận nóng. Ăn nhanh cho ngon, cụ bà bê lên bắt bún rất là quan tâm nhắc nhở. Cảm ơn bà. Lục cảnh tiếp lấy bắt bún, ghé xuống ngửi một hơi thơm phức, rồi mới há miệng nấu nghiên ăn. Vốn là khá đói bụng, Lục cảnh rất dễ dàng đã ăn hết hai bát. cháu gửi tiền ạ. Lục Cảnh vừa đi về vừa cảm khái, thời đại phát triển giá hàng càng ngày càng đắt, mấy năm nay một bát bún mới 15.000, thế mà chỉ mới mấy năm sau, một bát như này lại bán giá gấp đôi. Cho nên, xã hội sẽ luôn không ngừng phát triển đi lên, nếu như đồng tiền kiếm được không nhiều thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn càng nhiều, việc tiết kiệm tiền cũng trở nên thừa thãi, vô tác dụng. Chương 21, lần đầu xem đấu giải chương 21, lần đầu xem đấu giải cuộc sống cứ thế lặng lặng trôi đi, trong chớp mắt đã hơn một tháng qua đi. Dòng dã một tháng, Lục Cảnh ngoài ngủ nghỉ, đi học, xoay quanh cũng chỉ là đánh trò chơi kiếm tiền, chơi đến mức đều làm hắn suýt chút nữa sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói tiền thật sự là khó kiếm a. Hơn 30 triệu, trong một tháng đánh trò chơi được 30 triệu nghe có vẻ không ít, thậm chí đã là rất nhiều. Nhưng để mà so sánh khoản tiền phẫu thuật cho ba mình thì chưa thấm vào đâu cả, chuyện này để Lục Cảnh đau đầu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi vẫn chả có cách gì cả, lòng chua xót. Một phần ngoài đánh giúp cho người khác, hắn vẫn còn dành ra chút ít thời gian tự đánh tài khoản của chính mình luyện tay giữ trình độ không bị mài mòn, dù sao lầu dài chỉ đánh dưới bậc bạch kim, kim cương rất dễ hao hụt thao tác. Tiền kiếm được giảm đi chút ít, thế nhưng cũng vì thế mà Lục Cảnh cũng một đường thẳng tắp đi lên top 551 Master với 446 lờ tờ, hơn nữa tỷ lệ thắng còn cực kỳ hủy diệt, 89,4. Hiển nhiên, những trận thua này đều đa phần là đồng đội quá gà, hoặc không phải thì liền là gặp phải phá game cho đối thủ chiến thắng. Hiển nhiên, Lục Cảnh cho dù có là thần thì cũng không thể nào đánh được mấy trận như thế này. Quá lắm thì cũng chỉ cố gắng chiến thắng được một hai trận như vậy. Mặc dù tâm trạng vẫn lo lắng tìm cách kiếm tiền thật nhanh, thế nhưng lo lắng cũng không thể thay đổi được gì, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ, đúng giờ đến trường, vậy nên giấc ngủ ngược lại là đề cao không ít, sáng sớm tỉnh dậy đều cảm giác được tinh thần cực kỳ thoải mái, đoán chừng nếu để Lục Cảnh mở máy một mình gánh ba con bot cũng không thành vấn đề gì. Lục Cảnh ưa thích tự quyết định mục tiêu của mình, ngày trước không hoàn thành ước nguyện của ba cuối cùng để hắn hối hận tự trách mình, thậm chí cho đến rất lâu về sau cũng không có quên được. Bây giờ chính mình đã quyết tâm đi tham gia đấu chuyên nghiệp, không cần phải đau đầu quá nhiều chuyện. Tỷ như chọn trường đại học, chọn ngành học, ra trường tìm kiếm công việc, thậm chí là lo lắng kết hôn sinh con. Nhưng là nếu có thể, Lục Cảnh vẫn muốn cố gắng hoàn thành kỳ thi đại học, không vì cái gì phức tạp cả, đơn thuần là muốn đền bù tiếc nuối trước kia của mình. Chậm chạp xuống nhà cầm theo cặp sách đi đến trường, khổ nỗi hôm trước cái xe đạp lại bị đứt dây xích nên mấy ngày nay phải đến trường bằng trạm xe buýt. Cũng không vấn đề, thi thoảng đi xe buýt một lần thay đổi không khí vậy. Hôm nay là thứ 6, trong tiết học cuối, giáo viên chủ nhiệm dặn dò một sự kiện. Tới thứ 5 tuần sau, là cả lớp thống nhất thi giữa kỳ. Lần thi này rất trọng yếu, thành tích cũng liên quan đến việc tổng kết cuối năm, cho nên cuối tuần này trở về các bạn phải chuẩn bị thật tốt, đây là năm cuối cùng rồi, cố gắng lên vâng. Vào lớp học, mở sách chăm chú học tập, thời gian rất nhanh đã trôi qua, thoáng một cái đã đến giờ tan học, Lục Cảnh ngồi lên xe buýt trở về nhà. Cầm. Tiếng xe buýt đóng cửa vang lên, Lục Cảnh mang theo cặp sách rời khỏi trạm xe đi vào ngõ phố cạnh bên cạnh, ánh mắt lơ đãng xuyên thấu qua cả quãng đường dài, sau đó mới định thần chậm rãi đi vào trước cửa nhà mình, móc từ trong túi ra chìa khóa, cánh một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Lục Cảnh đi vào tầng một phòng khách, cả khắp gian phòng thoáng đãng êm ái, ba mẹ còn chưa trở về nhà, Lục Cảnh treo cặp sách lên kệ đùi, đi qua bàn đổi sang dép lê, sau đó mới thư giãn nhắm mắt nằm ngã xuống trên ghế, trong bất chợt suy nghĩ xuất thần. Trọng sinh trở về nơi này hơn một tháng, hình ảnh quen thuộc từ phòng trọ đổi thành nhà mình, Lục Cảnh đã sớm đón nhận sự thật. Ba mình cũng không có chậm phát bệnh mà mất, mẹ cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút thường xuyên bệnh ốm, gia đình cũng không phải vì chạy vậy chữa bệnh mà ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí chính mình cũng không có trở nên sa đọa bỏ học, sinh hoạt xem ra đã là khá mỹ mãn. Lần nữa nhìn quanh căn nhà quen thuộc không hề thay đổi trong trí nhớ, lại ngước mắt ngắm hồi lâu lên tấm ảnh gia đình treo ở trên cao, Lục Cảnh thỏa mãn xoa xoa huyệt thái dương, đây mới là cuộc sống mà hắn vẫn cố gắng theo đuổi. Hắn không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, quay lại cầm theo cặp sách đi lên cầu thang bộ đi vào gian phòng ngủ của mình. Đem túi sách đặt ngay ngắn ở trên bàn, như thường lệ theo thói quen ngồi vào trước bàn mở lên máy tính, Lục Cảnh lại bắt đầu tiếp tục ngẩn người, qua vài ba giây, đột ngột lại thở dài một hơi, tiếp đó vẫn như bản năng tìm kiếm vào PCO website trò chơi, Lục Cảnh tiện thể xem một chút tin tức. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10, nếu như không có nhớ lầm, trận chung kết thế giới chính là diễn ra vào ngày hôm nay. Giải đấu liên minh bây giờ hầu như cũng không có thay đổi quá lớn, thậm chí còn càng thêm nóng nảy, kịch liệt, tuyển thủ chuyên nghiệp thời điểm này cũng đã dần được cộng đồng biết đến không ít. Trận chung kết thế giới diễn ra cũng khiến cho độ nóng của trò chơi được nâng lên đến mức chưa từng có, trong kênh chat đã tràn ngập người xem liên tục nhảy số thảo luận trận đấu của hai đội. Cho dù chất lượng hình ảnh hiện tại chưa được thay đổi rõ nét như cập nhật 2015, tức là năm sau, thế nhưng cái này cũng không mảy may ngăn cản được sự nhiệt tình của bọn hắn. Lục Cảnh nhìn lấy 10 tên tuyển thủ tập trung tinh thần vào trận đấu, phía dưới khán đài là hàng ngàn khán giả điên cuồng hét lên những cái tên mà mình yêu thích. Trong lòng hắn không kiềm nén được kích động, đây chính là mị lực của thi đấu, của nhiệt huyết tuổi trẻ a. Lục Cảnh mở lên xem có chút chậm, thời gian này tỷ số đã là 2-1 dành cho SSV Đút, bảng thịt của hai đội cũng không có gì khác biệt so với trước kia, theo như hắn nghĩ, đội hình SSV cũng không có gì lép vế so với SSV Đút là bao, thậm chí là còn có một chút ưu thế về đi đường. Thế nhưng Lục Cảnh cũng không có nói cái gì, vẫn chỉ yên tĩnh nhìn xem thi đấu. Nghề nghiệp tuyển thủ này đối với hắn vẫn còn chưa biết bao lâu mới có thể đặt một chân vào, tốt nhất vẫn là im lặng thì hơn, việc chính mình cần làm bây giờ là nâng cao trình độ là đúng đắn nhất. Tập trung tinh thần vào trận đấu, có thể thấy SHZ vừa được tăng thêm sự hưng phấn sau chiến thắng tại Game 3 nên tinh thần khá tốt, giai đoạn ạ lì khởi đầu cực kỳ tốt khi liên tiếp ăn được hai mạng. Insip, người đi rừng được xem là huyền thoại, hẳn rất nhiều người chơi liên minh đời đầu đều từng nghe qua một câu rất quen thuộc như vậy, chơi lì gìn hả, biết Insip chưa? Tuy sự nghiệp của tuyển thủ này không thành công như các huyền thoại khác, nhưng không thể phủ nhận được đóng góp to lớn của mình. Insip vẫn luôn xứng đáng là một trong những thần rừng vĩ đại của tựa game này. Cột bỏ Insip được xem là cuộc cách mạng của lọ khi không chỉ riêng Lì Dìn mà nhiều vị tướng khác cũng sử dụng thuật ngữ này. Và Insip chính là người đặt nền móng đầu tiên của triều đại đó. Đỉnh cao của thuật ngữ này chính là ở trận All-Star với EU. Lì Dìn của Insip đã quy lao vào đồng thời sử dụng hộ thể ra sau làm bàn đạp để đá Azerzen lộ bẹt về phía mặt lại. Đây cũng chính là lần đầu tiên cột bỏ Lì Dìn này được xuất hiện trong lịch sử LMH tờ chuyên nghiệp. Cũng từ đấy cột bỏ mang tên tuyển thủ này đã trở thành một tiêu chuẩn cho bất kỳ người chơi Lì Dìn nào trên toàn thế giới. Chỉ là đang đi thời kỳ đỉnh cao ngay cả phạ cơ đều phải cẩn trọng khi đối đầu thì làm gì một Insip với con bài tủ Lì Dìn có thể đọ lại được. Một rèn gà đi vào kinh điển, chỉ thấy một đợt giao tranh rồng, SSV Đúc đã rong rạc tuyên cáo cho cả thế giới, bọn họ chính là nhà vô địch. Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng Lục Cảnh vẫn không nhịn được tiến vào xem thử. Hiển nhiên, kết quả cũng không có thay đổi cái gì, Sảm Xuân Hải vẫn như cũ hủy diệt Joy ổ, Venta ỉm vẫn tiếp tục lóe sáng ở trận chung kết. Đương nhiên, chính SSV Đúc cũng đã dập tắt đi ước mơ vô địch của UG. Người Hàn vẫn như cũ đang thống trị trò chơi này, tất cả đều không hề thay đổi. Xem xong trận đấu, Lục Cảnh đã chắc chắn được chính mình nên làm cái gì. Nếu chơi game đã là ưa thích, tất nhiên đừng để nó trở thành gánh nặng, đó là một chuyện rất thống khổ. Cho nên, Lục Cảnh mặc dù biết trình mình không phải mạnh vô địch, nhưng hắn cũng không muốn phải thất bại. Liên minh không phải là một mình một ngựa dựa vào thao tác phản ứng kéo cả đội đi đến chiến thắng. Đến đấu trường lớn này, trí thông minh cũng phối hợp đoàn đội mới là mấu chốt. Thao tác, ý thức đỉnh cao đến đâu cũng luôn phải để cao chiến thuật lên đầu tiên. Thế nhưng, biết đâu đó lại chính là tiền để cho một khoảnh khắc lóe sáng định mệnh thay đổi một triều đại. Chương 22, thổ lộ chương 22, thổ lộ mặc dù gì họ cực kỳ coi trọng quy trình giải đấu, qua mấy mùa giải liên tục cải thiện cơ chế trò chơi, nhưng mà ngoài mùa giải đầu tiên đại diện châu Âu là penalty vô địch ra, mấy năm liền đều để cho người Hàn giành được. Trong khi lục địa già thậm chí là thị trường được xem là lớn nhất Trung Quốc liên tục phải cúi đầu, vậy nên càng không nói đến khu vực GTL hiện tại có thể ngồi lên vị trí này. Cho dù là về sau tách ra trở thành giải đấu riêng biệt, VKS cũng chưa thể một lần vượt qua được vòng bảng, không phải là Việt Nam không có đủ lượng người chơi để đầu tư, nếu nói về lượng người chơi, Việt Nam thậm chí còn đứng vào top đầu của thế giới. Cũng không phải vì VKS không chịu đầu tư vào giải đấu như LCK cùng LPL, mà ngay cả các khu vực khác như LEC, LCS hay LCS cũng đều có chung hoàn cảnh như vậy, cùng lắm là chỉ khá khẩm hơn so với VKS một chút. Vấn đề rất nhiều, thế nhưng để mà nói chuẩn xác nhất thì vấn đề vẫn là hệ thống giải đấu toàn cầu trong năm qua ít khi chỉ có CCTG và MSI được tổ chức. Không được cọ sát, thi đấu với các đội mạnh khác đương nhiên là không thể tiến bộ được, trong khi hầu hết các đội trong quốc nội LCK và sau này là LPL đều là các đội mạnh thường được thi đấu thường xuyên với nhau, nên không lạ gì khi mà trình độ các khu vực càng ngày càng tụt xa so với hai quốc gia này. Không nói xa, chỉ nhắc riêng GDL cũng không thiếu tuyển thủ có thao tác đỉnh tiêm, có thể kể đến như là Lệ Vi, Nạt Dạ Ẻ Dũng, The Giz đều có kỹ năng cá nhân không tồi chút nào. Thế nhưng, người để cho Lục Cảnh khắc sâu không quên lại chính là một cái tên không thể không quen thuộc hơn, Sống. Đến với LPL khi còn là một cậu nhóc, nhưng chính chàng trai trẻ 18 tuổi năm ấy lại là người phải khiến cả LPL thậm chí lớn hơn là cộng đồng lọ thế giới phấn khích theo dõi từng màn trình diễn. Thậm chí hiện tại Sống cũng đã bắt đầu có tiếng tăm không nhỏ trong giới GDL sau những trận thi đấu gần đây. Loạt soạn. Dưới nhà bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là ba mẹ trở về, Lục Cảnh mở cửa phòng đi xuống nhìn, quả nhiên thấy được Trần Quốc Sơn ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Trần Quốc Sơn cầm chén nước lên uống một hớp, quay người nhìn thấy hắn, gật đầu hỏi, đi học về lâu chưa dạ, con mới về lúc nãy Lục Cảnh cũng tiến đến bên ghế ngồi xuống. Trần Quốc Sơn gật gật đầu ừ một tiếng, Lục Cảnh lại mở miệng hỏi, mẹ không về cùng bà à, đi đâu rồi? Đi nấu cơm rồi, Trần Quốc Sơn chỉ phòng bếp, sau đó nói vọng vào bếp, lát nữa không phải nấu nhiều đâu, anh ăn một ít thôi ngay lập tức, âm thanh của mẹ liền vọng ra. Biết rồi, lắm lời Lục Cảnh nún núm bay, đứng dậy trở về phòng, mở ra túi sách lấy ra sách giáo khoa cùng bài tập để lên bàn học, hắn dự định làm xong nốt mấy cái bài tập rồi chạy xuống ăn cơm vừa kịp. Tiếp trước Lục Cảnh ở trường cũng cực kỳ thích đọc sách, chỉ là từ lúc nửa năm 1-2 về sau thành tích trượt dốc không phanh mới chán nản, nhưng may mắn trở về trí nhớ của mình vẫn còn không mất đi, ngoài kiến thức về sau có chút lạc hậu thì còn lại không có vấn gặp vấn đề gì quá lớn, hắn hơn nửa giờ liền làm xong hết, trong lúc đó ba cũng vừa đẩy cửa ra hô hắn xuống ăn trái cái mới mua lúc nãy, Lục Cảnh cũng không có đi xuống ăn. Làm bài tập xong, Lục Cảnh lướt xem tin tức một hồi, chờ đợi mẹ gọi xuống ăn cơm liền mở ra cửa phòng đi xuống. Ăn xong cơm tối, Lục Cảnh quay trở về phòng, quen thuộc ngồi vào ghế của mình. Vẫn là con máy tính sỉ cổ nhãn cũ kỹ, chỉ là lúc này đã được thay đổi một cái màn hình mới. Vừa đánh trò chơi vừa dùng học tập, tính năng vẫn miễn cưỡng là đủ. Tiền kiếm được tháng vừa rồi Lục Cảnh chỉ giữ lại 3 triệu, trong đó 1 triệu dùng cho màn hình mới, còn lại đều đưa hết cho mẹ mình. Lục Cảnh mở ra tệp nốt dùng để ghi lại dự định của mình. Tính cách Lục Cảnh luôn cẩn thận, cứ việc trong trí nhớ đã sớm mặc định được con đường của mình, từ việc như thế nào cân bằng việc học, luyện tập cùng đánh tiền để không ảnh hưởng lẫn nhau, hắn vẫn đều ghi nhớ lại trong máy tính của mình. Dù là như thế, với thời gian ngắn ngủi hơn 1 tháng, mấy mươi ngàn đầu tiên đã nhân lên một phen, biến thành 3-40 triệu. Phần lớn thời gian đều phải đi học để hắn không có bao nhiêu thời gian đánh trò chơi. Cho nên Lục Cảnh tận dụng chút ít khi rảnh rỗi đều tập trung trọng tâm đi đánh. Đến cuối năm, để 30 triệu lại lần nữa biến thành 100 cũng không phải là không để. Chỉ là Lục Cảnh biết rõ, cái này vẫn có chút không đủ, vấn đề chân chính còn là vào sang năm. Nếu như không thể nhanh hơn, gia đình đúng là chỉ đành phải gán đi cả cái nhà này để gom đủ viện phí phẫu thuật cho bà ta. Lục Cảnh tự rêu cười khổ, lắc đầu xua tan mấy cái ý nghĩ lộn xộn trong đầu, hắn tranh thủ bài tập làm xong hết, không nói nhiều, trực tiếp mở ra tài khoản của mình lại đánh một trận. Không ngoài ý muốn, không có đồng đội hàng hố vẫn là rất nhẹ nhõm dễ dàng chiến thắng. Xếp hạng 523 Master 468 lờ đờ nhìn lấy điểm số thắng của chính mình, Lục Cảnh nghĩ thầm, nếu như trốn học đánh với tốc độ này, không quá một tuần mình liền có thể vào được top 10. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, trốn học thì thôi đi. Hắn ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Trần Quốc Sơn mặc lấy tạp dề đang ở phòng bếp cắt hoa quả, liền bước nhanh tới. Ba, để con làm cho không cần. Ba gần xong rồi Trần Quốc Sơn cũng không ngẩng đầu lên, con giúp ba lấy cái đĩa là được. Dạ, Lục Cảnh cầm đĩa để trên bàn, đột nhiên nghĩ đến ý định đó, hắn hít sâu một hơi, ngập ngừng nói, ba, con có chuyện muốn nói với ba. Ừ, ba đang nghe. Con có cái gì cứ nói thẳng. Lục Cảnh thẳng thắn nhìn trực tiếp ba mình, chậm chậm nói, ba, con muốn tham gia thi đấu điện tử chuyên nghiệp kiếp trước. Lục Cảnh từng đối với ba của mình hiểu lầm, hắn từng nghĩ mình đã cố gắng để trở nên xuất sắc, để cho ba có thể cho vì mình mà tự hào, nhưng mà tại sao ông vẫn không đồng ý cho mình theo đuổi nghề tuyển thủ? Cứ việc trước lúc Trần Quốc Sơn mất đi, hắn mới biết được tất cả, nhưng cũng đã muộn rồi a. Sau đó, Lục Cảnh cũng từng cố gắng theo đuổi, từng ảo tưởng. Thế nhưng ngày ngày thất vọng, còn có cuộc sống liên tục lặp lại nhàm chán đã khiến hắn mất đi tia hy vọng còn lại kia. Khi đó, Lục Cảnh mới rốt cục biết mình ấu trĩ. Bây giờ trọng sinh trở về, hắn đã đem chuyện này nhìn rất nhạt, thẳng thắn nói ra, trong lòng hắn cũng hoàn toàn không có lo lắng sợ hãi. Bởi vậy, Trần Quốc Sơn dù đồng ý hay không, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì nghiêm trọng. Hắn chỉ hy vọng ba có thể vui vẻ, hạnh phúc là đủ. Lục Cảnh tin tưởng chính mình có thể chứng minh cho ba mẹ thấy sự cố gắng, quyết tâm của mình là đúng. Mà Lục Cảnh sau khi nói xong, phòng bếp đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh mịch. Chương 23, thẳng thắn chương 23, thẳng thắn Lục Cảnh sau khi nói xong, cả gian phòng bếp trong phút trông im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Chỉ có tách tách tiếng nước rửa hoa quả chảy xuống vẫn đều đặn vang lên. Lục Cảnh nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba của mình ngơ người lăng lăng nhìn qua hắn, cả người không chút lúc ních, tựa như là gặp phải chấn động lớn. Lục Cảnh cơ cơ ở trước mắt ba lung lay vài lần, lần nữa nhắc lại, ba, ba có nghe được con nói gì không? Trần Quốc Sơn giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại, nghe xong con trai nói muốn tham gia đánh điện tử, hắn vô ý thức lắc đầu, đừng đùa ba, nói lung tung, mấy cái trò chơi này làm sao có thể nuôi sống bản thân được, khó lắm khó lắm. Trần Quốc Sơn lại tiếp tục nói, con xem, mấy hôm trước ba cũng đọc mấy cái báo nói thi đấu cái này rất khó, hơn nữa còn phải giành mấy chức vô địch gì đấy mới kiếm được nhiều tiền, còn lại chỉ có gắng đủ ăn qua ngày thôi. Quả nhiên không có ngoài Lục Cảnh dự đoán, cha mẹ Việt Nam từ trước nay đều đã có quan niệm truyền thống Mỹ Đức khó thay đổi được, trong suy nghĩ, học là con đường nhanh nhất để thành đạt, những con đường khác đều là đường vòng lối rẽ, cũng hiển nhiên khi mặc định chơi game lêu lổng cùng kiếm tiền là hai việc không có liên quan, việc muốn thi đấu điện tử càng khỏi phải nói, không bị đánh chết đã là may lắm rồi. Thế nên làm sao có thể đồng ý được? Người thế hệ về sau còn có suy nghĩ sáng một chút, về phần cha mẹ đời trước hầu như đều rất khó mà chấp nhận. Nói một cách dễ nghe thì giống như là trò vô bỏ, mất thời gian, mất tiền bạc. Lại đơn giản hơn game là xấu. Đương nhiên cũng không thể trách được bọn họ, tuổi làm cha làm mẹ trăm ngàn nỗi lo toan, khổ cực. Ai mà chẳng thương con thương cái, mong muốn con trưởng thành để làm gia đình nợ mày nợ mặt. Bởi phần lớn game ở Việt Nam chơi game lung tung, vậy bạn, không biết điểm dừng nên tâm lý bọn họ mới trở nên như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Thành thực mà nói rằng, giới game thủ Việt Nam không tốt thật từ những lời nói, cử chỉ cho tới cách thức hoạt động để chơi game. Lời nói cử chỉ thì không phải bàn, đa số thường xuyên nói tục, chửi bới đến nỗi cộng đồng gọi với cái tên dễ thương, trẻ trấu. Cách thức hoạt động để chơi game thì đơn giản thôi, các ông thần chuyên môn bỏ học, bỏ tiết để chơi game, thậm chí còn cắm trại ở con nét. Không vơ đua cả nắm nhưng đa số là vậy. Bởi vậy, quan niệm xa lánh những người chơi game hiển nhiên cũng không lạ lắm. Cho dù sau này mọi thứ khác hơn rất nhiều, game phát triển hơn nhưng suy nghĩ lối mòn trong người phụ huynh cũng không mấy thay đổi. Lục Cảnh không có nản lòng, vẫn trấn tĩnh nói, mấy năm nay nhà nước có rất nhiều chính sách rất thủ cho nghề thi đấu điện tử rồi, với lại ba xem chẳng phải cả tháng nay con đánh cái này còn kiếm được rất nhiều tiền a, con đó mới chỉ là đánh giúp cho người ta, nếu như tham gia giải đấu, tiền kiếm được thậm chí còn nhiều hơn. Trần Quốc Sơn nghe được cả người sử sốt, đúng vậy, chẳng phải là tiền viện phí cả tháng nay của hắn phần lớn đều là do con trai của mình bỏ vào hay sao? Lục Cảnh chứng kiến phản ứng của ba, khoe môi hơi cong lên, tính trước kỹ càng nở nụ cười, với lại theo con thấy, sau này thị trường điện tử chắc chắn sẽ một đường cao vút đi lên, nếu thi đấu tốt nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trần Quốc Sơn nhăn mày vô thức vẫn hơi lắc đầu, do dự nói, Lục Cảnh, mặc dù con nói hình như cũng có lý, nhưng mà lỡ như sau đó không khả quan thì sao? Con chắc chắn làm được. Lục Cảnh nghiêm túc nhìn ba mình, sau đó mới rõ ràng nói tiếp, hơn nữa ba cứ yên tâm, đợi hoàn thành xong tốt nghiệp cấp 3 xong con mới quyết định. Nhìn ánh mắt nghiêm túc thành khẩn như vậy, Trần Quốc Sơn ý thức được con trai mình đích thật là đang nói rất nghiêm túc. Thế nhưng là Lục Cảnh dù sao chỉ có 16, 17 tuổi đầu, chấp nhận cho nó theo đuổi cái này liệu có đúng đắn không? Được rồi Trần Quốc Sơn lắc đầu, không có đồng ý cũng không có từ chối, việc này cứ để sau này rồi tính, nhiệm vụ bây giờ của con là đi học cho giỏi, đợi khi nào tốt nghiệp cấp 3 rồi suy tính sau. Lục Cảnh vừa muốn nói thêm cuối cùng vẫn ngậm miệng, đối với ba mình gật đầu, dạ ba, con sẽ cố gắng hết sức. Lục Cảnh chủ động lấy lại mấy quả táo bỏ lại lên đĩa, sau đó tự mình cắt bỏ đều vỏ ngoài ăn trước một miếng, sau đó cầm một miếng lên đưa cho Trần Quốc Sơn, ba, ăn thử một miếng. Đi Trần Quốc Sơn cầm lấy một miếng táo, chỉ là không có ăn mà bỏ xuống nặng nề thở thật dài một hơi. Lục Cảnh, ba thật sự xin lỗi. Hai mẹ con Lục Cảnh nhíu mi mắt quay đầu lại hàm ẩn nghi hoặc kỳ quái, vừa định mở miệng hỏi lại thấy Trần Quốc Sơn cơ tay chặn lại, ông tiếp tục buồn bã nói, mấy năm nay ba thật là vô dụng. Đáng lẽ ra cả nhà ta không cần phải khó khăn như vậy, chỉ tại ba nếu như ba chú ý một chút, sớm biết cái bệnh này đã không xảy ra vấn đề gì rồi. Ba, con không trách ba gì cả, ba đừng có suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh ngước mắt nghiêm túc nhìn Trần Quốc Sơn, danh mạch nói, ba mẹ nuôi con từ nhỏ đến bây giờ, đương nhiên con cũng phải chăm sóc lại cho ba là phải rồi, ba không có gì sai cả, được làm con của ba con cực kỳ tự hào. Nghe những lời này của hắn, Trần Quốc Sơn yên lặng xúc động không nói gì, chỉ là toàn thân có chút nhỏ nhẹ phát run chứng tỏ nội tâm của hắn đang không hề bình tĩnh chút nào. Sau một lúc lâu, bất chợt âm thanh của mẹ vang lên từ ngoài phòng khách, anh làm cái gì cắt có mấy trái táo mà lâu vậy, nhớ gọi thằng nhóc Lục Cảnh ra ăn luôn đấy. Trần Quốc Sơn lúc này mới định thần lại, vội vàng thay đổi sắc mặt tươi cười nói, đây rồi ra phòng khách, một gia đình ba người thoải mái nói chuyện một hồi, nhìn thấy cả nhà vẫn còn vui vẻ, tâm tình của hắn thầm có chút an tâm, ai mà không mong gia đình của mình hòa thuận hạnh phúc chứ. Ba vị bệnh đã sớm xin nghỉ việc ở nhà, mẹ hắn Hồ Ngọc Vân cũng xin về làm việc tại siêu thị, công việc nói ra cũng thường xuyên rảnh rỗi, lại không cần phải chạy nam chạy bắc khổ cực cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng thì đúng là vậy, nhưng đương nhiên tiền lương cũng không có được bao nhiêu. Vì cố gắng kiếm thêm được chút ít tiền, mấy tuần nay thường nán lại tăng ca một thời gian, thế nên phải chập tối mới có thể về đến nhà. Đoạn thời gian trước, Lục Cảnh cũng từng đem một chút tiền nhỏ đưa cho mẹ mua đồ sinh hoạt hàng ngày, cũng nói cho mẹ không cần phải khổ cực như vậy, hắn cũng có thể kiếm đủ tiền. Nhưng mà mẹ cũng không có đáp ứng. Chỉ nói tiền của hắn kiếm là tiền của hắn, mà ba không có đi làm được, mẹ phải có trách nhiệm nuôi con cái. Hơn nữa, mẹ luôn luôn nói, mình phải thừa dịp vẫn còn sức khỏe tốt cố gắng làm việc thêm mấy năm tích lũy ít tiền, sau này hắn cưới vợ thì còn có tiền xây nhà, sinh con, đây là trách nhiệm của ba mẹ nhất định phải làm. Nghe lời này, tâm lý Lục Cảnh vui vẻ cứ như uống được một cốc trà nóng giữa mùa đông lạnh giá vậy, quá thoải mái. Mẹ vẫn luôn như vậy, mãi mãi cũng lo lắng về mình. Hắn nghĩ, chính mình phải thật nhanh kiếm đầy đủ tiền mới được, chậm đi một ngày, cơ hội liền càng một thêm nhỏ đi. Ngồi cùng ba mẹ thêm một lát, biết không thể khuyên nổi mẹ, cũng chỉ có thể bỏ qua mà đi trở về phòng. Chương 24, Thiên Phú lên đến phòng, thế là Lục Cảnh lại lần thứ hai bật máy tính lên, vừa hay lại nhìn thấy đại tài chủ Văn Khuê chủ động nhắn tin, em đánh xong chưa, tiền đánh còn lại bao nhiêu tiền cho anh gửi luôn. Người tên Văn Khuê này hiển nhiên chính là một trong những người mà Lục Cảnh phụ trách đánh hay. Đã làm cái này kiếm tiền đương nhiên không thể nào thiếu, nhưng vị cố chủ này rồi, trong tài khoản của hắn bây giờ đã có liên hệ không dưới 10 người như vậy. Cũng có nam nữ, thiếu niên, thanh niên đều không lạ lắm gì. Thì như ngay cả tên nhóc mới lên cấp 3 đều có. Nguyên tắc vẫn như vậy, muốn cày ra, trước tiên đặt cọc trước một nửa hãng nói chuyện. Đối với cái này cũng không có ai dị nghị cái gì, mà có ý kiến cũng chả có tác dụng, muốn ý kiến. Cứ việc tìm người khác, Lục Cảnh hắn đây không quan tâm. Với lại một phần là ở niên đại này, còn chúng trên mạng phần lớn đều rất đơn thuần, không như mấy năm sau này, bị mấy cái tên gắn mác đánh thuê lừa bịp vài lần, thành ra đa số người trong lòng đều sinh ra đau xót không dễ tin người. Cuối cùng bị ảnh hưởng lại là dân cày thuê chân chính như hắn bị dính đạn, muốn mặt dày đi tìm khách hàng cũng khó khăn. Lục Cảnh lúc đó chỉ có thể nói, thật mẹ nó khổ. Xong rồi anh, hôm qua em quên báo cho anh em lấy 2 triệu. Lục Cảnh tại giao diện chat gõ chữ gửi lại, thật ra phải là 2 triệu mốt mới là đúng giá cả, nhưng là muốn níu giữ khách hàng quen thuộc, ưu đãi vẫn phải có. Mình thật là một thiên tài, Lục Cảnh nghĩ. Được rồi, vừa nhận được tiền, Lục Cảnh vốn dĩ định trở ra, lại thấy được Văn Khuê đột nhiên lại gửi tin, suýt nữa thì quên, anh có quen biết một số hội nhóm cày thuê, chú có cần giới thiệu cho không? Anh cảm thấy chú em đánh hay hơn mấy tên kia nhiều. Văn Khuê thầm nghĩ, hôm trước được gã bạn thân gửi cho đoạn video của tên nhóc này, một lần là đủ, thật sự là ký ức không phai. Lục Cảnh ban đầu chỉ muốn nhắn lại qua loa đáp ứng cho xong, thế nhưng chợt nghĩ ra gì đó, lập tức từ chối, cảm ơn anh, nhưng mà cái này cứ để sau đi, hiện tại em còn đi học không có nhiều thời gian nữa, thế thì thôi vậy. Lục Cảnh tay gõ gõ lên bàn, khoe miệng có chút cười lên. Cái gọi là tham gia hội cày thuê có thiểu hiểu chính là một số người có kỹ năng cao cùng nhau tạo thành một nhóm có tổ chức, những người này chỉ cần tập trung đánh xếp hạng, còn việc tìm kiếm khách hàng sẽ do tổ chức lo liệu. Như vậy hiển nhiên là cực kỳ có lợi, vừa không phải bỏ công sức tự mình tìm kiếm khách hàng, mà hiệu suất thu về chắc chắn là nhanh hơn, nhiều hơn, mà sau đó cũng chỉ cần đưa ra một chút ít thu nhập lại cho tổ chức. Mà yêu cầu để tham gia vào chỉ cần có thể đáp ứng về kỹ năng chơi game là được, có thể nói đây mới là phúc lợi chân chính của dân cày thuê. Thế nhưng đó là với người khác, còn với Lục Cảnh thì hoàn toàn không. Hắn muốn trở thành tuyển thủ thì phải cần tố dưỡng chuyên nghiệp. Nếu như muốn tham gia mấy cái hội nhóm này, điều hiển nhiên phải làm đó chính là ký hợp đồng với bọn họ, mà cái gì đã liên quan đến hợp đồng, ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 năm. Phải biết chức nghiệp tuyển thủ chỉ kéo dài trên dưới 5 năm, phí đi 1-2 năm thời gian chẳng khác gì tự hủy hoại đi sự nghiệp của mình. Kiếp trước của hắn có người bạn kỹ năng không tồi, nhưng cũng là bởi vì thiếu tiền mà lựa chọn hợp tác với những cái tổ chức này, mai một mấy năm lãng phí đi thiên phú, làm cho trình độ thao tác trở dài. Tiền thì đúng là kiếm được không ít, nhưng cuối cùng không cách nào trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Chính bản thân Lục Cảnh lúc trước tuy không có đi theo người bạn của mình, nhưng chính ra cũng không có khác cho lắm. Trải qua quá nhiều, Lục Cảnh cũng không muốn vì vội vã nhất thời mà trầm luân, từ bỏ quyết tâm của mình, chính vì thế mà hắn rất dứt khoát từ chối. Đêm đã khá khuya, quang cảnh cũng rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh xào xạc của côn trùng cũng đã không còn, dường như tất cả đều đã ngoan ngoan ở tại trong ổ ngủ yên. Thế nhưng, coi như tất cả sinh linh trên thế giới cho đủ đã ngủ say, Lục Cảnh như trước vẫn rất là tỉnh táo. Hắn nằm ở trên giường, như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Hắn còn đang suy nghĩ sự tình ngày hôm nay. Cùng nói là sự tình, chẳng bằng nói đúng hơn là như một giấc mộng. Hắn hy vọng dường nào đây hết thảy đều là thật sự, mà không phải là một giấc mộng, chỉ cần nhắm mắt lại, một lát sau, lại mở to mắt, những sự vật xung quanh đều vẫn như cũ. Đã sống lại một lần liền nhất định không thể bỏ lỡ, làm người liền nhất định phải truy tìm lấy lý tưởng của mình. Trở thành một game thủ chuyên nghiệp đúng là không hề dễ dàng, mà để trở thành một game thủ xuất sắc lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng những cái này thì lại có là gì đâu? Ít nhất, bản thân mình dù chưa được ba mẹ tán thành, nhưng cũng không có bị kiên quyết ngăn cản. Lục Cảnh mặc dù học tập xuất sắc, nhưng học tập cũng không phải sở thích của hắn, hắn cũng không có giỏi giao tiếp, không am hiểu kinh tế, vui chơi giải trí lại không vượt trội, nhưng những cái này lại có là gì? Hắn, chân Lục Cảnh vẫn có sở trường của mình, đó chính là thiên phú chơi liên minh huyền thoại. Bất luận là kỹ năng, thao tác, phản ứng, di chuyển, hay là hỗ trợ đồng đội, hắn tự tin bản thân cũng không có so với người khác yếu một chút nào. Còn nhớ tại lần đầu tiên Lục Cảnh tiếp xúc trò chơi bảy, bạn cùng lớp khinh thường hắn là người mới chơi, muốn solo ngược chết hắn, cuối cùng lại bị Lục Cảnh đánh cho sợ chết khiếp. Cái này dựa vào là cái gì? Vận khí may mắn? Hoàn toàn không phải. Hắn lần thứ nhất chơi lò, liền liên tiếp giành chiến thắng, đây tuyệt không phải là may mắn. Hay chẳng lẽ là kỹ năng cao? Cũng không phải. Lần thứ nhất chơi game, Lục Cảnh có là thần cũng đều không thể hiểu hết được trò chơi này, thì nói gì đến kỹ năng? Mà đó chính là thiên phú. Không sai, tuyệt đối là thiên phú, mà còn là tuyệt đỉnh thiên phú. Eddie Rồng có từng nói qua, thiên tài được sinh ra với một là thiên phú, còn lại mới là 99 là cố gắng mới có thể thành công, nhưng con số 1 này lại so với 99 còn lại càng quan trọng gấp bội. Một người có thiên phú cố gắng luyện tập nói không hoa thì có thể ngang bằng 99 người bình thường cố gắng. Nghe có vẻ rất thiếu công bằng, thế nhưng đáng tiếc nó lại là sự thực, một sự thật rất trần trụi, rất tàn khốc. Kỹ năng có thể luyện tập, thế nhưng là thiên phú, bất luận dù có cố gắng luyện tập, có trau dồi như thế nào, cũng sẽ mãi luyện không tới, đồ vật bẩm sinh, không phải dựa vào luyện tập liền có thể có được. Mà Lục Cảnh vừa hay lại có thiên phú cực đáng sợ, một anh hùng vào trong tay hắn rất nhanh liền có thể thông thạo nhuần nhuyễn, tinh diệu. Bất luận là đánh đi rừng, đường giữa, xạ thủ hay hỗ trợ đều thành thạo không gì không làm được, đặc biệt là đường giữa, lúc đó hắn đơn giản là hủy diệt. Lục Cảnh cũng nhìn qua không ít giải đấu thi đấu, mặc dù bên trong những giải đấu này không hề thiếu cao thủ, thế nhưng là Lục Cảnh dám khẳng định trình độ thao tác cá nhân của chính mình cũng không kém hơn bọn hắn, ít nhất dưới tình huống một đối một, Lục Cảnh tự tin bản thân sẽ không thua những người này. Nguyên nhân chính là như thế. Lục Cảnh tự tin chính mình có thể tỏa sáng được, bởi vì hắn không chỉ có thiên phú, trình độ, mà còn có kiến thức của thời đại. Chương 25, chỉ cần cố gắng, là vàng ngắt sẽ phát sáng. Chương 25, chỉ cần cố gắng, là vàng ngắt sẽ phát sáng. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ban đêm rất tối, rất tối. Lục Cảnh nhắm mắt nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mấy lần, bất kể cố gắng như thế nào cũng đều không thể ngủ được. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ, vẫn suy nghĩ, thẳng đến hắn mở ra máy tính đăng nhập trò chơi lúc nào cũng không biết. Lục Cảnh leo lên tài khoản của chính mình, chuẩn bị mở trước một trận thăm dò sâu cạn. Nếu muốn được chiến đội chuyên nghiệp chú ý, trước tiên phải chính phúc Dạ Hàn rồi nói. Lục Cảnh ngay cả nhìn giao diện cũng không thèm nhìn, tùy tiện nhấn vào tìm kiếm trận đấu, sau đó dây chọn vào vệ ga. Nhưng là S2 theo đó để đồng đội suýt chút nữa chửi mẹ. Bởi vì, hắn khóa chính là kiếm thánh Dạ Sồ. Có câu nói rất nổi tiếng, tử vong như gió, làm bạn cạnh ta. Các đồng đội xem xét đều phải khóc, xếp hạng đánh Dạ Sồ rất có tiêu chí, mỗi lần ít nhất phải phịt khởi bước không ba. Đồng đội Lục Cảnh tốt là Gở Dạ Ga, đi rừng cùng xạ thủ lần lượt là A Mù Mù cùng Nghệ Diệu. Bọn hắn thấy cảnh này lập tức không nhịn được, không chắc trong chốc lát ngôn ngữ nhảy lên loạn xạ. Gở Dạ Ga, cợt mờ nờ, khóa phế vật Dạ Sổ còn chơi hỗ trợ đánh làm sao thắng nổi Hệ Diệu, đầu xanh nó lại gặp rác, trận này bố mày lên 500 điểm, thua mày chết với tao A Mù Mù, các anh em bình tĩnh, cố gắng đánh được, không sao cả. Dạ Sổ chứng kiến đồng đội phẫn nộ, liền có chút ngại ngùng trả lời, các anh em, trận này tự tin đánh được, chắc chắn thắng được trận này. Nhìn thấy lời này, đồng đội lập tức không để ý tới hắn. Phẫn nộ thì phẫn nộ, thế nhưng cục xếp hạng 500 điểm không có nhiều người rảnh rỗi tự giết chết thi đấu, các đồng đội khác đều tự ý thức tuyển đúng vị trí anh hùng của mình. Bước vào trận đấu, Lục Cảnh thao tác vệ ga, cảm thấy cực kỳ tự tin, phảng phất như hắn đã chơi vị anh hùng này hơn ngàn trận, mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi rõ trong đầu não. Dù là đánh xếp hạng cao thủ vòng 500 điểm, Lục Cảnh cực kỳ tràn đầy lòng tin chiến thắng. Đầu tiên, Lục Cảnh thuần thục mua một trang bị nhẫn đỏ dạng cùng hướng máu, sau đó nhanh chóng chạy ra đường, bắt đầu bình thường trao đổi đường, đối phương chính là nữ tướng vầng trăng Diana. Lục Cảnh thao tác vậy gạ chậm rãi trao đổi thế lính với đối thủ. Tại 2 phút 40 giây, Lục Cảnh tận dụng ưu thế tầm xa trực tiếp phạm lính xong trước Diana, sau đó dứt khoát tránh đi tầm mắt đường sông xâm nhập vào rừng của Xin Dạo. Rất may mắn, vừa vặn gặp ngay Xin Dạo đang đánh đỏ. Một phát S như chớp thả ra khóa lại đối phương, sau đó tiếp thêm một quy phóng ra, sát thương cực mạnh nhắm ngay tể tướng. Xem một phát SG phối hợp tổn thương từ Z trực tiếp khiến Xin Dạo hấp hối. Tiếp đó Lục Cảnh thao tác vậy gạ trực tiếp bồi thêm một thiên thạch đen, trong nháy mắt một lúc ăn mất đùa đỏ lẫn Xin Dạo. Phật bờ lù. À mù mù. Tình huống gì? Tây cha người anh em hay nhà, dừng lên bảng rồi Dạ Sổ. Gút, gút, vậy gạ ổn. Về phần Xin Dạo lúc này, nhìn qua màn hình mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ đến, bị đối phương mới chưa qua phút thứ 3 liền cả gan chạy sang rừng của hắn cướp đoạt. Dạ thấp thì cũng thôi đi, nhưng đây là mạ sờ nha, cái này ai có thể chịu nổi. Bất quá hắn thế nhưng cũng là cao thủ 500 điểm, tình huống gì cũng đã gặp không ít lần, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mặc dù bị vậy gạ săn giết một lần, nhưng Xin Dạo đầu game khá mạnh, coi như nằm xuống một lần cũng không vấn đề gì, hắn vẫn có thể cạ gì được. Biến về chạy trở ra đường giữa đẹp song tù lính, Lục Cảnh nhìn thấy tốt giờ ẩn đội bạn tự tin lên cao ép trụ nhà mình. Lục Cảnh quyết định thật nhanh, một đường di chuyển đi lên. Giữ lại giải ẩn, tôi đang đi lên 5 phút 04 giây, lục cảnh vòng sau bãi đá, đúng dịp thấy giải ẩn mất e nhảy lên. Vợ dạ gạ biết đồng đội tiếp ứng phía sau, không hề sợ hai anh dũng e lăn lên, trực tiếp đâm trúng giải ẩn, tiếp đó lại một phát quy chặn ra phía sau. Lục cảnh vậy gạ chớp thời cơ, tốc độ cực nhanh một cờ vê đút thêm bẻ con không gian thả ra, lượng máu giải ẩn mắt thấy điên cuồng sụt giảm. Giải ẩn gặp vợ dạ gạ đột nhiên dám lao lên tay đôi liền biết chính mình bị dụ, quả nhiên lập tức thấy vậy gạ từ phía sau chạy lên, hai đánh một không chột thì què, hắn hốt hoảng sợ bẹm tốc biến muốn bỏ chạy. Nhìn thấy lượng HP của mình chỉ còn một chấm nhỏ, nhưng ít nhất là còn chạy thoát, may mắn gở dạ gạ lúc nãy bị hắn câu mất flash nếu không chính mình liền hết. Nhưng hắn không tuyệt đối có nghĩ đến, vậy gạ vẫn chưa từng dùng flash. Giải ẩn không kịp phản ứng một chút nào, chỉ thấy lục cảnh ép tốc lên một phát quy nữa tinh chuẩn bắn ra đâm vào trên người hắn. Không có ngoài ý muốn, đối phương trong tích tắc trở về bảng điểm số. Giải ẩn im lặng nhìn vào màn hình, hắn còn chưa kịp vui mừng, đã thấy màn hình bị đen. Gở dạ gạ, gút gút ổn rồi người anh em. Trận đấu vẫn tiếp tục, lục cảnh trở về nhà mua một cái sách cũ cùng một đôi giày thường, sau đó trở lại đường, chỉ là hắn không có trở về đường giữa, mà rất thẳng thắn xuyên qua đường sông chạy xuống hang rồng, quả nhiên, xin rào không đến ba vạch máu vẫn đang miệt mài ra sức đánh rồng, đang lúc hắn đang vui vẻ lấy đi đầu rồng thứ nhất, thân ảnh vậy gạ thoáng chốc hiện lên trước mặt. Chỉ trong tích tắc, màn hình xin rào lần nữa đen mịt, đầu rồng một rất đơn giản về tay vậy gạ. Má nó xin rào tức tối vô mạnh con chuột một cái, trầm mặc nhìn vào màn hình, tâm trạng lúc này phải nói là biệt khuất gần chết. Hắn lại vậy gạ giết thêm một lần. Bắt đầu trận đến giờ, hắn đã bị sổ lộ kỳ hiệu hai lần. Con mẹ nó lại còn biếu tặng miễn phí cho đối phương một con rồng. Tâm tính của hắn đều có chút sụp đổ. Lần thứ nhất thì thôi đi, xem như đối thủ có chút gian xảo. Nhưng mà lần thứ hai còn thẳng hơn, mất mạng còn mất thêm rồng, cái này để cho hắn sinh ra ý nghĩ nản lòng. Đây là xếp hạng bảng cục 500 quốc nội, giai đoạn đầu mất nhiều lợi thế cho đối thủ như vậy, muốn đảo ngược chiến thắng hiển nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn. Không nhìn cũng biết lúc này đồng đội rất nhiệt tình hỏi thăm bản thân, xin rào dứt khoát không thèm đếm xỉa tới, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, thế nhất định phải giết chết bầy gà. Tâm lý âm thầm ám chỉ cần mình ổn định, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, nỗ lực phản quái, sau đó liền sẽ có tiền vàng, rồi sau đó sẽ có trang bị, sau đó lại có thể lợi bản. Xin rào càng nghĩ càng kích động, cả người lại tràn ngập nhiệt tình. Nhưng mà hiện thực luôn luôn rất đáng sợ. Xin rào vừa ăn xong bãi cóc di chuyển ra đường, liền thấy vậy gà người mang băng trượng xuyên thẳng qua bụi cỏ, một đường chiêu thức kết thúc, xin rào đã lặng yên chết thảm bên cạnh bờ sông, hình ảnh có thể nói là hết sức bi thương. Xin rào tức giận đỏ bừng cả mắt, bị giết quá bất tức đi, còn không đợi hắn phát tiết phẫn nộ, tin dữ lần nữa truyền đến. Xạ thủ cũng hỗ trợ song song bị đánh giết. Tình huống gì? Chỉ thấy đường dưới vạn rụt cùng lũ lũ thảm tao độc thủ, bọn hắn vốn là đang say sưa trao đổi với bộ đôi bên kia, lại không ngờ được vậy gạ kết liễu rừng nhà mình quá nhanh, cả hai còn không kịp lui trở về, kết quả đều bị vậy gạ một tay cầm về túi hai mạng. Cái tên vậy gạ này, mẹ nó quá ác mộng đi. Ê diều, đại thần quá tuyệt vời giả sổ, 666 ván này nhắm mắt cũng ngoảnh, khỏi bàn nữa ôn, vạn rụt sát thương làm gì kinh vậy? Ôn vẹn mùn, dài ơn gờ gờ, nghỉ, dừng quá gà. Ôn à em y, xin dạo. Hiển nhiên, với lượng vàng ố út tất cả ít nhất hơn 1k vàng của vậy gạ, trận đấu gần như đã nghiêng về mọi phía nghiên ép. 13 phút, xin giáo lần nữa đi ra bờ xanh, rất may mắn, lần này hắn không chỉ gặp mỗi một bệnh gạ, theo sau còn là giả sổ, kẻ thù gặp nhau, đặc biệt bỏ mắt, xin giáo lại nằm. Thời gian đi đến phút 20, lục cảnh phối hợp đồng đội khởi động bạ rồng, không cần phải nghĩ, đối phương một phát dễ dàng quét sạch. Ân, là bị quét sạch, vậy gạ theo giả sổ một đường đuổi theo phía sau xin giáo, không thèm nhìn sát thương của trụ, bọn hắn trực tiếp nhảy vào kết liễu đối thủ. Trận đấu chưa qua phút 21, lục cảnh vậy gạ đã 11-03 đã trực tiếp hóa thần, có thể nói xếp hạng 500 điểm gần như rất khó xảy ra loại chiến tích này. Đối thủ hiển nhiên cũng đã tuyệt vọng, đồng loạt lựa chọn đầu hàng. Không đầu hàng không được, tiếp tục đánh chỉ càng tuyệt vọng. MVP trận đấu rất đương nhiên thuộc về tay lục cảnh. Đầu đông 2014, tiết trời bên ngoài đã bắt đầu mất đi vẻ ôn hòa quen thuộc, một hơi gió lạnh ngẫu nhiên thổi lướt qua, còn có thể khiến người ta cảm nhận được chút ít tê tái. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, lục cảnh tựa vào ghế vươn người ra sau, quyết tâm thầm nghĩ, chỉ cần chịu cố gắng, đã là vàng thì chắc chắn sẽ sáng chói. Chương 26, bình dị. Chương 26, bình dị. Lục cảnh thoải mái ngủ được một giấc, mãi đến sắc trời tờ mờ sáng, tiếng gà trống gây vang, màn đêm yên tĩnh bị đánh vỡ, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Mọi người xung quanh cũng thức dậy ăn uống bắt đầu một ngày mới bận rộn, lục cảnh cũng nhanh nhẹn rời khỏi giường, chạy xuống nhà rửa mặt đánh răng, ăn uống qua loa một hồi rồi nhanh chóng xách cặp đi tới trường. Bác sách ngồi xuống bàn đã nhìn thấy Vũ Quang Lê đi tới, một mặt chán nản bực tức lẩm nhẩm. Lục cảnh, hôm qua mày có xem chung kết liên minh không? Đoán nó SH giờ vậy mà thua. U gì không đánh được mấy con gà. Vũ Quang Lê ngồi xuống cạnh hắn, chưa hết tức giận nói. Lục Cảnh vừa nhìn liền biết, cái tên này chắc chắn là fan cứng của U gì rồi. Lục Cảnh gật đầu, nói, hôm qua xem rồi, SSV đút đánh tốt hơn thì vô địch là đúng rồi. Vũ Quang Lê không hài lòng câu trả lời này, định mở miệng phản bác thì Phạm Hà Vi đã trước tiên hỏi, chó liên minh huyền thoại sao? Giải thế giới à, có đội Việt Nam tham gia không? Không có. Vũ Quang Lê lắc đầu. Xì, thế thì nhàm chán, xem vậy có gì hay đâu. Phạm Hà Vi bĩu môi. Vũ Quang Lê giơ tay, giải thích nói, Việt Nam mình trong khu vực Đông Nam Á cùng đại, mà đại rất mạnh. Giải vừa rồi bọn họ còn vô địch. Vũ Quang Lê tiếp tục thao thao bất tuyệt, giải chung kết thế giới do gì họ tổ chức mỗi năm cũng chỉ có 16 đội có vé tham dự thôi, cả khu vực ở tờ lợt thì chỉ có nhà vô địch có vé, vậy nên Việt Nam muốn giành vé cũng rất khó có cơ hội ổ, vậy năm nay đội nào vô địch? Phạm Hà Vi hỏi. Hàn Quốc, ngoại trừ 2 năm đầu để châu Âu với đội bên đài vô địch, mấy năm nay quán quân đều là người Hàn cả Vũ Quang Lê giải thích. Đáng lẽ năm nay cầm quán quân phải là đội Trung Quốc, tiếc là Hàn Quốc lại may mắn chiến thắng Vũ Quang Lê cứu vãn một tiếng, kỳ thực hắn xem hai đội hôm qua đánh cũng không hiểu chiến thuật gì cả, chỉ đơn thuần là ưa thích SHG hơn mà thôi. Lục Cảnh nghe vào liền cười khinh thường, dội cho tên bạn học này một gáo nước lạnh, may mắn cũng là yếu tố chiến thắng, hơn nữa Samsung thắng rồi hoàn toàn bằng thực lực vượt trội, chả có may mắn gì ở đấy cả, thua là thua, biện lý do nhảm nhí thế đây, chỉ tại ủ gì nói thì nói như thế, gần đây giải bên Trung nghe nói là đang đầu tư rất nhiều, năm sau rất có hy vọng vô địch. Lục Cảnh cười nhạt, là người biết trước tương lai, cũng thừa biết Trung Quốc thời gian này đầu tư mặc dù rất nhiều. Là thật, nhưng muốn vô địch phải còn lâu nữa, thế nhưng cũng không có rảnh rỗi đi giải thích cái gì, dù sao có nói cũng không ai tin tưởng. Cả đất nước Trung Quốc rộng mênh mông với gần 1 tỷ năm nhân khẩu, mà phải mất đến gần 10 năm mới cầm đến quán quân, vậy mới biết muốn vô địch thế giới không dễ dàng chút nào, không phải cứ có lượng người chơi đông đảo là sẽ mạnh nhất. Minh chứng đơn giản nhất là dù cho đến lúc Lục Cảnh vẫn còn ở trước kia, Dạ Hàn vẫn là cụm xếp hạng khắc nghiệt nhất. Khối lớp 11, phòng học tiết vật lý. Cô giáo ở trên bảng đen say xưa chấm viết phấn trắng, học sinh trong lớp không ngừng ngước đầu túi mặt cặm túi viết lại bài giảng, xong xuôi lại tập trung tinh thần nghe cô giảng bài. Dù sao thời gian này cũng đã kể cận thi cuối kỳ học, kiến thức trọng điểm làm tiền đề thi tốt nghiệp năm nay, nó quyết định phần lớn kết quả bọn hắn có đậu vào trường đại học mong muốn hay không, vậy nên không ngu gì khi mà không cẩn thận ghi chép học tập kỹ càng. Nhưng mà mỗi lớp học hiển nhiên không thể thiếu được một vài người không ưa thích việc mệt mỏi này. Vũ Quang Lê không có ngoại lệ, hắn ngồi lặng ở trên bàn học, hai nghe từng chữ cô giáo giảng giải trên bảng, nhưng tâm thần không có động lại một kẹo nào. Nhìn xem các bạn học nghiêm túc nghe giảng, nhìn hàng hoạt công thức nhảy lên múa xuống không đâu vào đâu, Vũ Quang Lê đầu góc mù mịt, hắn phảng phất hư đi vào thế giới mờ ảo nào đó. Thế giới này như là một cảnh, lại hết sức chân thật, lại phút chốc hư ảo. Dần dần, Vũ Quang Lê cảm thấy cả người nặng nề mệt mỏi, đầu của hắn chậm rãi hạ xuống, bất chi bất giác gục mặt xuống bàn ngủ một giấc êm ái. Trong mộng, Vũ Quang Lê mộng thấy chính mình đang cầm chuột máy tính, thao tác giả số bay múa thần sầu, tích cực cùng đồng đội phối hợp giao tranh, không ngừng chiến thắng từng trận đấu, cuối cùng hắn giành chiến thắng trận cuối cùng, chuẩn bị vui vẻ bước chân lên bục nhận giải thưởng. Ngay tại lúc này, bên hai Vũ Quang Lê vang lên một cái thanh âm khác, "Lê, Quang Lê, trời sáng rồi, mau dậy đi." "Quang Lê, dậy đi học đi, trời sáng rồi." "Vũ Quang Lê dậy đi." Vũ Quang Lê cảm giác giái tái của mình hình như bị giật một cái, ngay sau đó từ vành tai truyền đến một cơn đau rát làm hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ màng ngẩng đầu lên rủi rủi con mắt, ngay sau đó lại nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang mặt dày tức giận hung dữ nhìn chằm chằm hắn. "Ai đây?" "A, đây không phải là cô giáo dạy vật lý của mình sao? Làm gì ở đây?" Giáo viên vật lý khuôn mặt không hề cảm xúc, chỉ là giọng nói lại hàm ẩn tức giận trêu chọc, "Vũ Quang Lê, em ngủ thì cũng thôi đi, còn ngày lớn như vậy ngay cả phòng học xung quanh nghe hết rồi ha ha." Các bạn học truyền đến từng đợt tiếng cười đùa, dường như trong thời gian áp lực như vậy, đôi ba khoảnh khắc này lại làm cho bọn hắn nhẹ nhõm không ít. Chỉ đáng tiếc cho Vũ Quang Lê, cuối cùng lại mơ màng diễn một tiết mục hài hước. Học với trả hành, cuối cấp rồi chỉ biết ngủ, một lần nữa anh biết tay tôi để lại một câu, cô giáo cuối cùng mới bỏ qua mà quay lên bảng đen tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình. Quãng đời học sinh là vậy, đôi khi áp lực thành tích, nhưng luôn vui vẻ ngập đầy tiếng cười, và ít ra, bọn hắn vẫn còn chưa phải lo về cơm áo gạo tiền, còn có ba mẹ ở phía sau chăm lo. Bởi vì hôm nay là thứ 6 cuối tuần, Lục Cảnh theo thường lệ trở về nhà. Trên nửa đường về, hắn mở lại chuông điện thoại di động. Thời điểm ở trường học, Lục Cảnh luôn có thói quen tắt âm điện thoại, nếu trong giờ học làm ảnh hưởng người khác cũng không tốt. Rất trùng hợp, chỉ đi thêm một đoạn, chuông thông báo nhận được điện thoại của mẹ. "Trưa hôm nay ba mẹ về hơi muộn, con học về chịu khó đợi một lúc nhé, bệnh của Trần Quốc Sơn dạo này phải thường xuyên theo dõi, thời gian chậm trễ tương đối cũng tương đối lâu." "Dạ, con biết rồi." Lục Cảnh cúp điện thoại, nghĩ đến lúc sáng ba mẹ đi rất sớm, vậy nên trong nhà rất có thể không có đồ ăn. Lục Cảnh không có trực tiếp về nhà, mà là vòng lại siêu thị bên cạnh mua một ít đồ ăn mới đi về. Về đến nhà, trở vào phòng bếp, Lục Cảnh bắt đầu lo liệu nấu cơm. Nếu như là lúc trước, Lục Cảnh hiển nhiên sẽ thành thật đợi mẹ về nấu ăn. Nhưng bây giờ trọng sinh trở lại, nấu mấy món đơn giản với hắn thì không thành vấn đề. Trước tiên vo gạo nấu cơm xong xuôi, sau đó mới lấy ra bọc trứng gà, súp lơ thêm thịt bò rửa sạch sẽ đặt lên bàn. Nói thật là Lục Cảnh đã hơn một tháng không cần nấu cơm, cái này khiến hắn có hơi thiếu tự tin, bởi vậy đầu tiên nấu qua món cà chua trứng có chút không hài lòng. Đưa muỗng lên ăn thử một miếng, có chút mặn, còn may không quá đáng kể, vẫn ăn được. Về phần món súp lơ xào thịt xem như khá ổn, đối với Lục Cảnh là thế, không đòi hỏi quá nhiều, ngược lại không dở tệ là được. Nấu cơm vừa xong, ba mẹ lập tức kịp thời đi trở về nhà. Hồ Ngọc Vân đẩy cửa đi vào phòng bếp liền thấy được Lục Cảnh hì hục múc đồ ăn lên đĩa, tâm trạng của nàng rất là giật mình. Con trai mình thế mà lại biết nấu cơm. Lục Cảnh nhìn thấy mẹ đi vào, vui vẻ cười nói, "Mẹ, dạ ba mẹ rửa tay rồi ăn cơm luôn rồi chào." Trần Quốc Sơn vừa đi vào cũng có chút ngơ ngời, mãi cho đến ngồi vào bàn ăn, Lục Cảnh bới cơm lên, hai người vẫn tràn đầy khó tin, ánh mắt Hồ Ngọc Vân liếc qua đồ ăn trên bàn, "Những món này là con làm à?" "Con học ở trên mạng rồi nấu thử, ba mẹ ăn xem có được không? Hình như chưa vừa miệng lắm không sao, ba mẹ không cần ăn." "Con biết tự nấu ăn là mẹ vui lắm rồi." Hốc mắt Hồ Ngọc Vân hơi đỏ lên, sau đó ngay lập tức lơ tay cười ha ha, "Để xem đồ ăn con trai của mẹ nấu như thế nào." Lục Cảnh gãi gãi cái hốc, ngại ngùng nói, "Món trứng con nấu chắc hơi mặn một chút không mặn, ăn rất vừa miệng." Hồ Ngọc Vân quát tay, "Mặn chút cũng được, dễ ăn với cơm." Ha ha. Trần Quốc Sơn cũng cười ha ha nói. Trần Quốc Sơn gặp thêm một miếng thịt bò, không kìm được khen ngợi, "Thịt bò ăn rất ngon, vừa miệng không dai, súp lơ cũng ngọt." Hồ Ngọc Vân không quên bồi thêm một tiếng, Dạ Lục Cảnh nghe ba mẹ nói cũng cười, bắt đầu tập trung ăn cơm. Chương 27, điểm số chương 27, điểm số một tuần sau, thi giữa kỳ vừa vặn kết thúc. Trường Trung học phổ thông phòng học trường. Sau mấy ngày cầm tuổi chấm bài thi xong xuôi, tất cả giáo viên phụ trách chấm đều ngửa đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không mệt sao được, cả trường gần 2000 học sinh, đặc biệt khối 12 còn phải cẩn trọng đọc kỹ càng mới dám phê điểm, thế nên bắt buộc bọn họ phải cẩn thận tập trung. Phải đến gần chiều tối, bọn họ mới xem như hoàn toàn điểm số xong. Thầy chủ nhiệm toán học ca một ôm một tập bảng kết quả điểm số đi vào trong phòng nặng nề đặt xuống bàn. Thầy Hải, chúc mừng thầy Hùng toán nhìn thấy đồng nghiệp liền cười nói. Ha ha, có chuyện vui gì thế? Trần Hải cười tò mò không hiểu hỏi. Đợt thi giữa kỳ lần này lớp thầy có thủ khoa khối đấy, là học sinh tên Cảnh một nữ giáo viên bên cạnh giải thích, lúc nãy cô có nhìn qua bảng điểm của thí sinh rồi. Trần Lục Cảnh, thật vậy sao? Thằng nhóc này thành tích không tệ lắm, nhưng mà không đến nỗi thủ khoa chứ, mấy cái môn xã hội em ấy đôi khi vẫn sai lầm nói thì nói như vậy, nhưng thầy Trần Hải vẫn không nén được mặt mày cười tươi rói. Nhưng học sinh của mình thầy vẫn hiểu rất rõ, Lục Cảnh các môn tự nhiên đúng là xuất sắc, nhưng ngữ văn hay tiếng Anh thì còn kém một chút. Hà Ánh Dương hay Thúy lớp A1 thì sao, chẳng lẽ điểm số bị tụt xuống à? Dạy học qua hầu hết các lớp thầy Hải cũng biết đến một số học sinh thành tích tốt, đại loại như mấy đứa nhóc A1, thành tích hầu hết luôn chiếm đầu khối. Thậm chí nhiều kỳ thi tỉnh còn giành giải nhất, nhì chứ chưa nói đến ở trường, vậy tại sao tên học sinh của mình thành tích đột xuất như vậy? Thầy Hùng đưa ra một bài kiểm tra lên bàn, chỉ thấy trong trang giấy đập vào mắt là một hàng chữ đẹp. Là bài môn ngữ văn, nói thế nào nhỉ? Đối với môn ngữ văn, chưa tính tới nội dung bài thi, chữ viết là cảm giác đầu tiên dành cho thí sinh, chữ đẹp liền có thể khiến giáo viên có không ít thiệt cảm. Thử nghĩ xem giáo viên miệt mài chấm cả trăm bài thi vốn đã mệt mỏi, nếu như chữ viết của học sinh còn quá xấu, có thầy cô thậm chí nhìn qua đều không thèm đọc nội dung, trực tiếp cho một con điểm thấp kém. Hiển nhiên, Lục Cảnh nhờ một phần chữ viết mà được giáo viên cho điểm rất cao, đến 9,5 điểm, điểm số ngữ văn có thể nói là cao nhất mà hắn từng đạt được, bởi lẽ trong các lần kiểm tra trước cao lắm của hắn cũng chỉ là 8 đến 8,5 điểm mà thôi. Điểm số này rất cao, chỉ kém em Hà Ánh Dương 0,25 điểm thầy Hùng nói, phải biết người ta năm vừa rồi là thí sinh đạt giải nhất văn toàn tỉnh đấy, không thể chê được. Thầy Hùng lại cười nói, thành tích mấy đứa nhóc A1 không có giảm, nhưng mà lần này học sinh lớp thầy kiểm tra so với mấy đứa kia còn tốt hơn, Trần Lục Cảnh 9,6 điểm, Hà Ánh Dương 9,5 điểm, Phạm Sơn 9,1 điểm sau khi các giáo viên khác đều ra về, Trần Hải đẩy xe máy từ trong nhà xe đi ra, vừa hay gặp ngay Lục Cảnh xách cặp đâm đầu đi về. Dạ em chào thầy Lục Cảnh nhìn thấy thầy chủ nhiệm lập tức lễ phép chào hỏi. Trần Hải gật đầu, vừa đội lên mũ bảo hiểm vừa hỏi, làm gì mà học về muộn vậy dạ em ở lại làm vệ sinh với mấy bạn vừa mới xong Lục Cảnh cười trả lời. Trần Hải ừ một tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa vui mừng liếc mắt nhìn hắn. Tùng tìm cười nói, cho em biết một tin mừng, lần kiểm tra này em làm rất tốt, điểm số là cao nhất toàn khối, cố gắng phát huy sau này mà đậu vào trường đại học lớn nhớ phải khao thầy biết chưa, thôi thầy về đây, em cũng về nhà đi. Trần Hải nói xong cũng không đợi Lục Cảnh trả lời liền chạy xe ra ngoài. Lục Cảnh bên tai còn vang lên câu nói lúc nãy của thầy chủ nhiệm khiến hắn hơi chút mà người, sau đó lập tức định thần cười cười quay người đi về. Sáng thứ 6, cuối tuần này kiểm tra giữa kỳ hoàn toàn đã xong hết, điểm số các môn đều chốt lại, chủ nhiệm Trần Hải xem qua kết quả của Lục Cảnh lần nữa. Thầm nghĩ, tên nhóc này tiến bộ rất lớn a. Không chỉ môn ngữ văn tăng lên, mà ngay cả tiếng Anh đều cao nhất cả lớp. Nếu như tiểu tử này có thể giữ vững thành tích này, vậy thì thầy chắc chắn cuối năm nay trường lại sinh ra một học sinh đậu trường đại học trọng điểm. Thậm chí chưa nói đến việc này, trước tiên chỉ nói đến tên học sinh mình giảng dạy đứng đầu toàn khối thì cảm giác cũng đã quá thoải mái rồi. Lục Cảnh ngồi ngay ngắn trên ghế, yên lặng chờ đợi thầy giáo đọc điểm tổng kết. Thầy Trần Hải cầm lên bảng điểm, trầm giọng một tiếng nói, đây là điểm tổng kết giữa kỳ học, thầy sẽ đọc điểm từ thấp nhất đến cao nhất đầu tiên, trường đỉnh. Tổng 5,3 trung bình. Thầy Hải mặt không cảm xúc nhìn vào một học sinh vẫn thản nhiên ngồi ngủ góc lớp, nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục đọc. Hạ Tường Mai 6,4 trung bình, lần sau nhớ cố gắng một chút nữa dạ. Vũ Quang Lê 6,6, tổng loại khá, có cố gắng ha ha. Vũ Quang Lê nghe được điểm số của mình không kìm nén được đập bàn cười một tiếng, lần này về nhà may mắn không bị mẹ nói một trận rồi, ổn, ổn. Chủ nhiệm lớp tiếp tục đọc, một tên tiếp một tên đọc lên. Mãi đến chỉ còn một tên cuối cùng, hiển nhiên Lục Cảnh được nêu tên. Trần Lục Cảnh, toán lý 2 môn 10 điểm tối đa, đạt tổng điểm 9,6 xếp thứ nhất lớp. Hơn nữa chúc mừng lớp ta lần đầu có học sinh xếp thứ nhất toàn khối. Nghe được thầy chủ nhiệm đọc thành tích Lục Cảnh, trong lớp hầu hết các bạn học khác đều ngạc nhiên, không phải vì Lục Cảnh đứng thứ nhất lớp, bởi vì đây cũng không phải lần thứ nhất hắn đứng nhất, mà trên thực tế sở dĩ là Lục Cảnh xếp đầu cả khối để bọn hắn đều sửng sốt. Hai tiết cuối cùng đều là thầy chủ nhiệm dạy học, bởi lẽ cả lớp đều rất an phận chú ý nghe giảng bài, Lục Cảnh cũng đặc biệt chú ý nghe, thời gian vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Kết thúc học, Lục Cảnh xách cặp rời khỏi trường, hắn cũng không có đi thẳng về nhà mà là rẽ qua một tiệm đồ điện tử giữa quốc lộ. Sáng hôm nay trước khi đi học, mẹ có dặn khi học về thì cùng mẹ đi ra tiệm mua một đài tivi về. Thì là mấy hôm rồi đài tivi cũ ở nhà bị hỏng, thay vì sửa không bằng mua một cái về dùng cho tiện. Vừa đi xe trên đường vừa ôm thùng cạ tổng trước ngực, Hồ Ngọc Vân ở lái xe ở phía trước chợt hỏi, có kết quả thi chưa con dạ vẫn tốt, điểm cao nhất khối tốt, tốt. Hồ Ngọc Vân hài lòng ư một tiếng, đột nhiên giật mình, con nói thủ khoa. Lục Cảnh cười cười, lần nữa lặp lại từng chữ một, dạ, con được 9,6 điểm, đứng nhất khối. Lần này Hồ Ngọc Vân nghe được có chút choáng, con trai mình nói thi được thủ khoa khối. Lục Cảnh gật đầu khẳng định lại lời nói của mình, lúc nãy thầy vừa đọc điểm xong, lát nữa về nhà con gửi bảng điểm cho ba mẹ xem ư. Về đến nhà, Lục Cảnh đặt đài tivi cũ lên kệ tủ giữa nhà, cả gian phòng khách không quá sang trọng, chỉ có một cái tủ đồ cùng một dãy ghế xạ lòn nhỏ mua vài năm trước. Vách tường treo một tấm hình kết hôn của hai người, một hành giấy khen từ nhỏ đến lớn của hắn, ngoài ra không còn vật gì khác, toàn bộ phòng khách hết sức đơn giản, chất phác. Đài TV này cỡ 40 inch, hình vuông, nhìn qua đúng là rất cồng kềnh, nhưng với một đại sĩ cồn hẹn chỉ không đến 3 triệu thì cũng không có gì phải ghét bỏ. Lục Cảnh biết rõ, nhà của mình lúc này rất khó khăn. Đời này, hắn hy vọng cha mẹ có thể sống vui vẻ dễ chịu một chút, không cần lại vì cuộc sống mà bận rộn bôn ba. Hắn nắm quả đấm một cái, hít thở sâu một hơi, hạ quyết tâm. Ba, mẹ, đời này con sẽ không để cho hai người khổ cực, nhất định sẽ cố gắng dựa vào hai bàn tay giúp hai người che gió che mưa. Chương 28, trộn gà không được còn mất nắm gạo. Chương 28, trộn gà không được còn mất nắm gạo. Thời gian sau đó gần nửa tháng, Lục Cảnh chỉ quanh quẩn lữ trình đi học, ăn ngủ, miệt mài đánh xếp hạng. Ngày mùng ngày 9 tháng 11, thời gian càng cận kề thi tốt nghiệp, lại càng nhiều trường cử người về các trường cấp 3 quảng bá. Ngày hôm nay vừa đúng dịp có một đoàn tuyển sinh đại học về trường phổ cập giới thiệu. Cái này hiển nhiên rất có thu hút đối với không ít học sinh, dù sao thì đôi bên cùng vui, thế nhưng đối với Lục Cảnh mà nói thì y nguyên không có ảnh hưởng gì, dù sao thì hắn không có ý định thi vào đại học nào cả. Trở về nhà, hắn vội vàng chạy lên phòng theo thói quen như thường lệ mở máy tính lên, đầu tiên kiểm tra lại một số tài khoản vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, xác nhận không có vấn đề gì mới tiếp tục đăng nhập tài khoản chính của mình chuẩn bị tiến hành xét trượt. Đoạn thời gian này Lục Cảnh trừ bỏ đi học, quãng thời gian còn lại hầu như đều ở trong nhà tiến hành đánh thuê cùng tự leo xếp hạng. Mở ra thông tin tài khoản, nhìn bậc xếp hạng sẽ vừa 104 chân lẹn trở 891 lở tợ Lục Cảnh nghĩ thầm, theo tốc độ này, cố gắng hôm nay rất có thể lên được top 100 rồi, thật có chút hoài niệm a không nói nhiều nói, Lục Cảnh hít sâu một hơi, trực tiếp mở trận. Tiến vào giao diện bằng tin, Lục Cảnh một giây qua loa khóa lại giả sổ, đừng hỏi tại sao, đơn thuần là nghĩ đến thì khóa. Hắn được xếp vị trí cuối cùng, chọn sơ đối thủ, vừa bạn có thể tờ đối phương. Rất nhanh, 9 vị trí từ đồng đội đến đối thủ đều đã lựa chọn hoàn tất, chỉ còn lại Lục Cảnh ở vị trí cuối cùng. Lục Cảnh nhìn qua dàn tướng hai bên, trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định khóa vào nữ chúa xin giờ ra. Hai bên bảng tin hoàn tất, đội hình đối phương chọn là Top Zenga, dùng lễ Lee Sin, đường giữa Aji, cuối cùng xạ thủ cùng hỗ trợ là Lucy ẩn và Lulu, có thể nói tại mẹ tại hiện tại, đội hình này quả thực là cực kỳ mạnh. Mà đồng đội chọn theo Lục Cảnh so sánh thì hơi yếu một chút, theo thứ tự Top Ui, ra bảng rừng, về phần nửa dưới về phần đẩy đường đúng là yếu kém hơn bộ đôi bên kia, lần lượt là bên cùng Leona. Thế nhưng nếu như so sánh tổng thế, đội hình này kết hợp thêm xỉn giờ dạ về cuối trận, đáng bình tĩnh hoàn toàn có thể tự tin đánh khóc đối thủ. Trò chơi bắt đầu. Lục Cảnh mang theo phụ trợ dịch chuyển, bởi vì dạ vạn bốn giai đoạn trước khá mạnh mẽ, có thêm dịch chuyển càng dễ dàng tập trung với đồng đội vào găng. Hơn nữa xỉn giờ dạ xét về tổng thể không hề thua kém Aji, thậm chí đi đường còn có một chút lợi thế nhỏ, cho nên trao đổi đường với đối thủ áp lực cũng không lớn. Ngay từ tuần đầu tiên đi lên, Aji tự tin có thiêu đốt liền không ngừng chủ động sử dụng vê đút A cấu máu, Lục Cảnh đương nhiên không cam chịu yếu thế, dùng quy chuẩn sắc lên người đối thủ. Hơn nữa bổ trợ hắn mang chính là giải năng lượng, vậy nên lượng mạ nạ so với ạ gì mạnh hơn rất nhiều. 2 phút 30 giây, hai bên vẫn còn tiếp tục giằng co. Người chơi ạ gì này vừa nhìn liền biết thuộc dạng cực kỳ hiếu chiến, đối phương gần như là bỏ mặc tùn lính chủ động ép sát trụ quyết tâm muốn đánh với hắn tới cùng. Cuối cùng lượng sinh mệnh hai bên đều tụt xuống hơn một nửa, nhưng khác biệt chút là lượng mạ nạ của ạ gì đều gần như cạn kiệt, đặc biệt, xin giờ dạ còn trước tiên đạt đến LV3. Có thể chơi Lục Cảnh lập tức tận dụng thời cơ không cho đối thủ lui về, chủ động thao tác xin giờ dạ đi lên ca. Lục Cảnh đương nhiên biết đối phương sắp sửa đạt cấp 3, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình, cho nên tuyệt đối không hoảng, một vê đút bồi thêm đánh thưởng. Sau đó thao tác cực nhanh lần nữa kích hoạt vê đút bổ xuống, lượng máu ạ gì lập tức giảm xuống còn 200 điểm, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vừa vặn lúc này ạ gì đạt cấp 3, ạ gì một hơi thả ra kỹ năng EQR, nếu như là bị đánh trúng, đối thủ chỉ cần bồi thêm 1-2 cái đánh thưởng, Lục Cảnh khẳng định là nằm. Nhưng tình cảnh tiếp theo để cho hắn cực kỳ choáng váng. Chỉ thấy xỉn giờ dạ trong một hơi sử dụng ra một chuỗi thao tác lóe mắt, trước tiên có dụng ý thả một quả cầu sau lưng đối thủ, tiếp đó tốc biến vọt ra sau lưng Aji, hắn không có dừng lại một khắc, tiếp một đòn quét tan kẻ yếu đẩy ra. Mặc dù xỉn giờ dạ vẫn như cũng bị mê hoặc lại, nhưng Aji cũng bị đẩy choáng bay vào dưới trụ, Aji dính một đòn đánh trụ đã biết chính mình chắc chắn là chết, hắn cố gắng sử dụng một vê đút còn lại, nhưng sát thương còn lại thêm vài phát bắn từ lính hiển nhiên là cũng không đủ đổi mạng xỉn giờ dạ. Flutter bờ lũ rất nhanh, Aji liền nằm xuống, một mạng solo kỳ hiệu đầu tiên. Ăn được chiến công đầu, Lục Cảnh bắt đầu quen thuộc từng bước chiếm linh ưu thế đường giữa, A Dĩ lần này cũng cẩn thận hơn, không có đi lên liều mạng trao đổi với hắn. Một lát sau, Lục Cảnh vừa mới phạm xong một tù lính, ngay tức thì phát hiện thân ảnh Lee Sin xuất hiện ở phần rừng đùa xanh nhà mình, không cần nghĩ cũng biết đối thủ muốn cấp rừng, lập tức thao tác xỉn giờ dạ đi vào hỗ trợ dạ vạn. Đầu game mặc dù dạ vạn 4 đúng là mạnh mẽ, nhưng là Lee Sin cũng không hề yếu, thậm chí là còn mạnh hơn, thế nên hắn rất tự tin chủ động chạy sang phải rối. Lee Sin cắm một con mắt phía sau đùa xanh, vừa nhìn thấy dạ vạn lập tức hộ thể lướt lên ke chuẩn xác đá trúng, mặc dù bị đùa xanh thêm Lee Sin đánh chỉ còn không đến nửa HP, thế nhưng dạ vạn cũng không sợ, bởi vì xỉn giờ dạ đã rất nhanh chạy xuống, hắn khẳng khái ép gờ giáp long kích trả đòn. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát, dạ vạn rất xuất sắc trừng phạt chính xác giữ lại đùa xanh cho bản thân. Cái này càng khiến hắn hưng phấn điên cuồng a đánh thường lên người Lee Sin. Không ổn, Lee Sin mắt thấy lượng HP của mình giảm xuống kịch liệt, lại phát hiện đường giữa đã không có xỉn giờ dạ, mà ạ gì lúc này mới bắt đầu đẹp xong lính đi qua hỗ trợ, chắc chắn là không kịp. Mặc dù thanh máu dạ vạn không còn nhiều, thế nhưng là dạ vạn vừa hồi bê đút, vừa UFF thêm giáp thậm chí có thể hạ gục được hắn, Lee Sin biết mình căn bản chơi không được, tốc biến qua tường lui về. Vốn là Lee Sin nếu như lui ngược trở về còn tốt, thế nhưng hắn lại tốc biến theo hướng đường giữa nơi ạ gì chuẩn bị tiếp ứng, không cần đoán cũng biết, kết cục thảm càng thêm thảm. Vừa mới đối mắt xin dở dạ, ngay lập tức Lee Sin đã nhận ngay một quy thêm quét tan kẻ yếu làm choáng. Dạ vạn rất nhanh cũng thở lát đi qua, một vê đút bờ UFF giáp, tiếp A một đánh, hai đánh, Lee Sin không có chạy nổi mấy bước thì bất tức ngã xuống. A gì vừa tiến đến thì đã mượn, mắt thấy rừng nhà mình quy thiên. Sau đó, dạ vạn hồi xong EG lướt lên đuổi theo, chỉ gặp A gì cũng một thở lát lóe lên, nhưng mà là tốc biến ngược trở về bỏ chạy. Giết chết Lee Sin, bọn hắn bắt đầu tiến hành chiếm lại tầm nhìn giữa sông, tiếp đó lục cảnh cũng không có biến về mà là lựa chọn phương án trái ngược, tốc chủ động kêu gọi dạ vạn cùng tiến vào hàng đùa xanh đối phương ẩn nút tại bên cạnh. Cùng lúc đó Lee Sin cũng vừa chạy ra, hắn cũng không biết, ở ngay bên cạnh mình là dạ vạn cùng xỉn giờ dạ đang ngồi chờ đợi. Ở đường giữa lệ ô nạ đi lên giữ lại tùm mít, Lee Sin không có nghi ngờ, chỉ nghĩ xỉn giờ dạ biến về mua đồ, hắn trừng phạt ăn lại đùa xanh, lượng máu lúc này chỉ còn hơn nửa, Lee Sin đang chuẩn bị tăng máu. Đột nhiên từ phía sau dạ vạn cùng xỉn giờ dạ lao ra làm hắn sợ đến hồn bay phách lạc, thế nhưng tốc biến lúc nãy vừa mất, hơn nữa hộ thể còn chưa kịp hồi lại, Lee Sin lần nữa không cam tâm nhìn lấy màn hình đen. Lee Sin chỉ có thể đắng chắt lắc đầu, chỉ trách hắn quá tham lam, cướp đùa không thành công còn bị đối phương trả đũa cả bữa lẫn mạng, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chương 29, sự chú ý chương 29, sự chú ý dạ vạn cũng rất có tâm nhường lại một mạng cho xỉn giờ dạ, một mạng thêm đùa xanh dưới chân, ạ gì chỉ có thể cam chịu ôm nước mắt nhìn xỉn giờ dạ làm chủ thế trận. Đường trên cùng lúc vừa chuyển về tin tốt, Vũ Ý hóa thần phản sát dẹt gà. Mặc dù đường rồng bị đối thủ ép có chút khó khăn, thậm chí phút thứ 9 còn bị Lee Sin chạy xuống gần mất hai mạng, thế nhưng dựa vào một đợt phản giao tranh, đối phương trực tiếp đều muốn đầu hàng. Lục Cảnh thông qua ý thức nhìn lên bản đồ, phút chốc trong đầu dường như trở nên cực kỳ rõ ràng, từ các loại chỉ số lính, quái rừng, tốc độ di chuyển kết hợp với vị trí Lee Sin vừa xuất hiện, Lục Cảnh đã có thể sơ bộ dự đoán được hướng di chuyển của đối phương. Kỳ thật rất nhiều tuyển thủ cũng có thể chú ý được cái này, nhưng Lục Cảnh có thể khẳng định, ý thức của hắn thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Đầu óc liên tục đánh giá một lát, Lục Cảnh trước tiên phán đoán Lee Sin đang đánh góc, hơn nữa có thể thấy Lũ Sỉ Ẩn cùng Lũ Lũ đã bắt đầu có xu hướng kiểm soát ra đường sông, căn cứ vào đây, bước kế tiếp đối phương có thể sẽ tiến hành băng trụ. Nhìn lên đường trên, U Ý cùng Dẹn Gạ đều không mang dịch chuyển, hiển nhiên nếu như băng trụ, đối thủ tối đa chỉ có 4 người. Lục Cảnh hơi hơi suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế hoạch. Lập tức ra ký hiệu yêu cầu Lệ Ô Nạ cắm một con mắt lên phía trước. Rất nhanh, A Dĩ lập tức đã có dấu hiệu bỏ xuống hai con lính còn lại di chuyển xuống dưới chứng thực suy nghĩ của hắn. Phút thứ 9, Lee Sin đá sóng âm vào thẳng người Lệ Ô Nạ, bốn người cùng lúc đồng loạt kéo đoàn băng trụ. Lục Cảnh lập tức cũng dịch chuyển bọc lót phía sau, tiếp đó thần kỳ một e đẩy choáng ba người trong đó có A giờ, không có dừng lại, thêm một e giờ thoáng chốc hạ gục Lũ Sỉ Ẩn. Mất đi Lũ Sỉ Ẩn, đội hình ba người còn lại hiển nhiên như rắn mất đầu, lại thêm Dạ Vạn vừa kịp lúc chạy xuống, không còn đường chạy, bọn hắn hiển nhiên chỉ còn cách đâm lao phải theo lao. Bởi vậy tiết tấu băng trụ của đối phương trực tiếp tuyên cáo thất bại, mặc dù hạ gục được bên cùng Lệ Ô Nạ, nhưng tất cả đều nằm xuống. Hai đội bốn còn để xỉn giờ ra một mình cầm về tay một lúc bốn mạng, thua thiệt quá nặng nề. Thật sự là bệnh thiếu máu. Dạ Vạn cùng xỉn giờ ra ngựa không dừng vó phá hủy đi chủ dưới, đồng thời cầm xuống thêm một rồng, một pha giao tranh thành công trực tiếp đem thế trận đường dưới đảo ngược trở về. Đến cuối cùng, Lục Cảnh chôn xuống một tay cuối cùng đã tạo nên tác dụng, giai đoạn đầu cầm tới hai mạng, lại hóa thần phản giết băng trụ, thế trận quả cầu tuyết cuối cùng cất cánh bay cao, đối phương chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Trò chơi dần đi đến giữa trận, xỉn giờ dạ không quá áp lực dần dần đảm nhận cả gì, mỗi khi đối phương cử đến 2-3 người vây bắt, hắn liền rất trơn trượt lui về. Thậm chí nếu có cơ hội còn dịch chuyển phối hợp đồng đội bắt ngược lại người. Phút thứ 22, Lục Cảnh cùng đồng đội thành công tổ chức một đợt giao tranh 2-5, hạ gục bạ rồng nạt họ, đối thủ trực tiếp tuyệt vọng cờ lật đầu hàng. Tổng kết xin giờ dạ cờ giờ A1216, một màn hủy diệt diễn ra. Cuối cùng xem như khá dễ dàng bắt lại ván đấu thắng lợi đầu tiên. Chắc lẻn trở 912 lờ tờ xếp hạng sẽ vỡ cổ hệ, 97 mặc dù bảng xếp hạng vẫn chưa đến thời điểm đổi mới, nhưng hôm nay chỉ cần qua 12 giờ, Lục Cảnh liền xem như sẽ chính thức vào tốt. Chúc mừng lọt vào top 100 người chơi xuất sắc nhất giả Hàn Lục Cảnh vui vẻ đưa tay vuốt vuốt cảm tự khích lệ, âm thầm lẩm nhẩm, cố gắng sớm ngày đạt top 1, cố gắng thật nhanh trở thành tuyển thủ nếu như có người nghe được lời nói này của hắn, khẳng định sẽ không ngần ngại mà nổ một ngụm nước bọt khinh bỉ. Top 1 nói nghe thì dễ, nhưng đối với người bình thường thì có mơ cũng không với nổi, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp còn đánh không tới, nói gì một tên nhóc còn con như hắn. Thế nhưng, đây là Lục Cảnh, hào quang người chủ sinh, chẳng phải dễ như trở bàn tay nha. Không nói hai lời, Lục Cảnh tiếp tục tiến hành xếp trận. Vừa vào bảng cấm, đồng đội bắt đầu có người chú ý đến ID của hắn, không nhịn được thảo luận. Ê, có phải cái gì sợ hoàn không? Anh em ơi, là như nào? A, mà nó đại ca, cậu đánh con gì? Tôi giúp không lo, trận này ổn áp tình huống gì? Sợ hoàn là cái quái gì? Làm sao phải ngạc như thế? Cơ mờ nờ không xem lịch sử đánh à? Người ta 82 tỷ lệ thắng VDF, chơi hoặc à? Giao diện chat hỗn loạn từng đoàn, mọi người xem thấy ID đường giữa nhà mình chính là gã thần nhân liên tiếp thắng một đường đi lên thách đấu đều nghị luận ầm ĩ phải biết, từ trước đến giờ nếu đã lên được hạng thách đấu thì không thể nào có người có thể đạt đến chỉ số thắng hơn 70 được, ngay cả tuyển thủ cao lắm cũng chỉ tiệm cận con số này, thế nhưng thời gian gần đây vậy mà thậm chí có người lại đạt đến con số trên 80 với ID sơ hoàn, quá khó tin mà. Quả nhiên, ván này Lục Cảnh lại một tay cả dị giành lấy chiến thắng. Ngay sau đó, trận thứ 3, trận thứ 4, thứ 5, Lục Cảnh vẫn duy trì lấy tỷ số thắng siêu việt một đường đi lên, từ bắt đầu đến kết thúc không thất bại một lần. Cùng lúc đó, Lục Cảnh không hề biết được, chính mình đã bắt đầu lọt vào tầm mắt của một vài người nào đó. sự chú ý bắt đầu xuất hiện. Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trụ sở câu lạc bộ LGG. Nếu như có người theo dõi thông tin về LGG, có thể biết được đây tổ chức thể thao điện tử thuộc dạng nổi tiếng bậc nhất tại đại lục Trung Quốc. Thậm chí sau khi có được sự tài trợ của hai tập đoàn lớn là Hiers cùng Zaher, LGG đã bứt tốc leo lên giải đấu LGL và trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ mới nổi của giải đấu này, liên tục có mặt trong những trận đấu tợ lì ổ Trung Quốc 2 năm gần đây. Mặc dù như thế, nhưng với mục tiêu đưa LGG tiến vào chung kết thế giới vẫn mãi không thành công, đỉnh điểm là thất bại 0-3 tại bán kết trước Edo Gaming và sau đó là dầu với cùng tỷ số, câu lạc bộ này cuối cùng quyết định cải cách toàn diện lại toàn bộ đội hình trước mùa giải LGL 2015. Với việc người Hàn liên tục nhiều năm thống trị thế giới, điều này hiển nhiên khiến vị cha đẻ gì họ không vừa lòng chút nào, bởi lẽ gì họ luôn muốn hướng đến việc xây dựng sự cân bằng cạnh tranh giữa các khu vực. Chỉ có trời mới biết họ đã có cuộc thảo luận gì với các họa, chỉ biết rằng mô hình đội tuyển chị em sau 2014 chính thức bị khai tử, các ông lớn lờ cờ cờ lần lượt phải chia tay các ngôi sao, đặc biệt là hai đội Samsung khi cả 10 đứa con của họ lần lượt lựa chọn ra đi theo tiếng gọi của nhân dân tệ. Samsung cũng chính thức tuyên bố tan vỡ ngay khi vừa đạt đến đỉnh cao. Ai đã từng xem qua những kỳ chuyển nhượng của LGL đều biết rằng, tuy rằng SHG là đội tiên phong trong việc đưa về tuyển thủ Hàn Quốc, nhưng LGG mới là đội tuyển dẫn đầu cho trào lưu đổ tiền để mang về những nhà vô địch thế giới cập bến Trung Quốc. Tiếp theo sau đó mới là Edo Gaming cùng những cái tên khác. Theo bọn hắn nghĩ, những người này đã từng giành được quán quân, chắc chắn cũng có thể giúp người Trung Quốc giành lấy quán quân. Nghe có vẻ rất khôi hài, nhưng sự thật chính là như vậy. Và đương nhiên không hề lạ gì khi LGG với nguồn tài chính khổng lồ, bọn họ sẵn sàng đặt mục tiêu bắt buộc phải đưa về những tuyển thủ Hàn Quốc trong kỳ chung kết thế giới này. Đó là nhà vô địch SSV đút cùng đội mạnh SSG với tham vọng không những có thể tham dự kỳ thế giới mà còn là lần đầu vô địch giải đấu LGL, thậm chí xa hơn là chiếc cúp quán quân thế giới danh giá. Trong kế hoạch của ban huấn luyện, hai vị trí cần thiết nhất lúc này chính là Top cùng AZ, và hai cái tên sáng giá nhất đang được nhắm đến chính là xạ thủ số 1 hiện nay, không phải là Uzi, mà chính là Im, nhà vô địch SSV đút, cùng với Top hạ còn từ câu lạc bộ Samsung và Lù. Chương 30, sự chú ý 2 chương 30, sự chú ý 2 phòng làm việc LGL Esports. Huấn luyện viên tuyển trạch BSEE đang tập trung hoàn toàn xem xét số liệu đánh xếp hạng của mấy tên tuyển thủ trong đội với mục đích sắp xếp ra những cái tên tệ hại nhất để tống khứ sau kỳ chuyển nhượng này. Một phần là vậy, phần còn lại là cố gắng tìm kiếm xem có cái tên nào có thành tích đột xuất hay không. Đột nhiên, BSEE hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của hắn đột ngột tập trung vào một cái ID tên là Sơ Bản. Nhìn qua lịch sử đấu của cái tên này một lượt, BSEE âm thầm lẩm bẩm, chiến tích của người chơi này có chút ghê gớm a, không nói hai lời, BSEE trực tiếp hô Incenser ngồi ở góc phòng tiến lại, "Incen, nhanh qua đây." Tôi nghĩ cậu nên xem cái này. Incenser đi đến trước màn hình nhìn vào, liếc mắt vào chỉ số của người này, con số 82 thắng hiện lên bắt mắt để hắn cực kỳ khiếp sợ. Má ơi, không lầm chứ, làm sao có thể có người đánh thách đấu lên được 80 tỷ lệ thắng chứ, thật bẩn. Nhưng lập tức Incenser lại lắc đầu tự phủ nhận, không thể nào, gì họ sẽ không cho phép trường hợp này xảy ra ở dạ thách đấu được, có phải là tên tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó lập ID mới không? Faker, Đọng Thọa hay là Uzi? BSEE lắc đầu nói, không biết 20 trận gần nhất toàn thắng 19, chỉ thất bại một trận. Hơn nữa hắn còn đánh 11 vị tướng khác nhau, thậm chí còn đạt được 17 MVP, quá kinh khủng đi. Incenser hít vào một ngụm khí lạnh. Với tư cách huấn luyện viên có khá có tiếng ở LPL, vậy nên Incenser thừa sức hiểu được trình độ chuyên môn của hầu hết tuyển thủ tại giải đấu này. Hắn rất rõ ràng một điều, không chỉ tuyển thủ quốc nội không làm được, mà ngay cả thế giới cũng không có ai làm được đến bước này. Incenser trầm ngâm nhìn lấy màn hình hồi lâu không nói. VSEE nhìn sang thấy người đồng nghiệp của mình vẫn đang ngẩn người, đành chủ động hỏi ý kiến. Incenser, chúng ta có nên đề nghị cao tầng tiến hành tìm cách liên hệ người này không? Incenser ngón tay gõ gõ lên bàn, ánh mắt hơi liếc sang BSEE không đáp, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ. Một người chơi không có tên tuổi tại GL, hơn nữa còn chưa từng tiếp xúc chuyên nghiệp, vấn đề trình độ còn chưa được xác thực hoàn toàn, hơn nữa để xử lý vấn đề giấy phép lao động rất mất thời gian, không nhất thiết phải để LGG theo đuổi. Một lát sau, huấn luyện viên Incenser liền lắc đầu nói với người đồng nghiệp, chưa nói đến trình độ cậu ta thế nào, mục tiêu ưu tiên của câu lạc bộ mùa giải này là Im cùng Acon, hơn nữa vị trí đường giữa mẹ một lẹt chơi rất tốt, không cần thiết phải mạo hiểm tuyển vào một nhân tố không rõ thông tin này. BSEE như mày, rất không vừa lòng câu trả lời này, là người thông minh, hắn có linh cảm người này không phải giả bừa, nếu như không tranh thủ cơ hội, rất có thể khối bảo bối này sẽ bị rơi vào trong tay người khác, đành cố gắng giải thích, chẳng lẽ phải bỏ lỡ sao, cứ thử xem thế nào, ít nhất có người cạnh tranh, biết đâu một lẹ có áp lực sẽ tiến bộ hơn. Incenser cười cười từ chối cho ý kiến, trầm tư suy nghĩ một lát, đành đưa ra một cái trả lời qua loa làm dịu người đồng nghiệp của mình, cứ để đấy suy tính đã, cậu giúp tôi tìm hiểu xem thông tin về người này một chút, thuận tiện xem cậu ta có phải ID mới có tuyển thủ chuyên nghiệp nào không, sau đó không để cho BSEE có cơ hội nói. Tiếp, Incenser liền đứng dậy quay trở lại bàn làm việc của mình, hắn cần tiếp tục suy tính cho thương vụ của câu lạc bộ. Thấy được Incenser hiển nhiên không hề để tâm đến đề nghị của mình, BSEE lắc đầu thở dài, đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc, thuận tiện đóng cửa lại, hắn cần thời gian yên tĩnh một chút. Đâu đó trong tiềm thức mách bảo, bọn họ hình như đã bỏ lỡ cái gì đó, có lẽ câu lạc bộ đã đánh mất một nhân tố rất quan trọng. Cùng thời điểm đó, ở tại Hàn Quốc xa xôi, Studio Carter Johnster, Seoul. Lee Ji-hun mệt mỏi nâng đỡ kính mắt, cúi đầu im lặng không nói một lời. Tưởng chừng như sẽ nối tiếp thành công sau chức vô địch lờ cờ cờ đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, Carter Johnster sẽ tiếp tục nối dài phong độ trong mùa hè. Thế nhưng cuối cùng đã biết đấy, ngay cả vòng loại trực tiếp còn không thể tham dự thì nói gì đến việc có một vé tiến đến chung kết thế giới. Trên lệch này để các thành viên đều xuất hiện tâm lý khủng hoảng. Quả là một thất bại không chỉ của toàn đội, mà còn là của chính bản thân hắn, huấn luyện Lee Ji-hoon. Thậm chí cả các cùng chủ lực số 1 của đội là Juki đều quyết liệt lựa chọn dứt áo ra đi. Vậy nên vì việc này mà đã nửa tháng nay Lee Ji-hoon cũng rất phiền muộn. Cho dù việc cả cào rời đi, hắn cảm thấy cũng không đáng ngại, dù sao vị trí tốt tại LCK không hề thiếu những tuyển thủ xuất sắc. Nhưng Lee Ji-hoon hiểu được, mất đi Juki, vị trí đường giữa của cờ tờ hiển nhiên sẽ trở thành một nhược điểm chí mạng. Về phần dự bị nạn, Lee Ji-hoon thở dài một tiếng. Nạn A nói ra thật đáng tiếc, mặc dù có tiềm năng, thế nhưng trình độ trong huấn luyện là rất khó để hắn tin tưởng. Tiếp tục như vậy thật sự là không ổn, nên làm thế nào đây? Lee Ji-hoon đau đầu suy nghĩ. Cờ tờ dồn sờ dưới sự đầu tư của cờ tờ còn bộ dạ thị họn, một tập đoàn viễn thông không hề thua kém S cờ tệ lệ cồn một chút nào, căn bản vốn không hề thiếu tiền. Nếu là thật sự có thể có đỉnh cấp cao thủ, bất luận tiêu hao bao nhiêu tiền tài cũng chỉ đơn giản là nhắm mắt ném ra một cục tiền. Nhưng là, tiền thì có đấy, chỉ tiếp cao thủ thì lại không a. Lily, anh xem người này chưa, chúng ta có lẽ tìm được mục tiêu rồi. OH chăng dòng, người trợ lý đắc lực nhất của anh đột ngột thở hổn hộc mở cửa chạy vào. Lee Ji-hoon nhìn thấy gã đồng nghiệp của mình hớt ha hớt hải như vậy vừa muốn nhắc nhở, lại chú ý đến lời nói của OH chăng dòng, lập tức nghi ngờ nói, có chuyện gì chậm rãi nói phù phù. Anh Lee, tôi mấy hôm nay có chú ý một tên người chơi, theo tôi nghĩ, trình độ của người này cực kỳ lợi hại. Anh thử xem qua đi. OH chăng dòng chậm rãi thở một hơi, tiếp đó lấy máy tính mở ra bảng xếp hạng, tay chỉ vào một cái tên, ID Sơ Hoàn. Đây, anh thử xem đi, Sơ Hoàn, cậu ta lấy 82 chỉ số thắng một mạch leo lên thách đấu 900 điểm, cực kỳ khủng bố. OH chăng dòng nói. 82 tỷ lệ thắng. Không thể nào. Lee Ji-hoon giật mình khiếp sợ, tập trung nhìn vào chiến tích của người chơi ID Sơ Hoàn này, dần dần ánh mắt của hắn theo thời gian càng trở nên ngơ ngác. 85% tỷ lệ thắng từ khi dị họt game phát hành đến nay chưa từng xuất hiện số liệu như vậy. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đội với nhau đạt được tỷ lệ thắng 60-70 đã rất ghê gớm rồi, làm sao người chơi ID Sơ Hoàn này có thể làm được? Muốn lên trời rồi. Không thể nào là học được, bởi lẽ chẳng có người nào học mà đi mở lịch sử đánh cho người khác xem cả, mà trong lịch sử các trận thi thoảng còn xuất hiện một vài cái tên khá quen thuộc. Đánh với học. Chẳng lẽ chán đánh giải rồi? Muốn gì hot cho về vườn sao? Hơn nữa nên nhớ cho dù là dạ cao cũng không phải không có người phá game. Những người này vì kiếm lấy một chút tiền mà xếp trận vào đội sau đó cố ý để thua. Không thể nghi ngờ loại hành vi này đã phá hủy nghiêm trọng hình thức trò chơi, nói trắng ra là gây ra sự khó chịu cực kỳ lớn cho những người vô tình bị hại. Vấn đề này hiện tại dù rất tràn lan, thế nhưng gì họ cũng khó mà xử lý sạch sẽ được. Lee Ji-hoon chăm chú nhìn vào lịch sử đấu của sở bạn trong 2 tháng gần nhất, một màu xanh theo chuỗi dài nối thẳng xuống dưới, hơn nữa gần như toàn bộ đều gắn thêm dòng chữ mờ vờ tờ chói lóa. Lee Ji-hoon đầu góc choáng váng, hắn âm thầm tổng kết một lần. Tổng 83 trận, 77 chiến thắng, chỉ 6 thua. Hắn cớ lật vào mấy trận thất bại này, chỉ thấy trong đó đã có 2 trận đồng đội ạ, hiển nhiên là cố ý phá game, thêm một trận đồng đội quá quý bắp, thật sự không đánh nổi. Cái này liền mang ý nghĩa, lục cảnh dưới tình huống gặp phải đồng đội phá game, hắn mới có thể cam chịu thua trận, chẳng khác gì trong tình huống xếp trận công bằng, hắn gần như đạt tỷ lệ tuyệt đối có thể cạ dị đồng đội giành chiến thắng. Đặc biệt Lee Ji-hoon còn chú ý một chi tiết để hắn không kìm nén được hô hấp run rợn, bởi vì sau trận thua kia sở bạn đều phải đánh ở các vị trí khác, chẳng phải nói nếu như để hắn đi mịn, thậm chí có thể thẳng thắn 4 vs 5. Đây chính là đỉnh thách đấu xếp hạng Hàn Quốc A. Mỗi một người đi được tới đây đã là cao thủ trong cao thủ rồi. Tên này làm thế nào có thể liên tục chiến thắng với một phong độ bị diệt như vậy? Ta mẹ nó, đánh như vậy nếu như vào giải, bị đội tuyển nào chịu nổi? Ngoài một lẹt, sau này đổi tên vật.